Chương 553, cái chén mà nói đại hán gào thét một tiếng, múa luân đao, đao hoa tung bay, đao quang như là ngân liên, hắc hắc có âm thanh. Tới gần Tiểu Bạch thời điểm, đại hán đột nhiên bật lên, hai tay nắm ở luân đao, đứng vào đầu ngập đầu chính là một đao bộ tới, như là mãnh hổ hạ sơn, thề phải đem Tiểu Bạch một bổ hai nửa. Tiểu Bạch sắc mặt một bên, nội tâm kinh hãi, oa, hung manh quá chiến sĩ đây là không thể nào. Tiểu Bạch trong lòng chân chính ý nghĩ là, đây tuyệt đối là cái hai hàng, cũng dám nhảy bổ, quả thực là đối chiến bên trong ngu xuẩn nhất đấu pháp một trong. Thuần thục chiến sĩ đều biết, khó đối phó nhất địch nhân đều là dưới chân mọc rễ cái chủng loại kia, mượn nhờ đại địa trợ lực, vững như bàn thạch. Mà đối với loại này nhảy dựng lên chém vào, cũng chính là khí thế hùng, trên thực tế cái giẫm cũng không bằng, bởi vì bật lên, cho nên không chỗ mượn lực, trên không trung cũng không tốt né tránh, nếu là chiến đấu bên trong đột nhiên bật lên, còn có thể có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng tại Tiểu Bạch có phòng bị thời điểm bước lên chém vào, đơn giản chính là thọ tinh láo treo ngược chán sống. A Tiểu Bạch rất bình tĩnh nhấc chân, nhắm ngay giữa không trung đại hán hung hăng đạp một cái. A đại hán kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Tiểu Bạch một cước đạp ra xa 2 mét, trên mặt đất liên tục trở mình lăn mấy cái, ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất. Mặc dù đại hán đã ngã xuống, Tiểu Bạch nhưng không có tùy tiện tiến lên, tứ bình bát ổn đứng tại chỗ, hắn cũng không tin mình một cước liền có thể đạp từ đại hán này, lúc này tiến lên không chừng liền bị đánh lén. Quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Bạch cũng không mắc lửa, đại hán này một cái lý ngư đã định đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp được trước mắt nhiều một đạo xoay tròn lấy búa, nhấp nháy sắc bén, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, một búa chính giữa mi tâm. Đại hán cứng tại nguyên địa, hết thảy trước mắt đều chậm rãi đen xuống, lại lần nữa giơ thẳng lên trời ngã quỵ. Mới Tiểu Bạch nhìn thấy đại hán bật lên, điên điên trong tay búa, không chút do dự đem búa ném mạnh mà ra, một tay búa không chỉ có riêng dùng để chém vào, dùng để ném mạnh đồng dạng có được uy lực to lớn, kết quả tại đại hán không có chút nào phòng bị phía dưới, một bộ trúng đầu, trực tiếp mất mạng. Lần này là chết thật, Tiểu Bạch đi qua, không người bắt lấy cán búa, dùng chân giẫm ở ngực của đại hán, dùng sức nhấc lên, đem búa từ đại hán trên đầu rút ra, quay đầu nhìn một phía. Thôn xóm không lớn, lúc này đã lộn xộn, chống cự lại lác đác không có mấy, đại đa số người đều tại chạy trốn, hoàn toàn không có cùng thủy thủ nhóm chiến đấu dự định. Thủy thủ nhóm cũng bắt đầu mình cuồng hoan, bọn hắn chỉ đánh giết nam nhân, đem nữ nhân tụ tập lại, nếu ai chạy trốn, vậy liền cái gì ai, chỉ cần thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất bất động, thủy thủ nhóm liền sẽ không động thủ. Thôn xóm dần dần bình tĩnh trở lại, người sống bị tụ tập cùng một chỗ, có chừng mười mấy 20 cái nữ nhân cùng hải tử. Thác Hải mang theo mấy tên thủy thủ canh chừng người sống sót, để cái khác thủy thủ lần lượt phòng ở thu, nhìn xem còn có hay không người sống sót, mặt khác còn muốn tìm ra vật có giá trị tới. Như lang như hổ thủy thủ nhóm vọt vào từng kiện gạch một phòng ở, lục tung, một bên phá hư có thể nhìn thấy hết thảy, một bên đem vàng lật ra tới. Từ trong phòng tìm ra tới chiến lợi phẩm bị chồng chất tại bên ngoài, thật đúng là không ít. Tiểu Bạch ngồi xổm ở chiến lợi phẩm bên cạnh, cũng không đưa tay, chính là rất hiếu kỳ nhìn xem. Thật đừng nói, thôn này lạc nhìn rất nghèo, ngay cả cái da dáng đồ dùng trong nhà đều không có, nhưng kim loại dụng cụ đến còn có một số, nhất là vàng rất nhiều, thậm chí ngay cả chứa nước cái chén đều là làm bằng vàng thành. Còn có chút cái khác kim loại, đại khái là thiết cùng đồng loại hình, những vật này cũng phải bị mang về, sẽ ở Tư Kham lưu chế tạo thành cuộc sống mới vật dụng hay là vũ khí. Nhìn xem, liền nói chúng ta thu hoạch nhất định sẽ không nhỏ đi. Hắc Tiêu Nha mang theo tràn đầy vết máu, đã đứt gãy sắp xếp đâm tới đến Tiểu Bạch bên người, cười quái dị nói, rất thú vị. Tiểu Bạch quan sát đến một cái làm bằng vàng thành cái chén nói, cái gì thú vị? Hắc Tiêu Nha nghi ngờ hỏi, những vật này rất thú vị. Tiểu Bạch ngẩng đầu đối với Hắc Tiêu Nha nhếch miệng cười một tiếng, ừm, ta cũng cảm giác rất thú vị, có thể đổi rất nhiều thứ, ngẫm lại đều thú vị. Hắc Tiêu Nha đáp ý nói, những vật này ở trong mắt ngươi chính là có thể đổi đồ vật ta, ngươi kia linh thông tin tức đến cùng là thế nào có được? Chợt nhìn Hắc Tiêu Nha một chút, Tiểu Bạch nhà danh nói, đều là vàng cùng kim loại, không phải là vì đổi đồ vật, cái kia còn có làm được cái gì? Hắc Tiêu Nha không hiểu hỏi. Nghe được hai người nói chuyện tiếng, Thác Hải cũng đi tới, đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Bạch đưa tay cầm lên chén vàng, cẩn thận ngắm đĩa, không muốn coi nhẹ vật, bọn chúng mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện. Không thể nói chuyện sao có thể nói cho chúng ta biết sự tình? Hắc Tiêu Nha càng là không rõ, tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi từ cái này trên ly nhìn ra cái gì? Thác Hải như có điều suy nghĩ hỏi, cùng Tiểu Bạch tiếp xúc bên trong, Thác Hải cảm giác Tiểu Bạch cùng bọn hắn khác biệt, so với bọn hắn càng thêm thông minh, còn càng thêm điên cuồng, hiểu đồ vật cũng so với bọn hắn nhiều, nếu như nói Tiểu Bạch nhìn ra cái gì, hắn nguyện ý tin tưởng. Tiểu Bạch chuyển động cái chén trong tay, nhờ ánh lửa tinh tế nhìn xem cái chén mỗi một cái nhỏ bé địa phương. Nói chuyện nha. Hắc Tiêu Nha lòng hiếu kỳ rất nặng, ghét nhất loại lời này nói một nửa nói chuyện phiếm phương thức. Các ngươi nhìn, cái này hoàng kim làm thành cái chén, rất xinh đẹp, rất bóng loáng, phía trên có phù điêu, không thô ráp, không đơn sơ, so với bộ lạc bên trong vật dụng, tinh xảo, mỹ quan. Tiểu Bạch đem cái chén giơ lên trước mắt của hai người nói. Thác Hải cao mày trầm tư Tiểu Bạch tí tứ. Sau đó thì sao? Hắc Tiêu Nha lại kinh ngạc hỏi. Sau đó? À, cái chén này tại nói cho chúng ta biết, những cái này sinh hoạt trong sa mạc người, bọn hắn chế tạo kỹ xảo cao hơn chúng ta, sinh hoạt so với chúng ta ưu việt, so với chúng ta hiểu được hưởng thụ, có được rất nhiều kim loại tài nguyên, mà lại hẳn là rất giàu có. Tiểu Bạch nhìn qua Hắc Tiêu Nha ngoạn vị nói. Đây là cái chén nói cho ngươi. Ngươi có thể nghe được nó nói chuyện. Vì cái gì ta nghe không được? Hắc Tiêu Nha hoảng sợ nói. Hắn cảm giác đây quả thực là cái thần kỹ có thể, nếu như hắn cũng có thể nghe được cái chén nói chuyện tốt bao nhiêu, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều chơi vui tin tức. Thác Hải nghe được Hắc Tiêu Nha phạm nhị thuyết pháp, nhịn không được đá hắn một ước, có chút tức giận nói ra, Tiểu Bạch không phải nói cho ngươi biết à, chẳng lẽ ngươi không thể động não ngẫm lại? Đây đều là nhìn ra được, không phải cái chén nói. Hắc Tiêu Nha che lấy cái mông, một mặt chê cười trốn đến một bên. Lúc này cái khác thủy thủ đã trở về, nơi này phòng ở không coi là nhiều, hơi một chút, bọn hắn liền đem tất cả vật hữu dụng đều tìm kiếm ra. Bọn hắn nhìn thấy Hắc Tiêu Nha, Thác Hải cùng Tiểu Bạch vây tại một chỗ, coi là xảy ra chuyện gì, nhao nhao xuống lại tới. Tiểu Bạch, ngươi nói tiếp, còn có cái gì? Thác Hải con mắt lóe sáng tinh tinh mà hỏi, hắn cảm giác mình giống như mò tới mạch lạc, một loại hoàn toàn mới tư tưởng ngay tại trong đầu hắn thành hình. Còn có cái gì? Ta còn biết bọn hắn kẻ thống trị là ai. Tiểu Bạch bình tĩnh nói, ngươi đây cũng biết, ngươi đã tới sa mạc, nhìn thấy qua bọn hắn tổ trưởng. Mau nói, là ai? Hắc Tiêu Nha lại xuống tới, liên tục hỏi. Chương 554, cự tuyệt giết chóc. Nghe được Tiểu Bạch thuyết pháp, cái khác thủy thủ cũng là hiếu kỳ không thôi, bọn hắn mặc dù đi vào qua phiến đại lục này, nhưng là cho tới nay chưa từng xâm nhập, đối với vùng sa mạc này thế giới giải không sâu, liền ngay cả Thác Hải cũng không nói thanh bọn hắn tù trưởng đến cùng là ai. Tiểu Bạch vậy mà nói hắn biết, này làm sao có thể để cho bọn hắn không hiếu kỳ đâu. Tiểu Bạch từ chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm một chút, lấy ra một viên hình tròn vàng, đứng người lên, đem cái này vàng hướng vây quanh hắn thủy thủ nhóm dạo qua một vòng. Tại ánh lửa chiếu rọi, thủy thủ nhóm có thể nhìn thấy tại cái này mai vàng phía trên có cái nô ra điều khắc, đó có thể thấy được là một người mặt. Thấy được a? Nói là tù trưởng khả năng không lớn chuẩn xác, nhưng đây chính là người lãnh đạo của bọn họ. Tiểu Bạch trong tay vàng là mai kim tệ, hắn đem kim tệ bỏ vào tay sổ sách bên trong, để thủy thủ nhóm có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tiểu Bạch sở dĩ khẳng định như vậy, nguyên nhân cũng là đặc biệt đơn giản, ai sẽ đem một cái bừa bãi vô danh người ấn đến tiền tệ phía trên là đi, như vậy cái này kim tệ phía trên người tất nhiên là cái phi thường trọng yếu người, kẻ thống trị xác suất siêu cao, cho dù không phải kẻ thống trị kia lại có quan hệ thế nào, dù sao thủy thủ nhóm mà thôi không biết. Thác Hải từ Tiểu Bạch trong tay lấy ra kim tệ, tiến đến ánh lửa thấp tinh tế tường tận xem xét, kia phủ điêu mặt người còn rất rõ ràng, có cái mũi có mắt. Ngươi nói phía trên này người chính là người lãnh đạo của bọn họ. Thác Hải quay đầu trở lại hỏi Tiểu Bạch. Không sai, trong tay ngươi đồ vật chính là tiền của bọn họ, tương đương với bộ lạc bên trong thịt khô, trong tay các ngươi vàng, chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm cụ thể, càng thêm thực dụng mà thôi. Tiểu Bạch tốt lấy cả rảnh giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, vậy làm sao ngươi biết đây chính là bọn họ thủ trưởng? Thác Hải không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Bởi vì tôn kính, hoặc là vì nhớ kỹ. Tiểu Bạch nghiêm túc nói. A, tất cả thủy thủ đều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cái này nói đến phi thường có đạo lý. A, Thác Hải đưa ánh mắt lại bỏ vào cái khác vật phẩm bên trên, chỉ vào chiến lợi phẩm hỏi Tiểu Bạch, còn có thể nhìn ra cái gì? Thác Hải, ngươi cảm giác như thế biết công phu ta có thể nhìn ra bao nhiêu? Tiểu Bạch tức giận hỏi ngược lại. Lời này đem Thác Hải hỏi sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn chính xác, chiến lợi phẩm mới để ở chỗ này bao lâu, cho dù còn có thể biết đồ vật, cũng không phải ngắn ngủi cái này một chút thời gian liền có thể nhìn ra được, có chút làm khó Tiểu Bạch. Kỳ thật Tiểu Bạch chỉ nhìn ra như thế ít đồ đến a, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá hắn lười nói mà thôi. Cái này nếu là hỏi tiếp, vậy liền không dứt. Thủy thủ nhóm lòng hiếu kỳ hay là vô cùng nặng, cái này cần hỏi buổi sáng ngày mai đi. Trên mặt đất chất đống chiến lợi phẩm, phần lớn đều là đồ dùng hàng ngày, cơ hồ không có vũ khí, cái này đã nói rõ một vài vấn đề. Trong sa mạc bằng không chính là đẳng cấp xâm nghiêm lại khai thác cao áp chính sách, không cho phép bình dân có được vũ khí, bằng không chính là chỗ này rất thái bình, căn bản cũng không cần vũ khí. Còn có, đại hán loan đao Tiểu Bạch cũng tra xét, là một thanh rất vũ khí sắc bén, chế tác không phải đặc biệt tinh lương, nhưng cũng tuyệt đối không tính chiến lệnh, rất như là chế thức vũ khí, chí ít chế tạo cái này loan đao thợ rèn thủ đoạn vẫn có một ít. Còn có rất nhiều tin tức cũng đã bị Tiểu Bạch phân tích ra, chỉ bất quá hắn không nói, bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Tiểu Bạch đã không có mới đồ vật có thể nói, thủy thủ nhóm lực chú ý liền bỏ vào tù binh trên thân. Những người này làm sao bây giờ? Hắc Tiêu Nha chỉ vào tù binh hỏi Thác Hải đạo, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn một ngực lớn mông lớn thôn xóm nữ tính, hai mắt đều nhanh bốc lên lục quang. Thủy thủ nhóm cũng là nhao nhao ma quyền sát trưởng, từng cái lộ ra như là dã lang hung ác ánh mắt. Thác Hải nhìn mình thủy thủ, diện mục hung ác nói ra, quy củ cũ, hài tử giết chết, nữ nhân các ngươi tùy ý, nhưng quy củ các ngươi hiểu, không lưu người sống. Thủy thủ nhóm đầu tiên là reo hò một tiếng, lập tức cởi gần đi hướng trên mặt đất co rúm lại thành một đống nữ nhân cùng hài tử. Tiểu Bạch mí mắt giật một cái, đi đến phía trước ngăn cản thủy thủ. Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì? Nếu không ngươi trước chọn một. Hắc Tiêu Nha ra vẻ hào phóng nói, các ngươi chờ một chút, Thác Hải, ta có chuyện muốn nói. Tiểu Bạch không dám do dự, vội vàng nói, thế nào? Thác Hải đẩy ra cản trở hắn hai cái thủy thủ, đi vào phía trước nghi ngờ hỏi, hai tử thả đi, nữ nhân không muốn sát, được hay không? Tiểu Bạch meo mắt lại, nhìn xem Thác Hải nói, hắn lời kia vừa thốt ra, thủy thủ nhóm lập tức chính là sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Thác Hải. Không được, lưu lại người sống gây bất lợi cho chúng ta. Thác Hải sắc mặt âm trầm xuống, không chút khách khí nói, hắn là thuyền trưởng, trên thân gánh vác lấy thủy thủ nhóm tính mệnh, Tiểu Bạch có lẽ là nhất thời thiện tâm, nhưng hắn không dám bởi vì Tiểu Bạch thiện tâm mà buông tha những người này, đưa tới đại lượng bệnh nhân, tất cả mọi người sống không được, chuyện như vậy hắn không dám đánh cược. Nghe ta nói, Tiểu Bạch giang hai tay ngăn lại muốn lên trước thủy thủ, chăm chú nói ra, Thác Hải, không muốn giết bọn hắn, giết chết bọn hắn đối với chúng ta không có chỗ tốt. Thật? Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, vì cái gì không có chỗ tốt? Thác Hải quyết định cho Tiểu Bạch một bộ mặt, nếu như hắn không thuyết phục được mình, vậy liền không thể trách tâm hắn hung ác. Thôn xóm sự tình sớm tối muốn bị thế giới này những người khác biết, nếu như chúng ta không có để lại người sống, đem bọn hắn nam nữ lao hấu đều giết chết, như vậy chúng ta về sau lại cướp đoạt sẽ đối mặt cái gì? Tiểu Bạch trầm thấp ngữ khí nói ra, đối mặt phấn tử chống cự. bởi vì bọn hắn sẽ biết, vô luận như thế nào đều không cách nào sống sót, vì cái gì không liều mạng, có lẽ còn có cơ hội. Kia đối chúng ta có chỗ tốt gì? Ngoại trừ để chúng ta càng thêm gian nan, để chúng ta chết mất rất nhiều người, còn có cái gì chỗ tốt? Thác Hải nghe được Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, thủy thủ nhóm cũng ngây ngẩn cả người, đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề, cũng chưa từng có hướng cái góc độ này suy nghĩ qua. Tốt, tốt giống có chút ý tứ. Hắc Tiêu Nha quay đầu nhìn về phía Thác Hải, ta cảm giác Tiểu Bạch nói hình như là như vậy cái ý tứ a. Suy bụng ta ra bụng người, một đám địch nhân đến Tư Kham Lư, nếu như Tư Kham Lư người biết những địch nhân này sẽ không lưu lại người sống, sẽ đuổi tận giết tuyệt, như vậy vô luận như thế nào đều sẽ liều chết chống cự, dù sao chống cự không chống cự đều sẽ tử, vậy tại sao không phản kháng? Giết chết một cái đủ vốn, giết chết hai cái kiếm một cái, không chừng còn có cơ hội thắng đâu. Đúng không, đúng không? Tiểu Bạch mở ra hai tay nhìn xem thủy thủ nhóm, ý đồ thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Thủy thủ nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhỏ giọng nghị luận lên. Thác Hải cao mày suy tư một hồi, lại nhìn xem Tiểu Bạch, trong lòng của hắn rất xoắn xuýt. Giết chết tất cả mọi người chính là vì không đi để loạn tin tức, vì có thể kéo riêng địch nhân viện quân, càng trọng yếu hơn chính là trường kỳ trên biển phiêu lưu về sau, Thác Hải quá rõ ràng thủy thủ nhóm trạng thái, bọn hắn quá kiềm chế, cực độ cần phát tiết. Bọn gia hỏa này đừng nói nhìn thấy nữ nhân, liền xem như nhìn thấy heo mẹ cũng nhịn không được à, từng cái nghẹn con mắt lam lục, tái rồi lam, cỗ này điên kình nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được, còn muốn gặp máu, bằng không hắn đều không thể áp chế thủy thủ, nội chiến tỷ lệ quá lớn. Đợi đến thủy thủ nhóm không có cách nào nhẫn mại thời điểm, cái thứ nhất chết chính là hắn người thuyền trưởng này. Chương 555, ác bên trong chi thiện có thể Tiểu Bạch nói lời có đạo lý, phi thường có đạo lý. Các ngươi nói thế nào? Thác Hải cuối cùng đem quyền quyết định ném cho thủy thủ. Thủy thủ nhóm thì vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, hiển nhiên Tiểu Bạch lời nói mới rồi không để cho bọn hắn triệt để bông xuống sát lục chi tâm, bọn hắn muốn biết Tiểu Bạch còn có hay không khác lý do thoái thác, bằng không bọn hắn hay là sẽ giết chết những tù binh này. Tốt ta, các ngươi thả đi những người này có khả năng sống sót ta. Tiểu Bạch đầu góc cấp tốc chuyển động, nhanh chóng nói ra, trong sa mạc tình huống các ngươi thấy được, chúng ta chỉ đi một ngày liền đã quá sức, chúng ta còn có thủy, còn có tiếp tế, dù vậy, chúng ta cũng bị dày vò không được, vậy những này hài tử cùng nữ nhân đâu? Các nàng không có nước, không có tiếp tế, có thể sống bao lâu? Các nàng sẽ chết, vậy chúng ta bây giờ giết các nàng, cùng các nàng tử trong sa mạc khác nhau ở chỗ nào? Một thủy thủ nghi ngờ hỏi. Cái khác thủy thủ cũng nhao nhao phụ họa, đều là tử, thế nào tử không giống, phía kia kình làm gì? Không giống, tử trong sa mạc, đó là chúng ta thả các nàng chạy trốn, nhưng là các nàng không thể chạy thoát, tử trong tay chúng ta, đó chính là chúng ta tàn bạo. Tiểu Bạch giải thích nói. Thủy thủ nhóm cùng nhau ồ một tiếng, bọn hắn cuối cùng là kịp phản ứng, nguyên lai lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, hay là tại nói cho trong sa mạc người, chúng ta cũng không có khủng bố như vậy, các ngươi người không phải chúng ta giết. Vậy liền thả các nàng đi. Một cái thủy thủ gãi đầu một cái, mang theo có chút do dự nói. Ta cảm giác Tiểu Bạch nói có đạo lý, thả bọn họ đi đi. Có người mở đầu, thủy thủ nhóm cũng nhao nhao phụ họa, cuối cùng đặt thành thống nhất, bọn hắn quyết định dựa theo Tiểu Bạch nói, thả những nữ nhân này cùng hải tử rời đi. Tiểu Bạch nhìn thấy thủy thủ nhóm nguyện ý thả đi tù binh, có chút lòng ra khẩu khí, thương hại hướng phía bọn tù binh nhìn thoáng qua. Có thể khuyên bảo thủy thủ nhóm từ bỏ giết chết tù binh, đây chính là Tiểu Bạch thiện. Không sai, Tiểu Bạch không quan tâm cấp đoạn, thế giới như vậy bên trong, ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể sống đến ngày mai, muốn ứng phó cự thú cự trùng nguy hiểm như vậy, cũng muốn ứng đối đồng dạng thân là nhân loại nguy hiểm, không ai có thể may mắn thoát khỏi, ôm quá nhiều thiện lương, sẽ chỉ mất đi tính mạng mà thôi. Có thể đây cũng không có nghĩa là người liền có thể không hề cố kỵ vứt bỏ trong lòng tất cả thiện niệm, cướp đoạt thời điểm giết người đi, nhưng là những người kia là bắt làm tù binh, chẳng lẽ còn muốn sát phu? Tiểu Bạch không thể đồng ý chuyện như vậy, cho nên hắn mới mở miệng bảo vệ còn lại thôn sống dân. Các ngươi thích thế nào điện, dù sao tại các nàng trước khi đi, ta còn muốn hưởng thụ một phen. Hắc Tiêu Nha một bên nói, một bên từ Tiểu Bạch bên người đi qua, hắc hắc cười quái dị ôm lấy hắn đã sớm để mắt tới nữ nhân, không để ý nữ nhân dãy rủa thét lên, mà ép lôi kéo lôi vào gạch một trong phòng, rất nhanh trong phòng liền vang lên tiếng cầu khẩn cùng tiếng thét chói tai, còn có Hắc Tiêu Nha cười xấu xa âm thanh. Thủy thủ nhóm đi qua Tiểu Bạch bên người, đi chọn chính mình coi trọng nữ nhân. Tiểu Bạch không nhúc nhích đứng tại chỗ, hắn có thể ra cứu mạng của các nàng, lại không có khả năng đang ngăn trở thủy thủ đối với nữ tù binh làm những gì. Bọn hắn đè nén quá lâu, Tiểu Bạch nếu là còn dám ngăn cản, chỉ sợ thủy thủ nhóm liền sẽ cùng hắn rút đao khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Có sự tình có thể làm, có sự tình không thể làm, không phải mỗi một chuyện đều có thể hài lòng như ý, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác. Thác Hải đi qua Tiểu Bạch bên người thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đối mặt với nữ nhân, liền ngay cả Thác Hải cũng không thể ngoại lệ, thậm chí hắn còn cổ động Khai Hải cũng chọn một. Tiểu Bạch quay đầu nhìn những người còn lại, bọn hắn run lẩy bẩy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rút ra yêu đao, trầm mặc tiến lên, đi tới một đứa bé trước mặt, đứa bé kia trong mắt tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy, toàn thân co lại thành một đoàn, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái gì. Hệ thống đã hoàn thành đối với mấy cái này thôn xóm dân ngữ phân tích, Tiểu Bạch đã có thể nghe hiểu đứa bé kia lời nói, hắn nói là, đừng có giết ta, xem ở sa mạc chư thần phân thượng, vòng qua ta đi. Tiểu Bạch kéo qua hai tay của hải tử, dùng eo đao ngăn cách giúp đỡ hắn bong bóng cá dây thừng, dùng sức đem hắn từ dưới đất kéo dậy, hướng phía sa mạc một mực, dùng vừa mới nắm giữ, phi thường chưa quen thuộc sa mạc thôn xóm ngữ hô, chạy. Nghe được Tiểu Bạch miệng bên trong kia ngữ điệu kỳ quái sa mạc thôn xóm ngữ, hải tử ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì? Chạy. Tiểu Bạch nói lần nữa. Đứa bé kia rốt cục kịp phản ứng, thất tha thất thể hướng phía ốc đảo bên ngoài chạy tới, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn không rõ vì cái gì cái này kẻ ngoại lai sẽ nói bọn hắn ngữ, vì sao lại thả hắn đi? Tiểu Bạch một cái tiếp một cái cắt đứt buộc dây thừng, khiến cái này chủng mạch tự do người rời đi. Bọn tù binh cũng minh bạch, Tiểu Bạch là tại thả các nàng đi, từng cái cảm kích không thôi, miệng bên trong thì thảo có từ, không có gì hơn tạ ơn nguyện chư thần phù hộ ngươi, sa mạc chư thần sẽ đối với ngươi hạ xuống chúc phúc loại hình. Rất nhanh, bọn tù binh liền toàn bộ đều bị Tiểu Bạch thả ra, gạch mục trong phòng y nguyên truyền đến thủy thủ nhóm cười quái dị cùng nữ nhân sừng nhọn, tiếng thở dốc, Tiểu Bạch khẽ thở dài một cái, quay người trở lại kia một đống chiến lợi phẩm bên cạnh, ngồi trên mặt đất, chọn chọn lựa lựa. Rất nhanh hắn liền từ chiến lợi phẩm bên trong lật ra một khối hoàng kim chi tắc đánh gậy, một đám đầu thú thân người hình thù cổ quái ra hỏa phù điêu tại hoàng kim đánh gậy phía trên. Tiểu Bạch đem đánh gậy trái lại, đằng sau lít nha lít nhít khắc lấy quái dị văn tự hình trên. Hệ thống, có thể hay không phiên dịch? Tiểu Bạch trong đầu hỏi. Hắn hiện tại là cái phân thân, cùng hệ thống liên hệ cũng không có nguyên lai chặt như bệnh mật, có lúc thậm chí không cách nào cùng hệ thống bình thường kết nối, thật giống như tín hiệu không tốt, dùng hệ thống giải thích tới nói, chính là linh hồn cường độ không đủ. Mặt khác, trong hệ thống tuyệt đại bộ phận công năng cũng không thể tái sử dụng, chỉ có một ít công năng còn miễn cưỡng có thể sử dụng, vừa lúc phiên dịch chính là một loại trong đó. Bất quá dù là có thể sử dụng, cũng không giống nguyên lai mau lẹ như vậy, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Thật giống như hắn đã sớm khởi động phiên dịch công năng, có thể nhất thời bán hội cũng nghe không hiểu sa mạc thôn sóng ngữ, thẳng đến mới có thể nghe hiểu, về phần nói hay là không trôi chảy, cần chính hắn đi luyện tập. Hệ thống cũng không có đáp lại Tiểu Bạch, tại Tiểu Bạch trong đầu xuất hiện một cái đọc đầu hình ảnh. Đã hệ thống còn có thể phân tích, vậy thì chờ một chút tốt, Tiểu Bạch bất đắc dĩ đem phiến đá bỏ vào bên người, tiếp tục tại chiến lợi phẩm bên trong tìm kiếm. Thôn xóm vốn là không lớn, chiến lợi phẩm cũng nhiều không đến đi đâu, lật ra một hồi Tiểu Bạch liền chán, lần nữa cầm lên phiến đá. Một bộ phận văn tự đã bị phiên dịch ra đến, phiến đá câu nói đầu tiên là sa mạc chi thần, chư thần, bài hát ca tụng, tán khúc, tán dương, tán thưởng. Lại con mẹ nó có dấu móc hệ thống, ngươi không phải lúc đầu cái kia hệ thống, thậm chí ngay cả cái văn tự phiên dịch đều như thế không đáng tin cậy. Rất nhiều từ ngữ đều không có phiên dịch ra đến, nhưng Tiểu Bạch hay là đại khái hiểu, đây chính là ca công tụng đức đồ vật, cũng không có quá nhiều trên thực tế ý nghĩa, hắn đến là đối bên trong một ít từ ngữ sinh ra hứng thú, cái gì bay lượn với thiên tế hùng ưng chi thần tử vong đưa hành giả đầu cho chi thần gào thét không nghị sư thủ chi thần. Chương 556, sa mạc thần bài lại nhìn hoàng kim bản phù điêu một mặt, hoàn toàn chính xác có đối chiếu hình tượng, đầu ưng thân người, sư thủ thân người, đầu chó thân người các loại, xem ra phía trên này phù điêu hình tượng hẳn là trong sa mạc thần minh rồi, chỉ bất quá chỉ xem những này phù điêu cũng không thể biết những này thần minh thực lực đến cùng thế nào. Nhớ ký tiếp trước có cái cổ lão sa mạc quốc gia, tín ngưỡng cũng là tương tự thần minh, đây chính là phi thường huy hoàng vĩ đại văn minh a, là trong lịch sử sáng chói minh châu, cổ xưa nhất quốc gia một trong, mà lại thẳng đến Tiểu Bạch xuyên qua trước đó, cái kia trong quốc gia còn có rất nhiều bí ẩn không bị phát giác. Cả hai sẽ không phải có liên hệ gì a? Tiểu Bạch nháy nháy con mắt, sau đó tự giễu cười một tiếng, làm sao có thể có liên hệ, hoàn toàn là hai thế giới tới, mình thật là suy nghĩ nhiều. Đem hoàng kim bản để qua một bên, Tiểu Bạch đứng người lên duỗi lưng một cái, ngồi lật nhìn nửa ngày, thật là có điểm phát. Ngươi phát hiện cái gì? Hắc Tiêu Nha thanh âm từ Tiểu Bạch sau lưng vang lên. Tiểu Bạch giật nảy mình, vội vàng quay đầu, vừa vặn đối đầu Hắc Tiêu Nha kia tìm kiếm ánh mắt, lao tiểu tử này không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, mới nhìn chiến lợi phẩm quá mức mê mẩn, vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới. Ngươi chừng nào thì tới, thế nào một điểm âm thanh đều không có? Tiểu Bạch trừng mắt Hắc Tiêu Nha hỏi. Hắc hắc, ta đến đã nửa ngày, nhìn ngươi như vậy mê mẩn, liền không có lên tiếng, mau nói, ngươi lại phát hiện cái gì rồi? Hắc Tiêu Nha liên tục thúc giục nói, hắn hiện tại đối với vùng sa mạc này thế nhưng là hiếu kỳ chết rồi. Hắn muốn là thích sưu tập tin tức, vô luận dạng gì tin tức hắn đều thích, nhất là đương vùng sa mạc này bên trong cất giấu khó có thể tưởng tượng tài phú lúc, kia liền càng là như thế. Tiểu Bạch không người đem hoàng kim bản nhặt lên, ném cho Hắc Tiêu Nha. Hắc Tiêu Nha tiếp nhận hoàng kim bản, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, hướng phía Tiểu Bạch lung lay, đó là cái thứ đồ gì? Kia là cùng loại đồ đằng trụ đồng dạng đồ vật. Tiểu Bạch nhún nhún vai nói, cái gì? Hắc Tiêu Nha lập tức sợ ngây người, kém chút đem hoàng kim bản ném ra. Mẹ nó, đồ đằng trụ. Đây chính là cùng thần minh có quan hệ đồ vật ta. Hắc Tiêu Nha nói cho cùng vẫn là cái bộ lạc dân, hắn đối với thần minh có thành kính tín ngưỡng, vẫn cho rằng vô luận là cái gì bộ lạc thần minh đều không nên tùy ý khinh nhẫn. Khinh nhẫn thần minh là lại nhận trừng phạt, mà nhân loại làm sao có thể chịu được đến từ thần minh trừng phạt, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắc Tiêu Nha rất cung kính đem hoàng kim bản thả lại tới đất bên trên, đứng người lên, dùng tư kham lưu bộ lạc cầu nguyện phương thức hành lễ, sau đó mới yên tâm, hắn đều như thế cung kính, thần minh hẳn là sẽ không trách tội a. Nguyên lai nơi này đồ đằng trụ lại là dạng này, khó trách ta lần trước đều không có nhìn thấy ngạch. Các loại, chờ một chút nói nói. Hắc Tiêu Nha con mắt tròn tròn, cổ cứng ngắt chuyển hướng Tiểu Bạch, mang trên mặt hoảng sợ, dùng tràn đầy thanh âm nước nở nói ra, ta mẹ nó gặp được, ta mẹ nó lần trước liền gặp được dạng này đồ đằng trụ, thế nhưng là ngươi làm cái gì? Tiểu Bạch chơi tâm nổi lên, nhìn thấy phiến đá thời điểm hắn liền phát hiện, hoàng kim bản cũng không phải là đồ đằng trụ bản thể, càng thêm cùng loại một cái tín ngưỡng siêu tập khí, thật giống như hắn phân phát đi ra thần bài đồng dạng. Ta Hắc Tiêu Nha thật nhanh khóc. Mau nói a, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ đối với sa mạc chư thần bất kính rồi? Tiểu Bạch cố ý mặt âm trầm nói, ta đem cái này đánh gậy tan, biến thành kim khối cho dùng. Hắc Tiêu Nha là thật dọa sợ, run rẩy nói, ngươi xong, ngươi cũng dám đối với chư thần như thế không tôn kính, bọn hắn nhất định sẽ đối với hạ xuống trừng phạt, nhất định sẽ nguyền rủa ngươi. Tiểu Bạch đột nhiên lớn tiếng nói. Hắc Tiêu Nha trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng e ngại, tay run run hỏi, nhỏ, Tiểu Bạch, ngươi quen thuộc sa mạc, ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đến cùng như thế nào mới có thể không bị trừng phạt?
Cái gì trừng phạt?
A nha. Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa đến Hắc Tiêu Nha nhảy lên cao ba thước, thanh âm đều biến điệu, kia sắc nhọn đến thật giống như cổ đại vương triều thái giám đồng dạng.
Sao? Làm sao cái tình huống?
Kéo quần lên từ gạch một trong phòng ra Thác Hải ngược lại bị Hắc Tiêu Nha cho hạ nhảy một cái, quần thiếu chút nữa rơi mất. Khi phản ứng Thác Hải vội vàng đem quần buộc lại, nổi giận đùng đùng đi đến Hắc Tiêu Nha phía sau, nhấc chân chính là một cước, đem Hắc Tiêu Nha đạp ngã gục.
Ngươi đi a, nhất kinh nhất sạng, xảy ra chuyện gì? Làm sao đem ngươi dọa thành cái dạng này?
Thác Hải một mặt u ám nói, ta tiết độc thần minh, ta tiết độc thần minh a. Hắc Tiêu Nha nhìn thấy là Thác Hải, lập tức khóc trời đập đất gào lên.
Tiểu Bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Tiêu Nha đây là nổi điên làm gì? Cái gì khinh nhẫn thần minh?
Thác Hải quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, nghi ngờ hỏi.
Tiểu Bạch hướng phía trên đất hoàng kim bản nô điếu môi, nói ra, ê, trong sa mạc đồ đằng trụ, Hắc Tiêu Nha nói lần trước các ngươi cướp đoạt thời điểm cũng làm đến một khối, kết quả bị hắn cho tan.
Cái này đánh gậy là đồ đằng trụ.
Thác Hải tiến lên nhặt lên đánh gậy, trong tay lật qua lật lại mấy lần, nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, ngươi,
phi thường.
Tiểu Bạch nhún vai nói.
Hắc Tiêu Nha ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn, tiếng khóc của hắn để gạch một phòng giúp đỡ sự tình thủy thủ nhóm coi là xảy ra đại sự gì, nhao nhao kéo quần lên mang theo sắp xếp đầm bỏ ra.
Ai đang khóc?
Chuyện gì xảy ra?
Địch nhân ở đâu?
Thác Hải mang theo hoàng kim bản đi vào Hắc Tiêu Nha bên người, hung hăng quay hắn một chút, nói ra, đem ngươi kia buồn nôn tiếng khóc thu lại, không phải liền là dung luyện một cái đồ đằng trụ à, về phần như thế sợ hãi.
Trong sa mạc người như thế yếu đuối, bọn hắn thần tất nhiên cũng sẽ không rất mạnh, không đánh chết ngươi, đừng lại khóc, ngươi là Tư Kham Lương người, cường đại chiến sĩ, khóc sức mướt quá mất mặt.
Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì? Hắc Tiêu Nha làm sao lại khóc?
Khai Hải tiến tới Tiểu Bạch bên người, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Bạch phủi Khai Hải một chút, cười xấu xa nói, tiểu tử ngươi thoải mái đến rồi.
Khai Hải lập tức hơi đỏ mặt, lập tức thúc giục Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì.
Tiểu Bạch cũng không có giấu giếm, lần nữa đem hoàng kim bản sự tình nói một bên, thủy thủ nhóm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao trêu chọc.
Đồ hèn nhát Hắc Tiêu Nha, ngươi quả thực là Tư Kham Lư hèn nhát.
Hắc Tiêu Nha, ngươi không chết được, muốn tử đã sớm chết, cũng đã lâu, ngươi không trả sống thật tốt, yên tâm đi, không có chuyện gì.
Thủy thủ nhóm để Hắc Tiêu Nha dần dần ổn định lại, trí thông minh bắt đầu thượng tuyến, mình suy nghĩ một chút, nhịn không được quạt mình một cái bà miệng, hoàn toàn chính xác à, nếu là thần minh thật sẽ hạ xuống trừng phạt, mình chỉ sợ sớm đã chết rồi, căn bản là Tiểu Bạch ngôn tiểu tử này hù dọa mình à.
Tiểu Bạch,
ngươi hù dọa ta, ngươi tới đây cho ta.
Thẹn quá thành giận Hắc Tiêu Nha từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng phía Tiểu Bạch bỏ tới.
Tiểu Bạch cùng thủy thủ nhóm thì cười lên ha ha.
Chương 557, đêm khuya tâm sự ở Mỹ nửa ngày, rốt cục can tính lại, thủy thủ nhóm đối với gạch một trong phòng nữ nhân cũng đã mất đi hứng thú, dựa theo Tiểu Bạch nói, không có giết chết những này nữ nhân rất đáng thương, mà là đưa các nàng thả đi.
Đối với chuyện nam nữ, Tiểu Bạch bất lực, có thể tấm lấy thủy thủ nhóm không giết người, đó chính là tiến vào cố gắng lớn nhất.
Thời đại khác biệt, người quan niệm cũng khác biệt, tại loại này hỗn loạn niên đại giảng nhân đạo, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Tiểu Bạch đang nhìn lịch sử cổ đại thời điểm, thường xuyên nhìn thấy một ít tướng lĩnh vì khích lệ binh sĩ phá thành, mà phát hạ phá thành về sau, huyết đổ ba ngày như vậy đây quả thật là loại tàn nhẫn a.
Những tướng lãnh kia tâm là thật cứng rắn như sắt, không có chút nào đồng tình chi tâm.
Tiểu Bạch không biết chân chính lịch sử là như thế nào, nhưng hắn cảm giác là người liền có lương thiện chi tâm, sở dĩ phát hạ mệnh lệnh như vậy, cũng là loại không thể làm gì.
Vẫn là câu nói kia, lang đi ngàn dặm ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm ăn cỏ, muốn để dưới tay người liều mạng, vậy ngươi liền muốn có đầy đủ ban thưởng mới được, muốn để người biết đi theo ngươi có chạy đầu, mới có thể đem đầu đứng ở trên lưng cùng ngươi làm việc.
Cương đại phía sau, thường thường đều đi theo xương khô cùng huyết lệ, muốn đăng lâm đỉnh, cao cư vương tọa, tâm không hung ác không thành sự.
Các tiên hiền lưu lại một câu, Tiểu Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ, từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài.
Tiểu Bạch tự hỏi, không phải cái nhận tâm người, không phải loại kia vì quyền lợi có thể bỏ rơi vợ con, hô lên thả rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng, cũng không phải loại kia trong mắt chỉ có tài phú, lạnh như băng tài phiệt, hắn chính là cái có chút tiện tâm, lại luôn bị buộc bất đắc dĩ làm ra lựa chọn người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, bởi vì hắn mềm lòng.
Bởi vì mềm lòng, cho nên hắn khuyên đủ thủy thủ, cho nữ nhân cùng hài tử một con đường sống, nhưng lại không thể lại ngăn cản thủy thủ, nếu không nữ nhân cùng hài tử không chỉ muốn tử, hắn cũng không sống nổi, thủy thủ nhóm sẽ vứt bỏ hắn.
Nữ nhân cùng hài tử rời đi ốc đảo, trốn vào đến trong sa mạc, đến cùng là chết mất hay là sống sót, Tiểu Bạch không biết, cũng không muốn biết, kia là tăng thêm phiền não.
Các nữ nhân khóc rời đi về sau, toàn bộ trong thôn lạc chỉ còn sót Tiểu Bạch cùng thủy thủ, bọn hắn có đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi, gạch một phòng ở cũng nhiều, không lo lắng không có chỗ ở, rốt cục có thể ngủ ngon giấc.
Trên đất chiến lợi phẩm liền trồng chất tại kia, không ai động, ai dám tham mặc chiến lợi phẩm, sẽ chết rất thê thảm, phải chờ đợi Thác Hải bị thuyền trưởng này phân cho bọn hắn.
Một đám người tụ tập tại bên cạnh đống lửa, uống chút thủy, lại ăn điểm cá khô, lưu lại hai tên thủy thủ các đêm, những nhân tuyển khác gạch một phòng ở riêng phần mình đi ngủ.
Tiểu Bạch có đôi khi thật hâm mộ bọn gia hỏa này, bởi vì bọn hắn đơn thuần, có rất ít phiền não, cũng sáng tạo ra bọn hắn không sợ, là thời đại này đặc điểm.
Hắn dù sao cũng là cái người hiện đại, trải qua tin tức nổ lớn, tự nhiên biết đến cũng liền nhiều một chút, đối với bộ lạc dân tới nói, Tiểu Bạch trong đầu đồ vật là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cùng với tới, nhưng điều này cũng làm cho Tiểu Bạch phiền não tăng nhiều, rất nhiều chuyện, hắn đều sẽ suy nghĩ nhiều một chút, thế là liền cho mình chế tạo phiền phức.
Nam tại gạch một phòng trên giường, Tiểu Bạch lật qua lật lại ngủ không được, gối lên hai tay của mình, nhìn qua phía ngoài bóng đêm, Tiểu Bạch có chút mở mịt,
lại có chút kích động. Đại lục mới, hắn rốt cục đến đại lục mới, cũng thấy được đại lục mới nhân loại. Mặc dù vẹn vẹn thấy được một cái thôn xóm nhân loại, nhưng Tiểu Bạch đã loáng thoáng có loại cảm giác, sinh hoạt tại vùng sa mạc này nhân loại qua khẳng định so với bọn hắn bên kia tốt, bởi vì nơi này hòa bình. Nương tựa theo 10 cái thủy thủ, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống một cái thôn xóm nhỏ, cũng không thể nói rõ Tư Kham Lương người cường đại, càng nhiều là bởi vì trong thôn xóm người không nghĩ tới sẽ có người công kích bọn hắn, cũng không có vũ khí đến ứng phó dạng này đột nhiên tập kích. Phía đại lục này đã hoàn thành chỉnh hợp, là cái chỉnh thể, đây là Tiểu Bạch tại hoàng kim trên bảng mặt được đi ra kết luận, phía trên điêu khắc rất nhiều thần minh, không phải một vị hai vị đơn giản như vậy, hẳn là một cái khổng lồ thần hệ, cụ thể có bao nhiêu thần, Tiểu Bạch không biết, nhưng khẳng định không ít chính là. Mọi người tín ngưỡng không có bởi vì phức tạp mà phát sinh nội chiến, cái này nói rõ vấn đề. Đại lục mới thật giống như một khối mỹ vị bò bít tết, để ở chỗ này chờ lấy Tiểu Bạch tới lấy. Ngay tại Tiểu Bạch suy nghĩ lung tung thời điểm, cổng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, người tới thận trọng đi tới cửa của hắn. Tiểu Bạch vô thanh vô tức từ trên giường ngồi dậy, lấy ra mình một tay bữa, nheo mắt lại nhìn chằm chằm cổng. "Tiểu Bạch, ngươi ngủ a?" Người ngoài cửa thấp phòng hỏi. Là Khai Hải thanh âm, Tiểu Bạch chậm rãi buông xuống một tay bữa, toàn thân cũng thư giãn xuống tới, "Đáp, không có, vào đi." Rèm đẩy ra, Khai Hải từ bên ngoài lễ mề tiến đến, đứng tại Tiểu Bạch trước mặt có chút tay chân luôn cuốn bộ dáng. "Đã trễ thế như vậy, ngươi không ngủ được, chạy đến nơi này làm cái gì?" Tiểu Bạch hỏi. "Ta muốn tìm ngươi nói một chút." Khai Hải xoa xoa đôi bàn tay, có chút do dự nói. "A, ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Ngồi lại đây đi." Tiểu Bạch từ trên giường ngồi dậy, cho Khai Hải nhường cái địa phương. Khai Hải ngồi vào Tiểu Bạch bên người, thở dài, có chút u buồn dáng vẻ, vỗ vỗ mặt mình, qua thật lâu mới nói ra, "Ta cảm giác có chút rất không thích hợp." "Cái gì không đúng?" Tiểu Bạch tiếp lấy ánh trăng nhìn xem thiếu niên này hỏi. "Không biết, ta nói không nên lời, dù sao cũng cảm giác mình không thích hợp." Khai Hải cúi đầu, lông mày đều vặn thành chữ xuyên. "Ta đã hiểu, ngươi nguyên lai không có trải qua chuyện như vậy đúng không?" Tiểu Bạch đầu góc nhất chuyển, đại thể liền hiểu, khẳng định là Khai Hải tiểu tử này bị hôm nay cướp đoạt dọa sợ. "Đúng vậy a, ta lần thứ nhất ra biển, mỗi lần phụ thân đều không mang theo ta." Thác Hải thở dài nói ra, "Có lẽ phụ thân là đúng. Không, sớm một chút kinh nghiệm ngược lại càng tốt hơn, sớm ở phụ thân dưới cánh chim, người vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ đến trận tướng." Tiểu Bạch nhún nhún vai nói ra, "Thế giới này không có ngươi trong lòng tốt đẹp như vậy, ngươi muốn đi cố gắng thích ứng." "Tiểu Bạch, ngươi biết không, ta hôm nay ban đêm giết một người." Khai Hải cảm xúc rất là xa xút nói ra, "Ta giết hắn thời điểm, hắn ngay cả phản kháng đều không có, vì trên mặt đất một mực tại nói chuyện, ta nghe không hiểu, thời điểm hắn chết, máu tươi ta một thân. Ta tẩy rất lâu, ta còn nhớ rõ ánh mắt của hắn, trường rất lớn." Tiểu Bạch đưa tay vỗ vỗ Khai Hải bả vai, hỏi, "Như vậy, ngươi sợ hãi à?" "Ta không sợ, không có cảm giác gì, cái gì đều nghĩ không ra, liền nhớ kỹ bị phun ra một thân máu, sau đó ta cũng cảm giác rất không thích hợp." Khai Hải bộ mặt, hai tay bám lấy chân, muộn thanh muộn khí nói ra, "Ta có phải hay không cho Tư Kham Lương người mất thể diện?" "Ngươi không có cho Tư Kham Lương người mất mặt, tin tưởng ta, Thác Hải lần thứ nhất lúc giết người chưa chắc so ngươi bây giờ tốt bao nhiêu." Tiểu Bạch đỡ dậy Thác Hải mặt, nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói ra, "Nhớ kỹ ta, ngươi sinh hoạt ở thời đại này, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, không phải ngươi đi giết người, chính là ngươi bị người giết." Chương 558, gặp phải thành thị có thể ta giết người, cũng không phải là cái chiến sĩ, là cái hèn nhát, hắn không dám cùng ta chiến đấu, thậm chí đều không có phản kháng, ta cảm giác không thấy vinh quang." Khai Hải kích động nói, "Ngươi hẳn là ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ cảm giác mình đã khôi phục bình thường." Tiểu Bạch không biết quên như thế nào Khai Hải, chỉ có thể nói, đó là cái hảo hải tử, hắn không nên sinh hoạt tại dạng này thời đại. "Không, Tiểu Bạch, ta vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy người kia." Khai Hải run run một chút, mới lên tiếng. "Không phải sát mỗi người đều là vinh quang, Khai Hải, ngươi phải hiểu được điểm này, vinh quang là mỹ hảo, nhưng cũng mang ý nghĩa đau xót." Tiểu Bạch thở dài một cái, tiếp tục nói ra, "Có lẽ ngươi cả một đời đều không muốn thu hoạch được vinh quang, hoặc là vinh quang cũng sẽ không thuộc về ngươi, làm ngươi chứng kiến vinh quang thời điểm, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy giết chết dạng này sẽ không phản kháng người càng tốt hơn một chút, chí ít hắn sẽ không để cho ngươi đau đớn, để ngươi chết đi." Tiểu Bạch nói rất đúng. Thác Hải không biết lúc nào cũng đến đây, từ cổng đi tới, đứng trước mặt Khai Hải nói ra, "Chúng ta phải tận lực chuẩn bị sẵn sàng, Khai Hải, con của ta, không muốn bởi vì sự tình hôm nay mà phiền lòng, thích đứng nó, ta không muốn mất đi con của ta." "Phụ thân." Khai Hải ngẩng đầu nhìn qua Thác Hải, hắn cảm giác hôm nay phụ thân cùng ngày xưa có rất lớn khác biệt. "Hắc hắc, ta giống như nghe được cái gì, là chứng kiến một tiểu tư có thể lưu dụng sĩ trưởng thành a." Màn cửa xốc lên, Hắc Tiêu Nha mang theo cái kia đặc biệt tiếng cười quái dị từ bên ngoài đi vào. "Hắc Tiêu Nha, ngươi cũng tới." Thác Hải quay đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Hắc Tiêu Nha gật gật đầu, đi vào Khai Hải bên người, dùng trên người mùi đem Tiểu Bạch chạy tới một bên, mới nói ra, "Ngươi là một tiểu dũng sĩ, mỗi một tên ngươi giết chết người đều là vinh quang, ngươi chỉ cần nhớ kỹ liền tốt." Có thể Khai Hải nhìn xem Hắc Tiêu Nha muốn nói gì, lại bị Thác Hải đánh gãy. "Con của ta, ngươi sẽ trở thành một dũng giả, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đi nghĩ nhiều như vậy." Thác Hải sờ lấy Khai Hải đầu nói. Khai Hải cúi đầu xuống, không nói chuyện. "Tiểu Bạch, Thác Hải, Hắc Tiêu Nha ba người, tựa hồ để hắn hiểu được rất nhiều thứ không nên đi suy nghĩ càng nhiều, liền tăng thêm càng nhiều phiền não." Lại nói, "Hai người các ngươi vì cái gì không ngủ?" Tiểu Bạch nhìn về phía Thác Hải cùng Hắc Tiêu Nha, không hiểu hỏi. "Ta là nhìn thấy Khai Hải lén lút ra, liền theo tới nhìn xem." Thác Hải nói. "Như vậy ngươi đây?" Tiểu Bạch nhìn về phía Hắc Tiêu Nha. "Ta đương nhiên là cảm giác có chuyện bừa, lúc này mới tới a."
Hắc Tiêu Nha đương nhiên nói, hắn biết đến nhiều cũng không phải không có nguyên do, không đi tích cực sưu tập tình báo, muốn biết rất nhiều, đây tuyệt đối là nằm mơ.
Tốt ta, như vậy, Thác Hải, ta có một vấn đề.
Tiểu Bạch nhìn nói với Thác Hải.
Ngươi nói.
Thác Hải hơi sững sờ, gật gật đầu nói.
Chúng ta sau đó phải làm cái gì?
Còn muốn tiếp tục đi tới a?
Tiểu Bạch hỏi.
Ừ, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên, điểm ấy thu hoạch không đủ, chúng ta cần thu hoạch được càng nhiều.
Thác Hải gật gật đầu, không chút do dự nói.
Tiểu Bạch nhưng cũng không phản đối, có thể tiếp tục đi tới, ngược lại là một chuyện tốt, chí ít hắn có thể giải càng nhiều.
Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Thác Hải ba người rời đi, Tiểu Bạch cũng rốt cục cảm thấy ra rời, một lần nữa nằm xuống, rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng. Hắn ngủ rất say, ngay cả mộng đều không có làm, một đêm thư thư phục phục, thẳng đến buổi sáng bị thủy thủ nhóm đều la âm thanh đánh thức, mới mơ mơ màng màng đứng dậy. Vớt mắt từ trong nhà mà ra, gặp được một đám bận rộn thủy thủ, bọn hắn lên đến là sớm.
Các ngươi đang làm cái gì?
Tiểu Bạch tò mò nhìn thủy thủ nhóm giật xuống gạch mục trên phòng bước, đem chiến lợi phẩm trang, sau đó ném tới một cái vừa đào xong hố đất bên trong.
Đương nhiên là đem những này đồ vật tận nắp rồi.
Hắc Tiêu Nha vô vô tay bên trên đất, quay đầu xông Tiểu Bạch nói.
Tại sao muốn giấu đi, mang theo không tốt sao?
Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.
Mang theo?
Quá nặng, chờ trở về lấy thêm.
Hắc Tiêu Nha liếc mắt, một bộ ngươi hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ nói.
Tiểu Bạch ngẫm lại, có vẻ như cũng là như thế cái đạo lý, trong sa mạc tiến lên vốn là khó khăn, lại mang lên một đống đồ vật, đúng là không tiện, trước giấu đi, trở về lấy thêm cũng không tệ.
Đợi đến công chiến lợi phẩm nắp kỹ, hố đất cũng bị lấp bên trên, thủy thủ nhóm ăn vài thứ, lại lần nữa lên đường.
Thác Hải đã phát hiện mới mục đích, khoảng cách không tính gần, đoán chừng muốn đi lên một đoạn thời gian, hắn để thủy thủ nhóm chuẩn bị xong sung túc nước và thức ăn.
Mỗi người đều có cái đại bao phục, bên trong đến tràn đầy trèo lên đều là nước và thức ăn, bọn hắn là sợ sa mạc, sợ bởi vì không có thủy bị chết khát, đây đối với thủy thủ tới nói, quả thực là khó khăn nhất tiếp nhận tiểu chết, cho dù là bị chết đói đều so chết khát phải tốt hơn nhiều.
Tiểu Bạch rốt cục bỏ đi áo da thú, đổi lại sa mạc thôn xóm dân quần áo, là một loại thực vật bệnh da vải bóc, rất khinh bạc, mặc lên người rất thanh lương, lại hướng trên đầu che một khối, che bóng nghỉ mát, cảm giác phi thường tốt.
Đem hắn giày vò đến dục tiên dục tử mặt trời, rốt cục giảm bớt một chút ý lực, tốt hơn rất nhiều.
Trong sa mạc hành tẩu, cũng dễ dàng để cho người ta quên mất thời gian, Tiểu Bạch cũng không có cẩn thận tính toán đi được bao lâu, nhưng xem chừng cũng có hơn 10 ngày thời gian, khi bọn hắn nước và thức ăn sắp hao hết lời nói thật, rốt cục tới gần Thác Hải miệng bên trong mục đích.
Thác Hải, đây chính là ngươi mục đích địa.
Trốn ở một mảnh cồn cắt đằng sau, Hắc Tiêu Nha nhìn xem trước mặt thành thị, con mắt trực nhảy mà hỏi.
Lúc đầu bọn hắn coi là hay là gặp được một cái thôn xóm, không nghĩ tới xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là tòa có tảng đá vách tường thành thị.
Nếu là thành thị, nhân khẩu tự nhiên không ít, nhìn xem từ chỗ cửa thành vừa đi vừa về người ra vào, thủy thủ nhóm liền tức sạm mặt lại.
Tiến công,
là nên đi, kia là đi chịu chết có được hay không?
Liên bọn hắn lại cuồng cũng không cho rằng mình chút người này có thể sát tiến một cái có được tảng đá vách tường bộ lạc.
So với thủy thủ nhóm phiền muộn, Tiểu Bạch lại cảm giác rất hưng phấn, thành thị a.
Hắn rốt cục tại dị giới nhìn thấy thành thị.
Đây là văn minh biểu tượng.
Thác Hải cũng không nghĩ tới lại là như thế cái địa phương, loại địa phương này, đừng nói bọn hắn chút người này, coi như đem toàn bộ Tư Kham Lư bộ lạc chuyển tới, cũng không biết có thể bắt được tới.
Làm sao bây giờ?
Một thủy thủ hỏi.
Chuyển sang nơi khác.
Hắc Tiêu Nha trần chờ nói.
Không được, nước và thức ăn không đủ.
Thác Hải bất đắc dĩ nói.
Bằng không vào xem một chút đi.
Tiểu Bạch con mắt lóe sáng sáng đề nghị.
Đi vào.
Tiểu Bạch, chúng ta sẽ bị bọn hắn giết chết.
Hắc Tiêu Nha nhỏ giọng kêu sợ hãi.
Không đi vào chúng ta có thể đi đâu?
Chờ lấy tử trong sa mạc a.
Tiểu Bạch không chút do dự phản kích nói.
Cái này Hắc Tiêu Nha nhất thời không có biện pháp.
Chúng ta đi vào.
Thác Hải làm xuống quyết định.
Chương 559, tiến vào thành thị Thác Hải quyết định thủy thủ nhóm sẽ không phản bác. Đây là tới từ thuyền trưởng uy tín. Tư Kham Lương người thói quen chính là ra hải chi về sau. Thuyền trưởng mệnh lệnh cao hơn hết thảy, vĩnh viễn không muốn vi phạm thuyền trưởng.
Một đoàn người không nhiều nói nhảm, một lần nữa sửa sang lại một chút hành trang, để cho mình nhìn càng thêm không có uy hiếp, vụ trộm ẩn nấp cho kỹ sắp xếp đông, để phòng vạn nhất. Tiếp theo từ cồn cắt đằng sau ra, cúi đầu, như là cái khác trong sa mạc đi đường hành hương, đi hướng phía trước thành trì.
Tiểu Bạch vừa đi, vừa quan sát tình huống chung quanh người lui tới rất nhiều, tướng mạo bên trên cùng màu da bên trên nhưng lại có khác biệt, có cóng đại sự túi đi bộ tiến về thành trì, cũng có vội vàng các loại tọa kỵ chạy tới thành trì, cái này khiến Tiểu Bạch đối với phía trước thành trì càng thêm hiếu kỳ. Hắn phỏng đoán, tòa thành trì này hẳn là thật không đơn giản, có thể là xung quanh trung tâm hình thành thị, hay là mậu dịch nơi tập kết hàng.
Thủy thủ nhóm thì cùng Tiểu Bạch khác biệt, trong sa mạc hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều là xa lạ, bọn hắn trước đó liền cướp đoạt qua sa mạc, nhưng không có gặp được như thế lớn thành thị xuất hiện để bọn hắn lộ ra khẩn trương, ánh mắt lạnh như băng, đối với bên người mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình thân phận bị nhận ra, cũng không dám há miệng nói chuyện, bởi vì ngữ không thông, nếu là bởi vì ngữ mà bại lộ thân phận, vậy liền nhức cả trứng. Tòa thành thị này xây ngăn nắp, hết thảy có 4 cái cửa vào. Mỗi một con đường trước mồm phương đều có một đầu dùng cự thạch tấm lắt thành rộng rãi đại lộ, cho người ta một loại cực kỳ quy củ cảm giác, đi tại trên đường lớn, rất dễ chịu, hơn phân nửa lộ diện vô cùng vững bước, cũng không lạc chân. Theo dòng người tiến lên, phía trước thành thị cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Tường thành hoàn toàn do tu chỉnh qua cự thạch khối dựng, có cao 7-8 mét, không cần thí nghiệm, dù chỉ là nhìn lên một cái cũng có thể cảm giác rắn chắc, tảng đá trên vách tường có phong hóa vết tích, chứng minh tòa thành thị này lịch sử, đó cũng không phải một tòa mới xây thành thị. Cửa thành cao 4 mét, là hình chữ nhật, không giống Tiểu Bạch trong tưởng tượng vòng tròn hình cổng to go, ở cửa thành cạnh góc chỗ, dùng thô to khối gỗ vương làm chèo trống, vì mỹ quan, khối gỗ vương bên trên còn cần thải sát thuốc nhuộm hội chế các loại hình thái khác nhau đồ đằng. Tiểu Bạch tại tường thành phía trên thấy được người thủ vệ, bọn hắn mặc thổ hoàng sắc áo giáp, mang theo mũ giáp, bên hông còn treo lấy cung tiễn, nắm trong tay lấy trường thương, đứng thẳng tắp, quét mắt mỗi một cái đến thành trì người. Trong sa mạc văn minh đã sinh ra cung tên a, Tiểu Bạch giật mình, đích thật là so đại lục muốn trước tiên a, hắn nhưng là dùng tại đại lục dùng cung tiễn lắc lư không ít bộ lạc đâu, xem ra đến sa mạc liền không có cơ hội, chỉ bất quá không biết bọn hắn cung tiễn chế tác kỹ thuật như thế nào, khoảng cách có chút xa, thấy không chân thiết. Tòa thành thị này không tính là một tòa hùng thành, đối mặt cự thú cự trùng, tường thành lực phòng ngự cũng là có hạn, càng nhiều là dùng đến phòng ngự nhân loại công kích. Tại Tiểu Bạch trong lòng, được thành là hẳn là có thể phòng ngự cự thú, chí ít có thể ngăn cản một chút, có thể cao 7-8 mét tường thành, hay là rất dễ dàng bị cự thú làm sợ. Có thể dù là tòa thành thị này cũng không phải là được thành, cũng đã rất tốt, ở chỗ này sinh hoạt người khẳng định phải so tại cái khác địa phương sinh hoạt người càng thêm có cảm giác an toàn. Theo dòng người tiến lên, cửa thành lối vào chỗ có 4 tên vệ sĩ, cũng không có thu lấy lệ phí vào thành loại hình, bọn hắn tựa hồ chỉ là đang nhìn đại môn, không có quấy rối người đi đường ý tứ. Tiểu Bạch cùng thủy thủ chen trong đám người, mũ trùm che khuất bọn hắn cùng sa mạc người hoàn toàn khác biệt tướng mạo, lộ ra phi thường địa thấp, cũng không có gây nên vệ sĩ chú ý, cứ như vậy dễ dàng xâm nhập vào trong thành. Thông qua cửa thành, Tiểu Bạch mới phát hiện, ở cửa thành chỗ lại còn đứng đấy hai đội binh sĩ, có 16 tên, trang phục cùng trên tường thành người thủ vệ, hẳn là chỗ cửa thành đạo thứ hai bảo hiểm. Thổ hoàng sắc áo giáp là phân thể thức, chia làm trên dưới hai bộ phận, thân trên bao lại ngực bụng cùng phía sau lưng, là chỗ chí mạng cung cấp bảo hộ, phía dưới là quần đùi, đến chỗ đùi, tại binh sĩ cánh tay bên trên còn có kim loại bao cổ tay, rất rắn chắc dáng vẻ. Binh sĩ cánh tay cùng chân đều trần trụi ở bên ngoài, bóng loáng, hẳn là bôi lên một loại nào đó dầu trơn, dùng để phòng ngừa bóng nắng. Những binh lính này thể trạng phi thường trắng kiện, rõ ràng cùng bọn hắn trước đó gặp qua sa mạc thôn xóm dân khác biệt, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên. Nếu như trước đó cùng thủy thủ nhóm đối đầu chính là những vệ sĩ này, kia không chừng bị tàn sát chính là thủy thủ một phương. Tiểu Bạch hiện tại rất may mắn. Từ cửa thành tiến vào trong thành thị, đám người lộ ra phi thường có trật tự, đều yên lặng đi đường. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, mở rộng mũ trùm, hiếu kỳ nhìn về phía tòa thành thị này công trình kiến trúc. Tòa thành thị này kiến trúc rất thú vị, đều là hình vuông, phát phát thảo thảo, chiều cao khác biệt, tựa như dãy núi núi non trùng điệp. Kiến tạo phòng ở sử dụng vật liệu cũng không còn là phổ thông gạch mục, mà là một loại phi thường bóng loáng tảng đá, để cả tòa thành thị nhìn ngăn nắp chói mắt. Thuận nhà đường cong, Tiểu Bạch chậm rãi ngửa đầu, từ cửa thành bắt đầu, mặc dù phòng ở cao thấp khác biệt, nhưng lại hiện ra lên cao xu thế, một đường biến cao, thẳng đến trong thành thị, nơi đó đứng thẳng lấy hai tòa tháp cao. Cho dù là tại ban ngày, Tiểu Bạch cũng có thể thấy rõ ràng, tháp cao phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm, thật giống như hai con mắt thật to, quan sát cả tòa thành thị. Mặc dù không nhìn thấy một mặt khác thành thị, nhưng Tiểu Bạch cũng có thể suy đoán được, khẳng định cùng phía bên mình giống nhau, từ cao tới thấp sắp xếp xuống dưới. Đáng chết, phòng thủ kỹ nghiêm, chỗ như vậy, cần bao nhiêu người mới có thể đánh xuống? Hắc Tiêu Nha lén lút dùng con mắt quét một vòng, nhịn không được nhả danh đến. Nơi này không phải chúng ta có thể tập kích địa phương. Thác Hải sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, hắn chỉ là cảm giác được nơi này có nguồn nước, không nghĩ tới lại là như thế cái địa phương, sớm biết liền không nên tới, lần này thu hoạch gì cũng sẽ không có. Tới cũng tốt. Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, quẳng xuống mũ trùm, nhỏ giọng nói: "Ngươi lại có ý tưởng gì?" Thác Hải nghiêng mắt nhìn chung quanh vệ sĩ một chút, giảm thấp xuống mũ, đi theo đám người hướng về phía trước đi. Sớm một chút biết có chỗ như vậy, cũng tốt để chúng ta có cái chuẩn bị, tỉnh những vệ sĩ này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, khi đó mới là cái tai nạn. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Hắc Tiêu Nha cùng Thác Hải nghe gật gật đầu, cái này đến thật là, bọn hắn trước đó xem thường sa mạc, cướp đoạt thành công, để bọn hắn cho rằng sa mạc đơn giản chính là tảng mỡ dày, tùy ý trà đạp, chưa hề nghĩ tới trong sa mạc có dạng gì người có thể cùng bọn hắn chống lại. Bây giờ thấy tòa thành thị này liền không đồng dạng, bọn hắn từ trong lòng cảnh giới, những vệ sĩ kia xem xét liền không dễ chọc, chỉ sợ so với bọn hắn những này điên cuồng thủy thủ còn muốn thiệt chiến. Nếu là thật sự một ngày nào đó những vệ sĩ này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, kia đích thật là cái siêu cấp lớn phiền phức, mà lại bọn hắn trước đó cướp đoạt qua thôn xóm cách nơi này cũng không tính xa, hơn 10 ngày lộ trình mà thôi, rất có thể thôn lạc kia chính là cái này trong thành thị phân đi ra một bộ phận. Nghĩ tới đây, Thác Hải trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi dị, thật nguy hiểm. A chương 560, về sau như thế nào, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắc Tiêu Nha có chút bén lên mũ trùm, nhìn xem hai bên mậu dịch sạp hàng, phía trên hàng hóa để hắn cảm giác rất mới lạ, tại Tư Kham Lư hắn nhưng không có nhìn thấy qua nhiều hàng hóa như vậy, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, nhưng lại không thể đưa tay, để hắn toàn thân ngứa. Tiểu Bạch, ngươi cảm giác đâu? Đồng dạng đang quan sát mậu dịch sạp hàng Thác Hải, đem vấn đề vứt cho Tiểu Bạch, hắn giống như Hắc Tiêu Nha, cũng bị mậu dịch sạp hàng hấp dẫn, những vật này nếu là mang về đến Tư Kham Lư, đây chính là món của cái lớn nhất. Chúng ta hẳn là lưu lại, hảo hảo nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tản bộ đến một chỗ bán hoa quả sạp hàng phía trước, Tiểu Bạch cầm lên một cái rất giống quả táo quả người người, một cỗ thơm ngọt hương vị, sau đó đem quả một lần nữa thả lại đến quầy hàng bên trên, nhỏ giọng nói: "Ta đồng ý lưu lại." Con mắt thấy bỏ ra Hắc Tiêu Nha không kịp chờ đợi nói. Thác Hải gật gật đầu, quay đầu nhìn chung quanh, bọn hắn một nhóm người này hay là rất dễ thấy, nếu là đi cùng một chỗ rất dễ dàng bị vệ binh chú ý tới, cái này không thể nghi ngờ tăng lên bọn hắn bại lộ nguy hiểm, càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn không có tiền. Chiến lợi phẩm bị lưu tại thôn xóm giấu đi, trong tay bọn họ hiện tại là một vóc dáng đều không có, liền cùng này ăn mày không có gì khác nhau. Tản ra đi, ban đêm cồn cắt tập hợp. Thác Hải lúc lấy quần áo, nói một câu, lạnh nhạt đi ra.
Tiểu Bạch nhìn hai bên một chút, hướng phía một phương hướng khác đi đến, thủy thủ nhóm cũng học theo, riêng phần mình tản ra, về phần đi làm thứ gì, vậy liền không ai biết, mỗi người đều có sở thích của mình, chú ý điểm tự nhiên khác biệt. Thành thị cũng không nhỏ, thời gian một ngày căn bản là không có cách hoàn toàn đem thành thị mò thấy, nhưng Tiểu Bạch nhiệt tình không giảm, ở trong thành thị mặt tản bộ. Đây là một tòa màu mỡ thành thị, hành thương người nhiều hơn nữa, hắn chỗ hai bên đường phố tất cả đều là sạp hàng nhỏ, bán cái gì đều có, hàng mỹ nghệ, sinh hoạt vật phẩm cùng đồ ăn chiếm đại đa số. Tiểu Bạch là chỉ nhìn không mua, một đường tản bộ, hắn phát hiện tòa thành thị này bị chia làm bốn bộ phận, có một cái cự đại ngã tư đường, trung ương lại là cái bể phun nước, liên tục không ngừng sạch sẽ nguồn nước phun ra ngoài, tại bể phun nước chung quanh có rất nhiều người đang đánh thủy. Trong thành thị cao lớn nhất hai tòa hỏa diễm tháp liền phân biệt dựng nên tại ngã tư đường hai bên, có vệ binh trông coi, mỗi một tên đi ngang qua người đi đường đều sẽ nhận vệ binh giám thị, nghiêm cẩn tiếp cận hỏa diễm tháp. Để Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú chính là, tại một tòa hỏa diễm tháp phía sau, lại còn có một tòa bị cự thạch tường vây thành trong thành, hẳn là trong thành quý tộc chỗ ở, bởi vì Tiểu Bạch phát hiện, tảng đá kia tài liệu chất lượng so chế tạo thành thị tường vây tảng đá còn kiên cố hơn, mà lại nói cho vậy mà cũng có cao 7-8 mét, cùng tường thành song song. Tường vây bên trong, chỉ sợ sẽ là tòa thành thị này quyền lợi trung tâm. Tòa này vây thành trong thành chỉ có một đại môn, từ trọng binh trấn giữ, có thể đi vào đến tường vây bên trong người, mặc rõ ràng cao hơn cấp bậc, quần áo hoa mỹ, càng thêm kiên định Tiểu Bạch ý nghĩ, nơi này kém cỏi nhất đều là quý tộc khu, bọn hắn đem mình cùng bình dân chia cắt ra đến, lấy biểu hiện mình tôn quý. Ở trong thành thị mặt du tẩu, cảm thụ được sa mạc thành thị dị vực phong tình, thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống, bởi vì dân mù đường quan hệ, Tiểu Bạch không dám xâm nhập đến trong thành thị, một mực tại đại lộ tản bộ, nhìn thấy trời sắp tối rồi, hắn mới vội vàng rời đi thành thị, tiến về cồn cắt cùng thủy thủ nhóm sẽ cùng. Thác Hải cùng một chút thủy thủ nhóm đã trở về, tại cồn cắt đằng sau đốt lên hỏa, đã đang chuẩn bị ăn cơm tối. Dưới tình huống bình thường, trong sa mạc châm lửa là cái nguy hiểm hành vi, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng bây giờ tình huống lại khác biệt, bọn hắn cồn cắt khoảng cách thành thị cũng không xa, mà lại tại cái khác phương vị, cũng lục tục ngoe có hỏa diễm giấy lên, vậy cũng là không cách nào tại trong thành thị qua đêm người. Thủy thủ nhóm đống lửa ngược lại trở nên chẳng phải chói mắt, đêm ở sa mạc bên trong hay là rất lạnh, cũng cần dùng đống lửa tới lấy ấm. Trong thành thị vệ binh tựa hồ đối với loại tình huống này tập mãi thành thói quen, cũng không đến can thiệp, mặc cho mọi người ở bên ngoài thành lập được từng cái cỡ nhỏ doanh địa. Tiểu Bạch đi vào bên cạnh đống lửa, lấy ra y phục của mình trải trên mặt đất, sau đó ngồi xuống, cầm lấy một mảnh cá khô ăn liên tục, một ngày vào xem lấy tàn bộ, một chút đồ vật cũng chưa ăn, liền uống chút nước, hiện tại đã là bụng đói kêu vang. Có cái gì thu hoạch? Thác Hải đi vào Tiểu Bạch bên người ngồi xuống, hắn nhưng không có Tiểu Bạch chú ý như thế, trực tiếp an vị tại hạt cát bên trong, vừa ăn cá khô, vừa nói: "Đây là một tòa hoàn thiện thành thị, cư ngụ mấy bằng người, chiến sĩ số lượng không rõ, nhưng khẳng định không ít, bởi vì có tường đá, không dễ tấn công." Tiểu Bạch thuận miệng nói: "Ngươi nói ta biết, còn có cái gì?" Thác Hải tiếp tục hỏi: "Dẫu có, nơi này rất hòa bình, bọn hắn không có chúng ta hung mãnh, chiến sĩ của bọn hắn thiếu khuyết máu của chúng ta khí." Tiểu Bạch quay đầu nhìn về thành thị phương hướng hướng một chút, tiếp tục nói: "Ta cũng là dạng này cảm giác." Thác Hải gật gật đầu, do dự một chút nói ra: "Ta đang nhớ chúng ta có muốn thử một chút hay không?" "Thác Hải, ngươi đang nói đùa. Ngươi cũng nhìn thấy bên trong hình dáng ra sao, ngươi cảm giác chúng ta chút người này đi vào có thể làm cái gì?" Tiểu Bạch khác biệt nhìn xem Thác Hải, cảm giác hắn điên rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, nhưng không có biện pháp lấy đến trong tay, ta không cam tâm, nếu như có thể những cái kia nơi này, về sau liền rốt cuộc không dùng ra biển, đủ chúng ta tiêu xài cả đời. Thác Hải thở hổn hển nói, hắn tại sao muốn ra biển, còn không phải là vì tài phú, nhưng bây giờ trước mặt trong thành phố này tràn đầy tài phú, lại chỉ có thể nhìn, tự nhiên là rất buồn bực. Có câu nói để có mệnh cầm, mất mạng hoa, người hay là không nên nghĩ quá nhiều mới tốt. Biết Thác Hải ý nghĩ, Tiểu Bạch liếc mắt nói, không cam tâm. Thác Hải hung hăng đem trong tay cá khô ném ra ngoài, nện lấy đất cắt nói. Đừng nhìn bình thường hắn giống như rất lý trí, nhưng Thác Hải dạng này người, trên thực tế so cái khác thủy thủ càng thêm tham lam, chỉ bất quá cái khác thủy thủ tham chính là món lợi nhỏ, rất dễ dàng thỏa mãn, mà Thác Hải dạng này thuyền trưởng, tự nhiên là trướng mắt món lợi nhỏ, hắn thích đến lớn, làm một phiếu liền có thể thoải mái rất lâu loại kia. Không cần không cam tâm, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Người có biện pháp. Thác Hải kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục Tiểu Bạch, gia hỏa này đầu óc so tất cả thủy thủ cộng lại còn muốn sống, có chuyện gì hắn cũng nguyện ý thương lượng với Tiểu Bạch lấy tới. Cấp đoạt không phải duy nhất có thể thu được vàng biện pháp, chúng ta cũng có ưu thế của mình. Tiểu Bạch hướng phía Thác Hải khoát khoát tay chỉ, nhẹ nhõm nói ra, chúng ta cũng không phải người nơi này, chúng ta có thể đem đồ vật của mình vận đến nơi này, giá cao bán đi. Vật hiếm thì quý, thương nhân không phải đem hàng hóa từ một chỗ vận đến một nơi khác kiếm lấy chênh lệch giá a đại lục cùng đại lục ở giữa, tồn tại khó mà tính toán tài phú, đã thành thị không tốt công phá, vậy liền chậm rãi ăn mòn, thẳng đến dễ như trở bàn tay mới thôi. Chương 561, cả bọn gì tan cơm xong, tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng sau này thế nào. Thác Hải muốn trưng cầu ý của mọi người gặp, sướng muốn. Bọn hắn hiện tại đến lựa chọn thời điểm, có thể đi trở về thôn xóm, lấy ra chiến lợi phẩm sau đó rời đi, mặc dù thu hoạch nhỏ, nhưng thắng ở an toàn, còn có tiểu chít chít vị này hoàng tộc hộ giá hộ tống, đến từ Hải Dương nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất, có nắm chắc tại mùa đông thời điểm trở lại Tư Khâm Lư. Thời gian đã qua quá lâu, lúc này nếu là không quay lại hàng, như vậy bọn hắn năm nay chỉ sợ muốn trong sa mạc vượt qua. Thác Hải bản thân ý kiến tiếp tục tiến lên, tiếp tục tập kích trong sa mạc cỡ nhỏ thôn xóm, chờ đến sang năm mùa xuân lại mang theo chiến lợi phẩm trở về địa điểm xuất phát. có thể cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn uy hiếp, bọn hắn liền mười mấy người, trong sa mạc cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất gặp được quân chính quy, toàn quân bị diệt khả năng phi thường lớn. Lựa chọn thứ ba là Tiểu Bạch nói ra, xác minh tòa thành thị này, đuổi tại trở nên lạnh trước đó rời đi, sang năm lại đến, đây là phương pháp trung hòa. Tất cả thủy thủ bên trong, nhất ủng hộ Tiểu Bạch chính là Hắc Tiêu Nha, hắn mặc dù nghe không hiểu trong sa mạc ngữ, nhưng hắn một đôi mắt cũng không phải bài trí, hôm nay hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mở rộng tầm mắt, phát hiện rất nhiều khác biệt, rất nhiều để hắn ngạc nhiên đồ vật, nếu là có thể lưu thêm tiếp theo chút thời gian, hắn có nắm chắc càng hiểu rõ sâu hơn sa mạc. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nghị luận ầm ĩ, có người muốn trở về, có người ủng hộ Thác Hải, chỉ là ủng hộ Tiểu Bạch cùng Hắc Tiêu Nha đích xác rất ít người, bọn hắn đều rất hiện thực, Tiểu Bạch cùng Hắc Tiêu Nha, để bọn hắn xem thường, đối với hiểu rõ thành thị, bọn hắn không có chút nào hứng thú. Các ngươi đến cùng tại tranh luận cái gì? Một mực trầm mặc Khai Hải đột nhiên ngẩng đầu nói ra, các ngươi cho rằng Tiểu Chít Chít sẽ nghe các ngươi? Không có Tiểu Bạch, Tiểu Chít Chít sẽ mang theo các ngươi rời đi a. Trong nháy mắt An Tính mẹ nó, đem cái này sự tình quên đi a. Thủy thủ nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm giác Khai Hải tốt có đạo lý, căn bản không có cách nào phản bác. Cùng Tiểu Chít Chít cuộc sống trên biển, bọn hắn đã lẫn nhau quen thuộc, cũng biết Tiểu Bạch tại Tiểu Chít Chít trong lòng địa vị, bọn hắn chỉ có thể coi là vật làm nền. Hoàn toàn chính xác, có hoàng tộc Tiểu Chít Chít tại, bọn hắn trở về là có thể xuôi gió xuôi nước, cái gì đều không cần sầu, có thể hỏi để Tiểu Bạch không tại Tiểu Chít Chít căn bản liền sẽ không rời đi a. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lái kia chiếc sắp tan ra thành từng mảnh tư kham lưu chiến thuyền đi thuyền mấy tháng trở lại quê con a. Nói đùa cái gì, đi không được bao lâu thuyền liền sẽ mình giải thể, đến lúc đó bọn hắn đừng mơ có ai sống. Thác Hải im lặng nhìn xem Khai Hải, giống như cho hắn một bàn tay, chuyện trọng yếu như vậy vì cái gì không nói sớm một chút, nhất định phải chờ mọi người đều nhanh cãi vã mới lấy ra giảng, hùng hai tử ra vô cùng. Thủy thủ nhóm đột nhiên ý thức được một điểm nữa, đó chính là Thác Hải đã không còn mấu chốt, hắn người thuyền trưởng này đã chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì tư kham lưu chiến thuyền đã không cách nào đi thuyền, hiện tại bọn hắn mọi người hy vọng rơi vào Tiểu Bạch trên thân. Nghe Thác Hải, cũng không bằng nghe Tiểu Bạch, dù sao có thể dẫn bọn hắn về nhà người, đã từ Thác Hải biến thành Tiểu Bạch. Thủy thủ nhóm quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, thật lâu im lặng, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa đoạt được chân chính quyền chỉ huy, thật lợi hại. Tiểu Bạch mang theo ngoạn vị Tiểu Dung, giang tay ra trường, các ngươi tiếp tục nhau nhau, ta liền nhìn xem không nói lời nào, còn mẹ nó không muốn minh bạch ai là lao đại đâu. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Tiêu Nha đầu tiên là cười yếu ớt, thanh âm dần dần phóng đại, cuối cùng cười như điên, hắn cảm giác thật sự là rất có ý tứ. Quyền lợi chuyển đổi sự tình, hắn đã sớm phát hiện, chỉ bất quá một mực không có giảng, hắn đang yên lặng nghĩ đến Tiểu Bạch dựa vào, có thể thủy thủ nhóm lại không thấy rõ, y nguyên làm theo ý mình, nghĩ đến bị thua thiệt đi. Thác Hải đến là không quan trọng, mặc dù bị Tiểu Bạch đoạt quyền, nhưng hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì, dù sao hắn cùng Tiểu Bạch quan hệ cũng không tệ lắm. Chân chính lung túng, cũng chỉ có những này thủy thủ nhóm mà thôi. Tiểu Bạch quyết định của ngươi đến cùng là cái gì? Thác Hải biết chỉ có chính mình mới có thể mở miệng hỏi. Xác minh thành thị, điều tra thương đội, chuẩn bị trở về nhà. Tiểu Bạch mỉm cười nói với Thác Hải. Xác minh thành thị ta hiểu, vì cái gì còn muốn điều tra thương đội? Thác Hải nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là vì cướp đoạt. Thác Hải, Tiểu Bạch có ý tứ là chúng ta không đi cướp bộ lạc, đổi đoạt thương đội. Hắc Tiêu Nha phản ứng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền hiểu Tiểu Bạch ý tứ, hướng Thác Hải giải thích nói. Đoạt thương đội. Thủy thủ nhóm lẫn nhau nhìn xem, con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này đến là thật là một cái ý tưởng hay, cũng có thể cướp đoạt đến không ít chiến lợi phẩm. 10 ngày, nhiều nhất 15 ngày, về sau chúng ta liền muốn rời khỏi. Tiểu Bạch nắm chặt lại quyền đối với thủy thủ nhóm nói, hắn hỏi qua Thác Hải mùa đông thời gian, tiếp qua một hồi, thời tiết liền sẽ rét lạnh xuống tới, lại ra biển liền không dễ dàng, mặc dù tới gần sa mạc một mặt còn có thể tốt một chút, nhưng tới gần tư kham lư một mặt liền rất phiền toái. Tiểu Bạch định ra điệu, tất cả mọi người muốn tự giác tuân thủ, dù sao người ta cùng Tiểu Chít Chít quan hệ tốt ta, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tại Côn Cắt đằng sau nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sau khi thức dậy, làm theo điều mình cho là đúng, mỗi người đều đi tìm mình có thể làm sự tình. Tiểu Bạch nhanh nhẹn thông suốt đi theo đám người lần nữa tiến vào trong thành thị, lần này trong tay hắn không phải hoàn toàn không có tiền, mới tại người chen người quá trình bên trong, hắn thuận tay mượn một điểm ra, em đây không phải cái gì tốt kỹ xảo, hảo hài tử không muốn đi theo học, Tiểu Bạch kỹ thuật chủ yếu là dùng để sở trứng chim. Đem mấy cái trong túi kim tệ cùng kim loại tệ gom đến cùng một chỗ, nhét vào trong lồng ngực của mình, Tiểu Bạch dũng khí đủ rất nhiều, cái này kêu là tiền tráng anh hùng gan. Ta cay a cường đại một vị chân thần bị buộc lấy đi vay tiền, đoán chừng toàn thế giới cũng liền ta vị này thần minh lẫn vào thảm như vậy đi, đi vào trong thành thị. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem chen chúc đám người, tự rêu lắc đầu, đem mũ trùm hướng xuống lôi kéo, có loại sợ bị người nhận ra cảm giác. Thông qua người đi đường ở giữa đối thoại, Tiểu Bạch thu hoạch tòa thành thị này danh tự, gọi là Cảm Bờ Dịch. Bốn phía siêu tập tin tức thời điểm, Tiểu Bạch gặp một tấm bia đá, phía trên ghi chép Cảm Bờ Dịch thành một ít chuyện. Cảm Bờ Dịch cái tên này đến từ thành thị người sở hữu, Cảm Bờ Dịch gia tộc, bọn hắn vốn là một cái tiểu gia tộc, địa vị cũng không cao. Về sau bởi vì thương mậu phát tích, cảm ơn tại thần minh, cho nên tốn hao trọng kim thành lập nên tòa thành thị này. Trên tấm bia đá viết không ít lấy lòng thần minh, lấy lòng Cảm Bờ Dịch gia tộc, phần lớn đều là nói nhảm, trên cơ bản không có gì tác dụng. Tiểu Bạch đối với phía trên đồ vật là một tơ một hào đều không tin. Ngoại trừ Cảm Bờ Dịch thành phố này danh tự bên ngoài, hắn còn hiểu hơn đến một cái khác sự thật, đó chính là tòa thành thị này hay là một tòa nô lệ chi thành, giác đấu chi thành, tràn đầy huyết tinh cùng tàn nhẫn, mà Cảm Bờ Dịch gia tộc làm giàu sự, đồng dạng tản ra hôi thối, bọn hắn cũng không phải là thông qua chính kinh mậu dễ làm giàu, mà là thông qua nô lệ mua bán, giác đấu đánh cược tiền,
lúc này mới thành lập tòa thành thị này. Chương 562, nô lệ phiên chợ Cảm Bợ Dịt thành bị chia làm tứ đại khu vực, thương mậu khu, nô lệ khu, khu giác đấu cùng sau cùng quý tộc khu, thành thị bên trong người có thể tại bốn cái khu vực bên trong tự do ra vào. Tiểu Bạch tiến trình thời điểm cửa ngay tại thương mậu khu, đây là Cảm Bợ Dịt thành gần với quý tộc khu địa phương, phần lớn đều là thương nhân, tương đối giàu có. Nô lệ khu là người nghèo chỗ ở, đồng thời cũng là Cảm Bợ Dịt gia tộc lớn nhất kinh tế trụ cột. Tiểu Bạch thông qua ngã tư đường đi vào nô lệ khu, thật giống như đi vào một thế giới khác. Nô lệ trong vùng hoàn toàn không giống phía ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nước bẩn chảy ngang, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, khắp nơi đều là dùng gạch mục dựng thành phòng ở, thậm chí còn có túp lều, đường đi rất hẹp, công trình kiến trúc liền tại cùng một chỗ, căn bản không phân rõ nhà hình thái, đều là lung tung dựng. Đi vào nô lệ khu, Tiểu Bạch liền có loại về tới bộ lạc cảm giác, nơi này quá nghèo, khắp nơi có thể thấy được ngủ ở trên đất người, bọn hắn gầy như quét đuổi, hình như xương khô, ánh mắt ảm đạm vô quang, đối nhau tổn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng xa vời. Những kẻ nghèo hèn, không có tín ngưỡng, cũng không có hy vọng, bọn hắn sống không bằng chết còn sống, nhưng không có dũng khí chết đi. Đối với Cảm Bợ Dịt cư dân tới nói, bọn hắn giống như là một đám sâu mọt, tản ra mùi thối. Nô lệ khu mỗi một con đường đều là thẳng tắp, chỉ cần thuận đi, liền có thể đến mục đích cuối cùng nhất địa, lớn nô lệ thị trường. Mặc dù đồng dạng tại nô lệ khu, nhưng lớn nô lệ thị trường bộ dáng lại cùng đường đi dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một mảng lớn chỉnh tề khu kiến trúc, dùng cự thạch khối dựng, tinh xảo mà hoa mỹ, cùng bên ngoài nước bẩn chảy ngang đường đi so ra, đơn giản chính là thiên đường cùng địa ngục. Lớn nô lệ trong chợ có đến từ các nơi nô lệ con buôn, bọn hắn cần mướn quầy hàng mới có thể mua bán nô lệ, mà bán nô lệ tiền còn muốn phân cho Cảm Bợ Dịt gia tộc một bộ phận làm quản lý phí. Dù sao nô lệ sinh ý là người ta kinh tế trụ cột, cho phép bọn hắn kiếm một chén canh cũng không thể cái gì đều không nỗ lực đi. Hàng năm đến từ lớn nô lệ thị trường kim tệ để Cảm Bợ Dịt gia tộc kiếm được đầy buồn đầy bát, chống đỡ lấy bọn hắn xa xỉ chi tiêu. Nơi này không đơn giản mua bán nô lệ, còn huấn luyện nô lệ, vô luận là mỹ lệ nghe lời nữ nô hay là anh dũng thiện chiến dũng sĩ, ngươi cũng có thể ở chỗ này tìm tới. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể có được bọn hắn. Lớn nô lệ trong chợ ưu chất nhất nô lệ tài nguyên đều là đến từ Cảm Bợ Dịt gia tộc, bọn hắn huấn luyện nô lệ vô cùng có một bộ, cam đoan mỗi một tên nô lệ đều là ưu tú, nghe lời, còn sẽ không phản kháng chủ nhân. Tiến vào lớn nô lệ thị trường, liền có thể nhìn thấy từng bầy giam giữ ở trong phòng nô lệ, còn có mua bán nô lệ thời điểm gào to âm thanh, ngoại vi nô lệ thương nhân, bình thường đều là bất nhập lưu nhân vật, bọn hắn không có huấn luyện nô lệ kỹ xảo, chỉ là nghĩ nương tựa theo nô lệ phát bút tài, cũng sẽ không đóng gói cách ăn mặc nô lệ, chỉ là đơn giản đem nam nữ tách ra giam lại. Trong phòng nô lệ, từng cái bẩn thỉu, co do thân thể trốn ở trong tối, cẩn thận nhìn xem mỗi một tên đi ngang qua người. Đại nhân, đến chỗ của ta xem một chút đi, đẹp nhất nữ nô, cường tráng nhất chiến sĩ, ngươi muốn cái gì ta đều có. Ha ha, đừng nghe hắn, đến chỗ của ta, nhìn xem ta nô lệ này, nhìn xem cái này cơ bắp, nhìn xem cái này thể trạng, ta không có chênh lệch qua hắn một bữa cơm. Muốn hay không cô đương? Ta chỗ này có sạch sẽ cô đương, rất trẻ trung nha. Nhìn thấy Tiểu Bạch đi ngang qua, nô lệ bọn con buôn nhao nhao lớn tiếng gào to. Nếu là quần áo hoa mỹ người, bọn hắn tám thành sẽ không ra âm thanh, loại kia quý tộc cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Quý tộc lựa chọn nô lệ muốn tại lớn nô lệ thị trường chỗ sâu, phía ngoài nô lệ không thỏa mãn được bọn hắn. Trong mắt bọn họ yêu chất khách hộ, vừa bạn chính là Tiểu Bạch dạng này, quần áo phổ thông, lại không keo kiệt, trong tay hẳn là có thể có mấy cái tiền, vừa bạn có thể mua được tiện nghi nô lệ, hơn nữa thoạt nhìn tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, không chừng liền có thể bị giao động ở, kiếm một món hời. Rõ ràng, bọn hắn lần này đã chọn sai người, Tiểu Bạch cũng không phải cái gì ưu chất khách hộ, đối với những này nô lệ cũng không để vào mắt, hắn thấy qua nô lệ nhiều. Cái nào một lần bộ lạc sau khi chiến đấu không phải sinh ra đại lượng nô lệ, càng thêm đừng bảo là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc chính là dựa vào nô lệ phát triển. Nô lệ thương nhân trong tay nô lệ, à, ngay cả người hoang dã cũng so ra kém, chính là một chút phổ phổ thông thông người mà thôi. Tiểu Bạch ánh mắt bình tĩnh, bước chân không ngừng đi vào trong, hắn dự định đi xem một chút bên trong đều có chút cái gì nô lệ. Càng đi đi vào trong, công trình kiến trúc thì càng tinh mỹ, giường cột chạm trổ, khắc lấy đủ loại phù điêu. Thông qua được những kiến trúc này, trước mắt xuất hiện một tòa cự hình kiến trúc, kia là một tòa liên thể kiến trúc. Thật giống như thành lũy đứng bước tại nô lệ khu trung ương, đây mới là lớn nô lệ thị trường hoạch tâm nhất địa phương, Cảm Bợ Dịt gia tộc lệ thuộc trực tiếp nô lệ mua bán thị trường, Cảm Bợ Dịt nô lệ phiên chợ. Tiểu Bạch đi vào nô lệ phiên chợ cổng vừa muốn cất bước đi vào, cổng hai tên cao lớn bằng mỡ, toàn thân đen nhánh người đột nhiên tiến về phía trước một bước, đưa tay ngăn cản Tiểu Bạch. Nơi này là quý tộc khu, mặt phẳng nô lệ mời ở bên ngoài mua sắm. Đại hán rất là khách khí nói, mỗi một cái bước vào nô lệ khu người đều có thể là cất giấu hộ khách, ái tài Cảm Bợ Dịt gia tộc có mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép đắc tội bất kỳ một cái nào khách nhân, nếu không xử tử. Chứng minh như thế nào quý tộc? Tiểu Bạch cúi đầu, thao lấy một ngụm không quá lưu loát sa mạc ngữ hỏi. Xin lấy ra ngài tài sản chứng minh. Đại hán tựa hồ gặp rất nhiều lần vấn đề như vậy, không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu Bạch tháo xuống mũ trùm, lộ ra cái kia trường không giống với sa mạc người khuôn mặt, từ trong ngực lấy ra mượn tới kim tệ, biểu hiện ra cho đại hán nhìn. Ngươi nói là cái này? Hai tên đại hán nhìn xem Tiểu Bạch lấy ra tiền, mơ hồ đánh giá một chút, thu cánh tay về, cung kính nói ra, chúc ngài mua sắm vui sướng. Tiểu Bạch điểm gật đầu, đem tiền tệ cất kỹ, lần nữa mang tới mũ trùm, tiến vào Cảm Bợ Dịt nô lệ phiên chợ bên trong. Trong lực hắn tiền cũng không tính thiếu, đây chính là thương nhân nhập hàng dùng tiền, có thể nói rất nhiều người toàn bộ thân gia đều ở trên người hắn, bộ dạng này còn không thể tiến vào nô lệ phiên chợ bên trong. Tiểu Bạch liền thật muốn hoài nghi Cảm Bợ Dịt gia tộc đến cùng phải hay không thật tại làm ăn. Tiến vào thành lũy giống như kiến trúc, Tiểu Bạch phát hiện
nơi này cũng là bị chia cắt thành từng cái phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng mua bán nô lệ cũng khác nhau, rất có đặc điểm. Mà tại nô lệ phiên chợ bên trong hành tẩu người, cũng cùng người bên ngoài không giống, bọn hắn đều ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn đều là trong thành có tương đối cao địa vị, tương đối giàu có người. Ở chỗ này, còn có phân chia, càng lên cao đi, nô lệ chất lượng lại càng tốt, thậm chí đến độ cao nhất định, chỉ có tiền còn không được, còn muốn có đầy đủ địa vị, phi thường nghiêm ngặt. Tiểu Bạch cũng không có mua nô lệ tâm tư, vẹn vẹn tản bộ một hồi, liền quyết định rời đi, sắc trời đã bắt đầu trở tối, hắn trong thành nhưng không có chỗ ở. Chương 563, trở về mai rùa sa mạc lớn lục hải khu bờ sông, 10 cái mặc sa mạc phục sức, tướng mạo khác lạ người đang bệ bộn mang hồ hồ đem từng ngụm dương lớn mang lên nước biển bên cạnh dọn xong, những người này chính là tại cảm bờ dịt ngây người nửa tháng thủy thủ nhóm. Tiểu Bạch chú ý rất tốt, bọn hắn dùng thời gian nửa tháng, không chỉ có hiểu rõ cảm bờ dịt, còn thu hoạch tương đối khá, cướp đoạt mấy chi thương đội, còn làm hai phiếu đen ăn đen mua bán, thu hoạch quả thực không nhỏ. Chất gỗ được ra dương lớn bên trong đựng tất cả đều là vàng cùng bảo thạch, phổ thông kim loại khí thủy thủ nhóm đã coi thường, bọn hắn hiện tại liền muốn vàng, ngoại trừ vàng cùng bảo thạch, cái khác cái gì cũng không cần. Mười mấy miệng hòm gỗ lớn tử, có thể thu lấy được nhiều như vậy tài phú, thủy thủ nhóm ra hải chi trước là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, từng cái vui vẻ ra mặt, tưởng tượng lấy trở lại bộ lạc về sau mỹ diệu sinh hoạt, nhiều như vậy tài phú, dù là thác hải chỉ là chạy ra một chút xíu cho bọn hắn, cũng đủ bọn hắn tiêu giao thật lâu rồi. Thác hải đương nhiên cũng là vạn phần cao hứng, nhưng hắn nhưng không có quên Tiểu Bạch, lần này ra biển, Tiểu Bạch cho bọn hắn mang tới kinh hỉ nhiều lắm, vô luận là mỹ thực, hay là hải tộc, hay là những tài phú này, đều cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Tất cả nhanh lên một chút, đừng biếng nhác, đều không muốn về nhà. Thác hải chỉ vào vận chuyển cái dương thủy thủ hùng hùng hổ hổ. Thủy thủ nhóm cũng là hoàn toàn không tức giận, cười đùa tí từng nên hợp, dưới tay nhưng cũng tăng nhanh tốc độ, bọn hắn cũng không muốn tử tại bãi cát, rời đi cắm bờ dịt trước đó, bọn hắn tương đương điên cuồng, đến cuối cùng, trong thành thị lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người biết trong sa mạc ra một đám đạo tặc, bốn phía ăn cướp, không chỉ có cướp tiền, còn giết người, không lưu người sống sót, đến mức không ai biết nhóm cường đạo này dám vẻ. Thủy thủ nhóm bắt đầu rút lui thời điểm, cả bờ dịt đã bắt đầu công khai truy nã bọn hắn, dù cho một chút tin tức hữu dụng, cũng sẽ có không ít tiền thưởng. Cũng may bọn hắn chạy nhanh, chỉ cần đi vào đến trong biển rộng, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, những cái kia sinh hoạt tại trong sa mạc người đừng nghĩ bắt được bọn hắn, nhất là tại bọn hắn còn có hải tộc hỗ trợ tình huống dưới, liền càng thêm không sợ. Tiểu Bạch mắt nhìn bận rộn thủy thủ, đi đến trong nước biển thổi lên một con đặc chế cái còi, đây là tại hắn đăng lục sa mạc trước đó tiểu chít chít giao cho hắn, có thể triệu hoán bầy cá. Khí lưu tiến vào cái còi bên trong, nhưng không có vận động, đó là một loại nhân loại không nghe được âm phổ, sinh hoạt ở trong nước biển sinh mệnh lại có thể nghe được. Tiểu Bạch không cái còi phải trăng thổi lên, vẫn thổi, biết trong biển bắt đầu bọt lên từng đầu cá lớn. Tới, tới, nhanh lên, đem dây thừng buộc tốt. Nhìn thấy trong biển nhanh chóng mà đến bầy cá, Thác Hải vội vàng chào hỏi lên thủy thủ, để bọn hắn đem dây thừng buộc tại cá đầu, đem cái dương đẩy lên trong biển. Thủy thủ nhóm buộc tốt dây thừng, hấp tấp cưới lên bầy cá. Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, bầy cá chở một đám hô to gọi nhỏ thủy thủ rời đi bờ biển. Phương hướng không cần đến Tiểu Bạch đến chỉ điểm, hắn cũng không dám chỉ điểm, dù sao hắn là cái dân mù đường, để hắn đến con đường, ha 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 vậy cũng không biết sẽ chạy đi đâu. Cá lớn đều là tiểu chít chít sùng vật, sớm đã bị thuần phục, bọn chúng sẽ tự mình tìm kiếm được tiểu chít chít vị trí, sau đó đem thủy thủ nhóm dẫn đi. Tìm kiếm tiểu chít chít dùng thời gian cũng không ngắn, trọn vẹn mấy giờ, thủy thủ nhóm mới ở trên biển gặp được quen thuộc mai rùa, cùng một đầu tàn phá đến không được tư kham lư trên thuyền. Tiểu Bạch rời đi về sau, tiểu chít chít đợi không lâu, cũng cảm giác nhàm chán, khu xử rùa biển ở trong biển du ngoạn, mình tìm thú vui, chậm rãi cách xa sa mạc, mặt khác, tiểu chít chít cũng có chút sinh khí, dù sao Tiểu Bạch đã đáp ứng nàng, sẽ rất mau trở lại, không nghĩ tới chuyến đi này chính là hơn nửa tháng thời gian, cái này khiến tiểu chít chít khó chịu, cho nên nàng cố ý hướng xa đi, điều này cũng làm cho thủy thủ nhóm khổ bức cưới rất lâu cả lớn. Tiểu Bạch bọn hắn đến thời điểm, tiểu chít chít ngồi tại rùa biển trên đỉnh đầu, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy đâu, nhìn thấy thủy thủ nhóm trở về, tiểu chít chít lập tức ngạc nhiên đứng người lên, hướng phía bọn hắn liên tục phất tay. Cá lớn đô đến mai rùa bên cạnh, thủy thủ nhóm lên mai rùa, đem từng cái hòm gỗ lớn từ trong nước kéo lên tới. Cái gì? Tiểu chít chít chỉ vào cái dương, tò mò hỏi. Chiến lợi phẩm. Tiểu Bạch đi vào tiểu chít chít bên người nói ra, đều là từ trong sa mạc lấy được. Nô điểm một cái bờ môi của mình, tiểu chít chít cười hì hì chạy đến một cái dương bên cạnh mở cái dương ra. Bên trong hoàng kim lộ ra, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, còn có rất nhiều hoàng kim chế phẩm, đồ trang sức à, phối sức à, đồ dùng hàng ngày a vân vân. Tiểu chít chít gãi đầu một cái, chỉ trong dương hoàng kim, vừa chỉ hải dương, có nhiều. Tiểu Bạch ngẩn ra thần, đột nhiên dở khóc dở cười, cái này hắn đến là quên, đáy biển dự trữ vàng chỉ sợ muốn so trên lục địa hoàng kim còn nhiều hơn, mà lại hoàng kim đoán chừng tại đáy biển vẫn còn không tính là vật gì tốt. Tiểu Chít Chít liếc nhìn trong dương hoàng kim đồ trang sức, tìm được một đầu chế tác phi thường tinh mỹ dây chuyền, từ trong dương lấy ra ngoài, triển khai xem xét, lập tức trước mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Sợi dây chuyền này rõ ràng là thuộc về quý tộc dùng, một tầng chồng một tầng, toàn hoàng kim chế tạo, giống như từng mảnh nhỏ lá cây nối liền cùng nhau, lá cây mạch lạc cũng là có thể thấy rõ ràng. Nhìn, mỹ. Tiểu Chít Chít đem mình tìm tới dây chuyền biểu hiện ra cho Tiểu Bạch nhìn. Ừm, hoàn toàn chính xác, nhìn rất đẹp. Tiểu Bạch nhìn thấy Tiểu Chít Chít thích dây chuyền kia, liền gật đầu cười nói. Dùng. Loay hoay một chút dây chuyền, Tiểu Chít Chít vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Tiểu Bạch, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, dùng để làm gì? Tiểu Bạch không khỏi cười, cô gái nhỏ này vào xem lấy đẹp mắt, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là cái gì, thế là đi lên trước,
nhận lấy dây chuyền, cho nàng mang lên. Hoàng kim dây chuyền rũ ở tiểu Chít Chít trước ngực, lộ ra tiểu Chít Chít càng thêm cao quý, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Chít Chít túi đầu xuống nhìn xem trước ngực dây chuyền, vuốt ve một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này để dây chuyền, là vật phẩm trang sức, như thế mang theo là được. Tiểu Bạch hướng Tiểu Chít Chít giải thích nói. Thích, Chít Chít. Tiểu Chít Chít nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Thủy thủ nhóm tự nhiên là nhìn thấy màn này, lại mỗi người lên tiếng, rất tự giác làm người mù. Người ta Tiểu Chít Chít làm hại tộc hoàng tộc, đừng nói bắt ngươi sợi dây chuyền, chính là đem ngươi tất cả chiến lợi phẩm đều lấy đi, bọn hắn cũng sẽ không thả cái dám, địa vị chênh lệch quá lớn, không thể nói được gì. Dây chuyền để Tiểu Chít Chít phi thường vui vẻ, nàng quay đầu liền định đi tìm kiếm cái khác cái dương, lại bị Tiểu Bạch cho kéo về. Rời khỏi nơi này trước, sau đó ngươi lại đi tìm. Tiểu Bạch vuốt vuốt Tiểu Chít Chít đầu nói. Chít Chít. Bị ngăn lại Tiểu Chít Chít, lập tức thở phì phò một chỉ thác hải, ý là để hắn tới làm là được rồi, tại sao phải tới tìm ta? Ta đến là được, Tiểu Bạch. Ngươi vẫn là để Tiểu Chít Chít nhìn xem có cái gì là nàng thích à? Thác Hải cũng không dám đắc tội Tiểu Chít Chít, vội vàng nói. Chít Chít. Tiểu Chít Chít đối với Thác Hải hiểu chuyện phi thường hài lòng, đắc ý gật gật đầu, sau đó rất là vui vẻ tiếp tục đi mở hầm tử. Thác Hải điều khiển rô biển, điều chỉnh hướng đi, hướng phía Tư Kham Lư phương hướng tiến lên, bọn hắn muốn về nhà. Chương 564, luân hồi cách cục từ Tiểu Bạch tuyên bố thăm dò thời đại đến nay, mấy năm thời gian đã qua, vô số thám hiểm giả, cùng tín đồ, khổ tu giả, hành giả từ quật khởi chi địa đi ra, giống như lít nha lít nhít châu chấu, trải rộng đại lục mỗi một góc. Những người này ở đây hoang dã bên trong nhặt lên thần điện, cung phụng luân hồi thần hệ chư thần, tìm kiếm mỗi một cái bộ lạc, hướng bộ lạc của bọn hắn dân tuyên dương luân hồi chư thần vĩ đại, để cái khác thần mình cũng gia nhập vào luân hồi thần hệ bên trong. Ở trong quá trình này, bọn hắn đã từng gặp được nguy hiểm, cũng là bị đánh ép, có thể bất luận cái gì có can đảm đối kháng luân hồi thần hệ bộ lạc, đều phải trả giá thật lớn, vô số chiến sĩ sẽ bày ra bộ lạc của bọn hắn, đẩy lên bọn hắn đồ đằng trụ, để bọn hắn bộ lạc dân hóa thành nô lệ, áp giải về quật khởi chi địa, vì luân hồi bộ lạc lớn mạnh làm công hiến. Luân hồi thần hệ ngay tại điên cuồng lớn mạnh, đại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều có thể nghe được bọn hắn truyền thuyết, đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Trên thảo nguyên, theo cùng quật khởi chi địa hô thị, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đạt được cực lớn ích lợi nhanh chóng quật khởi tốc độ đưa tới Mã Bang chú ý đối với bộ lạc quật khởi, Mã Bang ôm học tập thái độ, ai mạnh liền học tập ai, mà không phải chèn ép. Hồng Tông Dương Liệt cũng không keo kiệt, trực tiếp liền đem cùng xâm lâm hô thị tin tức thả ra, đồng thời bắt đầu mình quyết trương. Hắn quyết trương là tương đối hòa bình, một loại hỗ hệ hỗ lợi phương thức đến lớn mạnh chính mình. Ngắn ngủi mấy năm, mượn nhờ hô thị còn có cùng luân hồi chư thần quan hệ, Hồng Tông Dương Liệt thành lập nên Mã Bang bên trong cường đại nhất một thế lực, Luân Hồi Quân Mã. Luân Hồi Quân Mã bên trong chế độ hoàn toàn duyên tập luân hồi thần hệ xáo lộ, hình kim tự tháp kết cấu, từng tầng phát triển tiếp, cung cấp lấy tầng cao nhất Hồng Tông Liệt Mã chi thần. Theo luân hồi thần hệ lớn mạnh, Tiểu Bạch mấy năm này thu hoạch điểm tính ngưỡng có thể xưng kinh khủng, là lấy cấp số nhân đang điên cuồng tăng trưởng, sớm đã trở thành đại lục đỉnh phong cao giai chân thần, khoảng cách cấp tiếp theo thiên thần chỉ có cách xa một bước, không cần bao lâu, hắn liền có thể vượt qua chân thần, trở thành thiên thần. Dù là hắn hiện tại vẫn như cũng là chân thần, nương tựa theo có được đại lượng thần minh luân hồi thần hệ, cùng quần quận không dứt tín ngưỡng nơi phát ra, hắn cũng là đại lục ở bên trên cường đại nhất chân thần. Luân hồi thần hệ bộc phát thật sự là quá nhanh, quá mức hung mãnh, lúc đầu đại lục ở bên trên chân thần còn tại chế giễu, không nghĩ tới nhìn một chút liền có thêm cái đại ca, ngươi còn tới chịu phục, không phục người ta tìm ngươi tâm sự, hỏi một chút thân thể ngươi kiểu gì, có phải hay không cần tĩnh dưỡng một hồi cái này mẹ nó mà cái này, chính là tiểu cần, hắn tích lũy đã đầy đủ, không còn cần ẩn tàng, một lần bộc phát cũng đủ để cho hắn thu hoạch được đầy đủ trưởng thành. Đại lục ở bên trên thần minh quá già rồi, già dặn đã mất đi lòng tiến thủ, như thế nào lại là Tiểu Bạch đối thủ, luân hồi thần hệ có thể nhẹ nhõm đem người phản kháng đưa vào đến trong địa ngục. Tiểu Bạch đến cũng không phải không nói đạo lý người, đối với những cái kia không có gia nhập luân hồi thần hệ, lại không cùng hắn trở mặt người mà nói, hắn có thể tiếp nhận, dựa theo hắn tới nói, đại khái chính là ngươi có thể không gia nhập ta, nhưng ngươi không thể phản kháng ta, ngươi phản kháng ta, ta liền đem ngươi bóp thành cái cầu cầu. Ngắn ngủi mấy năm, đại lục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dần dần tới gần tại thống nhất, càng ngày càng nhiều thần minh bắt đầu xưng hô phiến đại lục này là luân hồi đại lục, ý là phiến đại lục này là luân hồi thần hệ. Hải thần liên minh kỳ thật cũng sớm liền bị thẩm đấu, bọn hắn thần minh cùng đại lục cái khác thần minh không hợp nhau, nhưng đến từ quật khởi chi địa người như cũ tại chăm chỉ không ngừng dạy bảo bọn họ đây, dần dần biến chuyển bọn hắn ấn tượng. Quật khởi chi địa, Sơn Thạch Bảo. Sơn Thạch Bảo kinh lịch mấy năm công trình về sau, rốt cục hoàn thành, trở thành quật khởi chi địa mang tính tiêu chí kiến trúc, đồng thời cũng là luân hồi bộ lạc mới đại bản doanh. Toàn bộ luân hồi bộ lạc hơn phân nửa nhân khẩu đã di chuyển đến nơi này, lúc đầu dịch thị sơn cốc cùng luân hồi bộ lạc trụ sở, trở thành quật khởi chi địa mặt khác hai đại căn cứ. Chỉ cần một sơn thạch bảo, Tiểu Bạch vẫn chưa đủ, hắn lại đổi bản vẽ, lấy sơn thạch bảo làm trung tâm bắt đầu kiến trúc hình quyên thành, kia là từng vòng nham thạch to lớn tường thành, những này tường thành y theo địa lý xây lên, bảo hộ lấy tường thành bên trong hết thảy sự vật. Sơn thạch bảo dưới mặt đất cũng bắt đầu tu kiến thành dưới đất, dùng để dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Có thể nói theo kỹ thuật không ngừng tiến bộ, đại lục ở bên trên tài nguyên cùng tin tức lưu thông, luân hồi bộ lạc triệt để tiến vào đại phát triển thời kỳ, đang từ từ trở thành toàn bộ trung tâm đại lục điểm, thật giống như trong sử sách rôn đồng dạng. Luân hồi bộ lạc Sơn Thạch Bảo là toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương, hạnh phúc nhất địa phương, tốt đẹp nhất địa phương, xưng là thiên đường cũng không đủ, nếu ai đi qua, đây tuyệt đối là khoác lác vô liếng. Luân hồi thánh điện. Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên thần tọa, mở hai mắt ra, hắn đã từ phân thân bên kia thu hoạch liên quan tới sa mạc tin tức. Rất thú vị, phi thường thú vị, kia là một mảnh nhất định phải đạt được địa phương, cái này không quan hệ cái gì dã tâm, Tiểu Bạch cũng không có lớn như vậy dã tâm, nếu như nhất định phải nói dã tâm, hắn duy nhất dã tâm chỉ sợ sẽ là về nhà. Đáng tiếc à, hiện tại Luân Hồi Đại Lục vẫn chưa hoàn thành triệt để chỉnh hợp, lúc này không dễ dàng phát binh, bất quá thời gian cũng sẽ không quá lâu, lại có cái mấy năm, Luân Hồi Đại Lục liền sẽ triệt để bị Luân Hồi Thần Hệ thống trị, đến lúc đó, hắn liền có thể mang theo một đám vì lợi ích con mắt xanh lét thần mình xông phá Hải Dương trở ngại, giết tới trong sa mạc đi, kiến thức một chút sa mạc chư thần lợi hại. Nghĩ đến, này sẽ là phi thường nhiệt huyết chiến đấu đi. Ngao, chủ ta. Lang Linh đánh gãy Tiểu Bạch suy nghĩ, trừng to mắt nhìn qua hắn, ngươi phân thân lại chết, không làm bất tử, điểm này Lang Linh lúc nào mới có thể học được a? Trong thánh điện chư thần nhịn không được ở trong lòng thở dài, từ khi Tiểu Bạch có phân thân, liền thỉnh thoảng liền phát sinh, mỗi lần phân thân quải điệu đều sẽ đối với để tâm tình của hắn không phải tươi đẹp như vậy. Mà Lang Linh cái này hai hàng, tất nhiên là hết chuyện để nói, sau đó liền sẽ bị Tiểu Bạch quần đầu dừng lại, trở thành Tiểu Bạch nơi chút giận. Kinh lịch vô số lần, con hàng này là một chút giáo huấn đều không hấp thụ, ý nguyên làm theo ý mình. Tiểu Bạch có chút lắc đầu, khó được nghiêm chỉnh nói ra, Hải Thần Liên Minh bên kia, các ngươi phải chú ý điểm, tăng tốc điểm tốc độ.
Ai.
Dưới thần tọa chư thần nghe được Tiểu Bạch, lập tức ngộng, Tiểu Bạch không phải là cho tới nay không chú ý thần hệ sự tình a. Hôm nay đây là thế nào, vậy mà chú ý tới Hải Thần Liên Minh tới, đây là xảy ra chuyện gì đâu? Bất quá đã làm Luân Hồi Thần Hệ tối cao chúa thể giả, hắn nói chuyện chính là trí cao ý chỉ, không có thần minh sẽ đi phản bác, cũng không dám phản bác. Chư thần đường đường chính chính xác nhận, sau đó đem Tiểu Bạch ý tứ truyền đạt xuống dưới. Trong thời gian ngắn nhất, chinh phục Hải Thần Liên Minh. Đương trí cao thần chỉ xuất hiện chi thần, đại lục chấn động, Luân Hồi Thần Hệ năng lượng lại một lần nữa bày ra, vô số người xông về Hải Thần Liên Minh, các chiến sĩ bắt đầu tập kết. Bọn hắn sẽ cho Hải Thần Liên Minh một lần cuối cùng gia nhập Luân Hồi Thần Hệ cơ hội, nếu như không tuân, vậy sẽ trực diện chiến tranh. Chương 565, bến tàu lên bờ thuyền. Có thuyền. Tư Kham Lư bến cảng bến tàu, một Tư Kham Lư bộ lạc dân trong lúc vô tình thấy được trên biển một điểm đen, lập tức lớn tiếng la lên. Làm sao có thể có thuyền, đã bắt đầu mùa đông, á a chán hả? Thuyền. Thật sự có thuyền. Một tên khác bộ lạc dân đầu tiên là Trảo Phùng nói, sau đó nhìn về phía biển cả, trợn mắt hốt mồm. Mỗi một tên sinh hoạt tại Tư Kham Lư người đều biết, bắt đầu mùa đông Hải Dương chính là cấm khu, tuyệt đối không thể ở thời điểm này hành động. Lúc này trên mặt biển đã có băng nổi, nước biển băng lãnh thấu xương, một chiếc tàn phá Tư Kham Lư chiến thuyền đang từ nơi xa tiếp cận. Hai tên bộ lạc dân tiếng la đưa tới chú ý của những người khác, nhao nhao xúm lại đến bến tàu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thăm dò hướng phía Hải Dương nhìn quanh. Lúc này làm sao có thể có thuyền? Bọn hắn là đi nơi nào, mới trở về, chật chật, không chết thật sự là mạng lớn. Nhìn thuyền kia phá, nhặt được cái mạng à, bất quá thuyền này là không có cách nào tu, muốn mua tân thuyền, đại giới cũng không nhỏ. Là vị nào thuyền trưởng? Trên bến tàu Tư Kham Lư bộ lạc dân nghị luận ầm ĩ, lại đoán không được đến cùng là ai trở về. Hàng năm đi ra thuyền rất nhiều, trong Hải Dương ẩn số nhiều lắm, có người khả năng vừa đi mấy năm, có người khả năng mãi mãi cũng không cách nào lại trở về, cho nên bọn hắn cũng đoán không ra cái này mùa đông trở về thuyền đến cùng là thuộc về vị kia thuyền trưởng. Mùa đông cơ hồ không có thuyền trở lại Tư Kham Lư, vậy quá nguy hiểm, tất cả thuyền trưởng đều sẽ đuổi tại cuối thu trở về, nếu không thả rằng tìm vắng vẻ đảo nhỏ ở tạm, cũng sẽ không cưỡng ép chạy về Tư Kham Lư. Không đúng, không đúng, phía dưới thuyền giống như có cái gì. Một quen thuộc hàng hải bộ lạc dân đột nhiên nói, hắn híp mắt cẩn thận quan sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hải thú, dưới thuyền có hải thú. Theo tiếng la của hắn, trên bến tàu một mảnh xôn xao, bộ lạc dân bắt đầu cẩn thận quan sát, theo bọn hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên, những này quen thuộc hải dương giá hỏa cũng phát hiện kỳ quái địa phương. Hải thú đến rồi. Có bộ lạc dân kinh hô lên, toàn bộ bến tàu trong nháy mắt loạn thành một đoàn, bọn hắn hiểu rất rõ hải thú, kia là hủy diệt cấp tồn tại. Cho tới bây giờ không có hải thú tới gần qua Tư Kham Lư bến cảng, cho nên bộ lạc dân cũng không nghĩ tới có hải thú sẽ xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện hải thú, để bọn hắn luôn cuống tay chân. Theo trên biển chiến thuyền lái tới gần, càng ngày càng nhiều người thấy được thuyền chân thực tình huống, lại là bị một con hải thú cõng tại trên lưng, kia chập trùng lên xuống cũng không phải là sóng biển tác dụng, mà là dưới nước hải thú đang du động. Không ai dám chờ ở bến tàu, tất cả mọi người nhìn qua đất liền chạy trốn, trốn đến đồ đằng trụ chung quanh, chỉ có bọn hắn thần linh mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Phụ thân, bọn hắn tại hoang nên chúng ta, bọn hắn chạy thế nào rồi? Khai Hải tại đứng đầu thuyền, nhìn xem hỗn loạn bến tàu, mở miệng hỏi. Ha ha ha, bởi vì ra hỏa này, đoán chừng là bị hù dọa đi. Tiểu Bạch đi tới vịn Khai Hải bà bay, hướng phía bến tàu nhìn ra xa một chút, chỉ dưới thuyền Đại Hải Quy vừa cười vừa nói. Ha ha ha, hù chết bọn hắn cho phải đây. Vô Lương Hắc Tiêu nhà sung sướng đến ép một cái. Thác Hải một không phát, nghiêm túc khống chế lấy Đại Hải Quy, dần dần tới gần bến tàu, rùa biển từ trên biển hiện lên, mai rùa cẩn thận tựa vào làm bằng gỗ bong tàu bên trên. Đến. Tiểu Chít Chít từ ra cá vải bạt bên trong nhô ra khỏa cái đầu nhỏ, nàng vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Ừm, chúng ta đến. Tiểu Bạch xoa xoa đầu nhỏ của nàng ôn hòa nói. Chơi. Nghe được đến mục đích, Tiểu Chít Chít lập tức tỉnh cả ngủ, nhảy cẫng hoan hô hô. Chờ một chút, chờ một chút, ngươi đi muốn hủ đến người. Tiểu Bạch dở khóc dở cười nói. Sợ. Tiểu Chít Chít nhìn xem Tiểu Bạch, một mặt không hiểu, vì sao lại có người sợ nàng đâu, nàng rất đáng sợ. Ngươi là hải tộc, bọn hắn lại chưa quen thuộc ngươi, đương nhiên sẽ biết sợ. Tiểu Bạch đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Chít Chít trong núi, giải thích một câu. Chít Chít. Tiểu Chít Chít gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lại đem cái đầu nhỏ lùi về đến ra cá vải bạt bên trong đi. Xuống thuyền, đều mẹ nó động tác nhanh lên.
đừng lề mà lề mề, chúng ta đến nhà. Thác Hải chỉ vào thủy thủ nhóm lớn tiếng a xích. Thủy thủ nhóm hi hi ha ha cười lớn, nâng lên đại một đầu cái dương, thuận mai rùa sông lên bến tàu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tư Kham Lư bên trong luôn có mấy cái như vậy gà lớn, bọn hắn không có trốn đến đồ đằng phụ cận, mà là hiếu kỳ trốn ở phòng ở đằng sau, quan sát đến bến cảng bến tàu động tĩnh. Nhìn thấy hải thú thật đúng là tựa vào trên bến tàu, lòng của bọn hắn đều muốn lạnh, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hải thú trên lưng chiến thuyền vậy mà thật sự có người, bọn hắn còn từ trên thuyền lấy xuống hàng hóa. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói có người tuần phục hải thú a? Lòng hiếu kỳ nặng bộ lạc dân rốt cục nhịn không được, xông ra công sự che chắn, chạy hướng về phía bến tàu. Phụ thân, có người đến. Đứng ở đầu thuyền không có xuống thuyền khai hải vừa mới bắt gặp chạy đến bộ lạc dân, hướng về phía Thác Hải nói, hướng kia bộ lạc dân dương lên đầu. Thấy được. Thác Hải khá bình tĩnh, lần này ra biển để thần kinh của hắn đều thô to đi lên. Ai có thể nghĩ tới lần này ra biển sẽ kinh lịch nhiều như vậy, khỏi cần phải nói, hiện tại hắn trên thuyền còn có một hải tộc hoàng tộc đâu. Kia bộ lạc dân cách bến tàu tới gần, cũng thấy rõ ràng đang bận từ trên thuyền khiêng xuống cái dương thủy thủ. Tư Kham Lư không lớn, lẫn nhau ở giữa cũng phần lớn nhận biết, tại thủy thủ bên trong, hắn nhận ra không ít người, vội vàng giơ tay đánh chào hỏi. Thủy thủ nhóm nghe được tiếng la, kinh ngạc ngẩng đầu, cười hướng hắn vẫy tay, sau đó tiếp tục nhấc cái dương. Kia bộ lạc dân đánh bạo tới gần, thủy thủ nhóm cũng không lý tới hắn, bộ lạc dân đến là không khách khí, đưa tay bắt lấy một cái dương, dùng sức xốc lên, trong nháy mắt bị bên trong đồ vật cho chói mù mắt. Cái này, hắn nhìn xem tràn đầy trèo lên hoàng kim, mọc ra miệng nói không ra lời. Một thủy thủ đi vào bên cạnh hắn, nhéo nhéo bờ vai của hắn, cười nói ra, nếu là không có việc gì, liền giúp chúng ta nhấc cái dương đi. A a a. Bộ lạc dân thật giống như đồ đần, bị thủy thủ lôi kéo làm khổ lực, con mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc kia bị xốc lên cái nắp cái dương. Đừng xem, kia cái dương có gì đáng xem. Thủy thủ cười rêu cợt nói, hoàng kim a, nhiều như vậy, các ngươi làm cái gì? Bộ lạc dân con mắt thật giống như dính tại kia dương hoàng kim bên trên, thần không nghĩ thuộc mà hỏi. Ha 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 ha, chúng ta làm cái gì? Hả? Ngươi xem một chút, ngươi đoán chúng ta làm cái gì? Giơ lên cái dương thủy thủ, đưa tay mở ra nắp vali. Bộ lạc dân mở mịt bay đầu, sau đó con mắt lại bị lóe mù, mẹ nó, hay là hoàng kim, có là tràn đầy một cái dương. Hắn nói là cái gì cái dương nặng như vậy, vậy mà đều là hoàng kim á, chẳng lẽ nói bộ lạc dân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng họng chỉ vào chung quanh từ trên thuyền tháo xuống tùy ý trưng bày cái dương. Ừm, đều là. Thủy thủ đã sớm muốn nhìn loại vẻ mặt này, nhìn chằm chằm bộ lạc dân mặt, gật đầu nói. Bộ lạc dân cũng dứt khoát, trực tiếp hai mắt khẽ đảo ngất đi. Chung quanh thủy thủ ngây cả người, cùng nhau cười to lên. Chương 566, anh hùng truyền kỳ bộ lạc dân tại đồ đằng trụ chỗ trốn một trận, ngoài ý muốn phát hiện giống như cái gì đều không có phát sinh, lập tức liền mê. Tình huống gì? Nghị luận một phen, cuối cùng bộ lạc dân quyết định đi bến tàu nhìn xem đến cùng là tình huống gì. Tư Kham Lư bộ lạc dân hô hô lạp lạp đi vào bến tàu, nhìn thấy lại là một đám lười nhác dựa vào cái dương nghỉ ngơi thủy thủ, mà tại bến tàu cầu gỗ chỗ, một con to lớn rùa biển chính phiêu phủ ở trên mặt biển, mai rùa phía trên nâng cao một chiếc tàn phá không chịu nổi chiến thuyền. Bộ lạc dân mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không rõ hiện tại là cái gì tình huống. Ha ha, chờ các ngươi đã nửa ngày, các ngươi rốt cuộc đã đến, mới các ngươi chạy đi đâu? Chúng ta cái này tân tân khổ khổ ra biển, vì cái gì trở về cũng không ai hoan nghênh, là xem thường chúng ta à? Thủy thủ nhóm cười xấu xa lấy đứng dậy chất vấn, dạng như vậy là muốn bao nhiêu thiếu đánh liền có bao nhiêu thiếu đánh. Các ngươi bộ lạc dân nghe thủy thủ nhóm canh mê, ai mẹ nó có thể nghĩ đến các ngươi là cùng hải thú đồng thời trở về à? Còn nên đón, kém chút mật đắng đều dọa ra. Chúng ta là toàn bộ lạc giàu nhất người. Thủy thủ nhóm cười lên ha ha, đưa tay xốc lên hòm gỗ cái nắp, lộ ra một dương lại một dương chứa đầy áp hoàng kim. To lớn rùa biển rung động một chút, trước mắt hoàn cảnh lại đem bọn hắn rung động đến. Hoàng kim bọn hắn gặp qua, nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy à, mười mấy cái dương lớn à, tất cả đều là hoàng kim. Có thể nói, cái này mười mấy cái dương hoàng kim chỉ sợ cùng Tư Kham Lư tất cả dự trữ vàng không sai biệt lắm, thủy thủ thật đúng là không có nói sai, bọn hắn hiện tại chính là bộ lạc bên trong giàu nhất người. Làm sao lại, tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim, các ngươi làm cái gì, đến cùng đi nơi nào? Một thuyền trưởng tiến lên, từ trong dương lấy ra một cái hoàng kim chế thành đồ trang sức, kinh hô hỏi. Chúng ta đi hoàng kim vương, ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến chúng ta lần này đến cùng kinh lịch cái gì. Thủy thủ tự hào suy hư. Bộ lạc dân cũng không tiếp tục e ngại kia dừng lại ở trên biển đại hải quy, trong ánh mắt của bọn hắn mặt chỉ có hoàng kim, nhao nhao xuống lại tới, mồm năm miệng mười để thủy thủ nhóm kể chuyện xưa, cấp thiết muốn phải biết những này hoàng kim đến cùng đến từ chỗ nào. Ngừng. Một thủy thủ giang hai tay ra lớn tiếng kêu lên. Bộ lạc dân lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vị này thủy thủ. Cố sự có rất nhiều, nhưng lại không nên hiện tại giảng, hiện tại hẳn là gieo hò thời điểm, hẳn là thét lên thời điểm, hẳn là nên đón chúng ta thuyền trưởng cùng vĩ đại anh hùng thời điểm, để chúng ta kêu lên, nên đón thuyền trưởng của chúng ta, thủy thủ một bên hô, một bên giơ tay chỉ hướng rùa biển phương hướng. Bộ lạc dân thuận tay hắn phương hướng nhìn lại, tàn phá trên chiến thuyền xuất hiện hai cái thân ảnh, kia là Thác Hải phụ tử. Chính là bọn hắn mang theo thủy thủ nhóm tìm được hoàng kim a, thật sự là quá lợi hại. Tư Kham Lư bộ lạc dân bắt đầu vỗ tay, thét lên, lớn tiếng hoan hô, nên đón Thác Hải hai người. Thác Hải vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý, liên tiếp đưa tay thăm hỏi, để bọn hắn không muốn như vậy, dù sao đằng sau còn có hai cái càng thêm trọng lượng cấp nhân vật đâu. Thác Hải đi vào thủy thủ bên người đứng vững, nhìn về phía chiến thuyền. Hành vi của hắn đưa tới bộ lạc dân không hiểu, Thác Hải đây là đang làm cái gì, hắn nhưng là thuyền trưởng a, hẳn là nhân vật lớn nhất, hắn đang chờ ai? lần nữa thét lên đi, hò hét đi, để chúng ta nên đón lần này truyền kỳ, cùng trên biển vĩ đại sinh linh. Thủy thủ lần nữa hô to.
Cái gì?
Truyền kỳ?
Trên biển vĩ đại sinh linh?
Bộ lạc dân trong lúc nhất thời bị choáng váng, lẫn nhau nhìn xem, lại quên đi vỗ tay. Trên chiến thuyền lần nữa xuống tới hai người, một nam một nữ, chậm rãi đi xuống mai rùa. Nam đến không có gì, bọn hắn cũng là còn nhớ rõ Tiểu Bạch, bất quá nữ nhân kia lại khác biệt.
Biển, hải tộc không, không chỉ là hải tộc, là hoàng tộc, hoàng tộc.
Thương ngư chi thần ở trên, vì cái gì trên biển hoàng tộc sẽ xuất hiện? Tất cả bộ lạc dân cũng bắt đầu tự lẩm bẩm, hoài nghi nhân sinh. Tiểu Chít Chít tướng mạo mặc dù cùng nhân loại tương tự, nhưng cũng có khác nhau, dù sao nàng không phải chân chính nhân loại, trong nháy mắt liền bị bộ lạc dân nhận ra. Xuống thuyền thời điểm Tiểu Chít Chít là vạn phần mong ngợi, nàng gặp được là Thác Hải gieo họ bộ lạc dân, để nàng cảm giác phá lệ thú vị, cũng muốn lấy được dạng này gieo họ. Thật không nghĩ đến, không có gieo họ, cũng không có tiếng vỗ tay, bộ lạc dân đều đang thì thào tự nói, nhìn chừng chừng lấy nàng. Ánh mắt kia rất quái dị, để Tiểu Chít Chít có chút sợ, thân thể ẩn ẩn muốn hướng Tiểu Bạch sau lưng tránh. Tiểu Bạch phủi mắt có chút bất an Tiểu Chít Chít, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, ôn hòa an ủi, đừng sợ, bọn hắn chỉ là không tốt tiếp nhận mà thôi.
Chít chít.
Tiểu Bạch bàn tay truyền đến nhiệt độ cho Tiểu Chít Chít lòng tin, nàng một lần nữa đứng thẳng thân, dương đầu lên, cùng Tiểu Bạch tay trong tay đi xuống mai rùa, nghĩ đến Tư Kham Lư bộ lạc dân đi tới. Ba 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 tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, đánh thức ngộng bức bên trong bộ lạc dân, bọn hắn thuận thanh âm nhìn lại, lại là Thác Hải đang dùng lực vỗ tay. Khai Hải cùng thủy thủ nhóm ngây ra một lúc, hoàn toàn tỉnh ngộ, đội vàng cũng bắt đầu dùng sức vỗ tay, không hề đứt đoạn dùng ánh mắt ra hiệu lấy bộ lạc dân.
Nha đúng, hẳn là vỗ tay, không thể chậm trễ vị này mỹ lệ trên biển hoàng tộc các bộ lạc dân lúc này mới nhớ tới, đội vàng buốt 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 vỗ tay, đồng phát ra thét lên cùng tiếng hoan hô.
Tiểu Chít Chít một đôi mắt to xinh đẹp tại bộ lạc dân trên thân đổi tới đổi lui, trên mặt bình tĩnh dần dần biến mất, biến thành tiêu dung, con mắt hoàn thành nguyện nhà, tâm tình cực kỳ tốt bộ dáng.
Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu, tại Tiểu Bạch duỗi ra một cái tay về sau, bộ lạc dân mới ngừng lại được, chờ lấy hắn phát.
Hôm nay không cùng đi lúc, là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, đương hoàng tộc đạp vào lục địa một khắc kia trở đi, mang ý nghĩa tân thiên địa đến, nhân loại cùng hải tộc không còn là không có chút nào giao lưu, tương lai sẽ tại giờ khắc này triển khai.
Tiểu Bạch lớn tiếng tuyên bố.
Bộ lạc dân an tĩnh nửa phút, nói thật, bọn hắn nghe không hiểu loại này diễn thuyết thức phương thức nói chuyện, bọn hắn thật sự là không rõ, bất quá vỗ tay là được rồi.
Tiếng vỗ tay lại kéo dài 2 phút, lần nữa đình chỉ.
Chúng ta muốn vì khách nhân của chúng ta kiến tạo một ngôi nhà, một cái để nàng có thể ở chỗ này an tâm nhà.
Thác Hải đối với bộ lạc dân nhóm nói.
Lời này bộ lạc dân nghe hiểu được, bọn hắn hiện tại đầu óc đều choáng vui sướng, tự nhiên đối với Thác Hải không có bất kỳ cái gì ý kiến, lớn tiếng hưởng ứng nói.
Tiểu Bạch nắm Tiểu Chít Chít tay, quay người hướng trên chiến thuyền đi, tại Tiểu Chít Chít nhà mới thành lập tốt trước đó, là sẽ không tiến vào đến trong bộ lạc.
Bộ lạc dân nhìn thấy Tiểu Chít Chít rời đi, nhìn không được có chút thất vọng, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Thác Hải trên thân, bọn hắn hiện tại lòng hiếu kỳ đơn giản đều muốn nổ, siêu muốn biết Thác Hải bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì.
Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta cần nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay, ta đại thực phòng, trắng đêm không ngủ, muốn biết chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì, đến ta đại thực phòng đi.
Thác Hải quét mắt một vòng, cười ha ha nói.
Nói xong, hắn điểm một cái tay, để thủy thủ nhóm nâng lên tràn đầy hoàng kim cái dương, xuyên qua đám người, tiến vào trong bộ lạc.
Chương 567, Tiểu Chít Chít ngồi vào vị trí truyền kỳ thuyền trưởng trở về màn đêm buông xuống, Thác Hải đại thực phòng.
Hôm nay không cùng đi lúc, mang về đại lượng hoàng kim Thác Hải trở thành toàn bộ Tư Kham Lư thụ nhất truy phục người, hắn đại thực phòng cũng đã trở thành bộ lạc bên trong địa phương náo nhiệt nhất, mỗi người đều muốn tiến vào đến hắn đại thực phòng, ăn được phần cơm, nghe một chút hắn ở trên biển truyền kỳ cố sự, trong lúc nhất thời, Thác Hải đại thực phòng tiếng người huyên náo.
Ở chủ tọa Thác Hải tự nhiên vẻ mặt tươi cười, hắn cảm giác có thể xây dựng thêm mình đại thực phòng, quá nhiều người, lộ ra phòng không đủ lớn, rất nhiều người đều vào không được, thậm chí ngay cả cửa đều quan không lên.
Thác Hải cũng không đội tại giảng thuật mình ở trên biển cố sự, lúc này hẳn là lưu cho cùng mình cùng một chỗ ở trên biển vào sinh ra tử thủy thủ, để bọn hắn chém gió, cùng người chung quanh khoe khoang một chút, chờ đến bọn hắn tuổi đủ rồi, mới đến viên Thác Hải xuất mã.
Bộ lạc dân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhao nhao vây quanh ở thủy thủ nhóm bên người, nghe bọn hắn nói chuyện không đâu nói quát, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục cùng tiếng kinh hô.
Tránh ra, để cho ta đi qua.
Khai Hải ra sức tách ra đám người, hướng về phụ thân của mình chạy tới.
Trầm mê ở cố sự bên trong bộ lạc dân bất mãn quay đầu, nhìn thấy là Khai Hải, vội vàng nhường đường ra, hắn nhưng cũng là lần này ra biển một viên, càng là Thác Hải nhi tử, không ai nguyện ý đắc tội.
Bộ lạc dân nắm chặt phân bụng, lẫn nhau chen chúc lấy cho Khai Hải nhường ra một cái lối nhỏ, để hắn có thể thuận lợi chạy đến Thác Hải trước mặt.
Phụ thân.
Khai Hải hướng phía Thác Hải đồng đưa tay hô.
Khai Hải,
ngươi tại sao cũng tới?
Thác Hải vội vàng đem hắn gọi vào trước mặt, ngươi không phải nói muốn đi bồi tiếp Tiểu Bạch cùng Tiểu Chít Chít ta?
Tiểu Chít Chít tranh cãi muốn đi qua, Tiểu Bạch đã đáp ứng nàng, một hồi sắp đến.
Khai Hải vội vàng nói.
Cái gì?
Thác Hải vội vàng đứng lên.
Tiểu Bạch coi như xong, nhưng Tiểu Chít Chít người ta thế nhưng là điển hình hải tộc hoàng tộc, cái này nếu là xử lý không tốt, đây chính là chủng tộc tranh chấp tới, về sau cũng không nên nghĩ xuống biển.
Yên lặng một chút.
Thác Hải hướng phía dưới hô, cũng triệu hồi mình thủy thủ, bắt đầu khẩn cấp bố trí nhiệm vụ, phân phó Khai Hải đi kéo dài một chút, nhất định phải chờ bọn hắn bố trí xong mới được.
Khai Hải gật gật đầu, vội vội vàng vàng lại đi ra ngoài.
Thủy thủ nhóm nghe nói Tiểu Chít Chít đêm nay sẽ đến đại thực phòng, minh bạch Thác Hải vì cái gì triệu hoán bọn hắn, cùng Thác Hải nhỏ giọng thương lượng.
Đại thực trong phòng bộ lạc dân an an tĩnh tĩnh nhìn xem phía trên chuyện thương lượng một đám người, thanh âm quá nhỏ, đều là kề tai nói nhỏ,
bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ hồ chờ lấy. Rất nhanh, thủy thủ nhóm lần nữa về tới trong đám người, bắt đầu điều chỉnh nhân thủ. Rất nhiều người đêm nay cũng không thể đợi tại Thác Hải đại thực phòng, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, bất quá đồ ăn y nguyên bao no. Đồng thời, đại thực trong phòng bộ tối nay đem hưởng dụng rất phong phú nhất mỹ thực, mỗi người đều có thể đem nhà mình chứa được mỹ thực đưa đến đại thực phòng, Thác Hải sẽ quà đáp lễ phần thưởng phong phú. Bộ lạc dân nhao nhao nghị luận lên, chưa hề nhưng không có vị kia thuyền trưởng sẽ đem người trục xuất khỏi đại thực phòng, cái này quá phận, bọn hắn lại không có đắc tội Thác Hải, tại sao muốn bị khu trục, đây là loại vũ nhục. Dù là có tiền cũng không thể làm như vậy a. Đêm nay, ta muốn khoản đãi một vị khách nhân trọng yếu, ta cần các ngươi tất cả mọi người hỗ trợ. Thác Hải đứng dậy, cùng bộ lạc dân nói, hắn thời gian bây giờ rất căng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Chít Chít lúc nào cũng có thể đến đại thực phòng, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Mặc dù đối với Thác Hải giải thích cũng không hài lòng, nhưng cùng là một cái bộ lạc người, bộ lạc dân hay là lựa chọn tin tưởng Thác Hải, nhao nhao về nhà, đem trong nhà mỹ thực lấy ra, cầm lại đến đại thực phòng cùng Thác Hải giao dịch. Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, Tiểu Bạch, Tiểu Chít Chít cùng Khai Hải cùng một chỗ đến. Canh giữ ở đại thực ngoài phòng một mặt hiếu kỳ bộ lạc dân, nhìn thấy Tiểu Chít Chít thời điểm, đột nhiên ý thức được Thác Hải là có ý gì, khó trách muốn tại đại thực phòng trở lại địa phương, lại là vì chiêu đãi hải tộc khách nhân. Hoán ký của bọn họ không có, ngược lại cho rằng đây là bình thường. Đứng tại đại thực phòng cổng, Khai Hải cùng Tiểu Bạch nắm tay phóng tới trên cửa, trong miệng một lời nói ra, "Tiểu Chít Chít, hoan nên đi bảo đại thực phòng." Đại môn bị hai người chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong đèn đuốc sáng trưng rộng lớn phòng, còn có một đám đứng thẳng chờ đợi bộ lạc dân. "Chít Chít." Tiểu Chít Chít nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhẹ nâng bước liên tục, cất bước tiến vào Thác Hải đại thực phòng. Tiểu Chít Chít hiếu kỳ đánh giá đại thực trong phòng bài trí cùng trang sức, rất nhanh con mắt của nàng liền bị trên bàn dài từng đạo nhìn rất mỹ vị đồ ăn hấp dẫn. "Ăn." Tiểu Chít Chít quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, chỉ vào trên mặt bàn đồ ăn hỏi. "Chờ một chút, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đây." Đối với cái này quả vật hàng, Tiểu Bạch không thể làm gì cười cười. "Ta." Hiếu Kỳ hướng phía chung quanh nhìn xem, Tiểu Chít Chít chỉ cái mũi của mình, lại lần nữa hỏi. Thác Hải biết không thể đang đợi, đội vàng vô tay, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người mình, lớn tiếng nói ra, "Để chúng ta hoan nghênh tôn quý hải tộc khách nhân, hoàng tộc Tiểu Chít Chít." Ba 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 tiếng vỗ tay nhiệt liệt theo Thác Hải tiếng nói vang lên, mỗi người đều phi thường kích động. "Chít Chít." Đối với đám người nhiệt tình, Tiểu Chít Chít rất được lợi, hướng phía bốn phía vung tay nhỏ, nàng tại đáy biển trải qua không biết bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy, chỉ bất quá bây giờ là nhân loại đang vì nàng gieo họ, cái này khiến nàng cảm giác rất kỳ diệu. Quen thuộc Tiểu Chít Chít tính cách Thác Hải, biết nàng cảm thấy hứng thú nhất đồ vật chính là đồ ăn, kéo đến lâu, ngược lại sẽ gây nên nàng không thoải mái, đợi cho tiếng vỗ tay hơi yếu, đuổi đội bằng nói, "Hiện tại, để chúng ta bắt đầu đêm nay thịnh yến đi, thưởng dụng mỹ vị đồ ăn." Bộ lạc dân nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống đến, bắt đầu vui chơi giải trí, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt còn lưu tại Tiểu Chít Chít trên thân. Tiểu Chít Chít quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, chớp mắt to. "Tốt, có thể ăn." Tiểu Bạch cười khổ. "Chít Chít." Tiểu Chít Chít reo hò một tiếng, chạy đã sớm coi trọng đồ ăn vào tới, đưa tay nắm lên đồ ăn, phóng tới miệng bên trong ăn liên tục. Lúc đầu bộ lạc dân ngay tại chú ý Tiểu Chít Chít, lúc này gặp đến Tiểu Chít Chít lại trước tiên bắt đầu ăn, hơn nữa còn đem miệng nhỏ nhét tràn đầy, ăn như hổ đói, giống như đói bụng thật lâu dáng vẻ, không khỏi ngây dại, ngay cả động tác ăn cơm đều ngừng lại, đần độn nhìn xem Tiểu Chít Chít. Ăn Tiểu Chít Chít cũng phát hiện bầu không khí không đúng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người xung quanh, miệng nhỏ còn tại cố gắng nhai nuốt lấy. Thác Hải nhìn thấy loại tình huống này, cũng dừng tay lại, vươn lên trong tay sừng chén, đứng người lên, cao cao nâng chén, hướng về phía tất cả mọi người nói ra, "Để chúng ta vì cùng hải tộc hữu nghị, cạn ly." Tiểu Bạch đi đến Tiểu Chít Chít sau lưng, đem một cái sừng chén nhét vào trong tay của nàng, để nàng cũng nâng chén. Nhìn thấy Thác Hải cùng Tiểu Chít Chít đều nâng chén, bộ lạc dân cũng nhao nhao giơ chén rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Bạch cũng uống miệng rượu, dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Chít Chít cũng tới một ngụm. Nghi ngờ Tiểu Chít Chít đem sừng chén phóng tới bên mồm của mình cẩn thận nhấp một miếng, kia kỳ quái hương vị để nàng nhíu nhíu mày, sau đó tựa hồ cảm giác được cái gì, ngây ra một lúc, lại rót một miệng lớn. Chương 568, Tiểu Chít Chít nhà mới một đêm này, Tư Kham Lư bộ lạc dân chứng kiến một vị hải tộc hoàng tộc thiếu nữ từ an hàng hướng về tiểu quỷ chuyển biến quá trình. Một ngụm hải diêm quả rượu chinh phục Tiểu Chít Chít, nha đầu này triệt để mộng, uống đến kia là quên cả trời đất ta, không biết từ nơi nào học xong cạn ly thói quen, bắt lấy ai liền cùng ai cạn ly, không uống đều không được, dù sao chính là cưỡng ép chạm gốc, sau đó uống một hớp làm, rất có loại ta làm, ngươi tùy ý tư thế. Uống say Tiểu Chít Chít, bắt đầu khắp nơi mượn rượu làm cạn, chít 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 tiếng kêu vang vọng đại thực phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Tiểu Bạch nhìn khóe miệng đều tại rút rút, hắn là thật không nghĩ tới Tiểu Chít Chít còn có đường tiểu quỷ tiềm chất. Làm môn hải tộc, Tiểu Chít Chít đối với tất cả cùng thủy có quan hệ đồ vật đều có thiên phú cực cao, bao quát rượu ở bên trong, nàng cho thấy siêu cường uống rượu năng lực, cơ hồ là bằng vào sức một mình, uống lật ra đại thực phòng tất cả ở đây Tư Kham Lư bộ lạc dân. Đứng tại một đám chui vào dưới đáy bàn bộ lạc dân ở giữa, Tiểu Chít Chít mở mịt tứ phương, ánh mắt tương đương mê ly, cuối cùng thấy được Tiểu Bạch, cho Tiểu Bạch một cái đần độn mỉm cười. Chít Chít, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Tiểu Chít Chít thân thể cắm cắm sững sờ ngã xuống đất. Tiểu Bạch giơ thẳng lên trời thở dài, đi vào Tiểu Chít Chít bên người không người ôm nàng, nhìn nhìn lại nằm một chỗ bộ lạc dân, khỏe miệng lần nữa co rúm, quay người ra đại thực phòng, mang theo Tiểu Chít Chít chuyển về đi lên. Tiểu Chít Chít trở thành tiểu quỷ đuông nghịch rượu điên, uống lật ra đại thực phòng tất cả mọi người sự tình, không chỉ có không có để Tư Kham Lư bộ lạc dân cảm giác phản cảm, ngược lại để bọn hắn càng thêm tán đồng Tiểu Chít Chít. Đối với Tiểu Chít Chít có loại cảm giác thân thiết, nguyên lai hải tộc cũng thích uống rượu à, cùng chúng ta yêu thích, đều là hảo bằng hữu. cái này kêu là đến từ tiểu quỷ hữu nghị, không có cái gì là một bình rượu không giải quyết được, nếu như không thể giải quyết, vậy liền uống một dương. Ngày thứ hai, Tư Kham Lư tiểu quỷ nhóm nhau nhau tỉnh lại, bọn hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, không phải cái khác, mà là lớn tiếng la hét muốn cho tiểu Chít Chít kiến tạo một tòa kiên cố nhất, đẹp mắt nhất trường phòng, để tiểu Chít Chít có thể tại Tư Kham Lư dàn xếp lại, sau đó cùng bọn họ uống rượu. Mặc dù uống say, nhưng là tiểu quỷ nhóm còn nhớ rõ hôm qua bọn hắn đáp ứng tiểu Chít Chít cái gì, một đám người lại bị một hải tộc cho uống lật ra, đơn giản đoán nghiệm bạo dạng, tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện được rồi, trường phong nhất định phải tạo, mà lại phải nhanh, xây còn phải tốt. Vĩnh viễn không muốn coi nhẹ một đám tiểu quỷ bạo phát đi ra thực lực, ngoại trừ rượu bên ngoài, không có cái gì có thể ngăn cản những này tên điên cuồng. Đúng lúc là mùa đông, Tư Kham Lư bộ lạc dân không chuyện làm, toàn bộ bộ lạc người đều xuất động, khai sơn đục đá, đem bờ biển trên vách núi tảng đá lớn trở về đến bộ lạc bên trong gia công, hình thành bọn hắn cần hòn đá. Trường phong vị trí ngay tại bờ biển một chỗ vách núi phía dưới, khoảng cách bộ lạc rất gần, đi đường cũng không cần bao lâu, hay hơn chính là nơi này còn có cái thiên nhiên hình thành động vật, bên trong có hình quan thạch lộng lẫy. Tiểu Bạch mang theo tiểu Chít Chít thăm dò địa điểm thời điểm, tiểu Chít Chít một chút liền chọn chúng, tranh cãi muốn ở nơi này. Tư Kham Lư bộ lạc dân tự nhiên cũng không có lý do để phản đối, bọn hắn bắt đầu ở bên ngoài sơn động xây trường phòng. Mấy trăm tên bộ lạc dân cùng lên trận, tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ sợ là trong lịch sử nhanh nhất nhặt lên trường phòng, vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian liền thành lập xong được. Thuần tảng đá dựng mà thành trường phòng, bên trong lát thành hỏa đạo, bên ngoài gắn thêm hỏa lô, chỉ cần nhóm lửa, toàn bộ phòng đều sẽ ấm áp vô cùng. Trong phòng mặt đất lát thành bóng loáng hải thạch, bởi vì hỏa đạo tồn tại, dù là chân trần dẫm lên trên cũng sẽ không cảm giác rét lạnh. Tại trường phòng bên ngoài còn xây dựng hành lang, tiểu Chít Chít có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, thưởng thức cảnh biển. Tiểu Bạch cảm giác đây đều là dư thừa, tiểu Chít Chít chân chính cần chính là một chỗ ngủ mà thôi, nàng là cái hải tộc, có thể tự thích ứng nhiệt độ, hỏa đạo cùng hành lang hoàn toàn vô dụng. Đây đều là nhân loại cần, tiểu Chít Chít dạng này hải tộc cũng không cần. Hải tộc lâu dài ở trong biển sinh hoạt, bọn hắn xuất sinh bắt đầu liền tự mang một cái kỹ năng, lạnh nóng điều tiết, thân thể của bọn hắn sẽ tự hành thích ứng ngoại giới nhiệt độ, chỉ cần không phải cực đoan khí hậu, rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Bất quá bộ lạc dân rất dụng tâm, cái này khiến tiểu Chít Chít phi thường vui vẻ, vô luận có hữu dụng hay không, bọn hắn dụng tâm liền tốt. Trường phòng xây xong cùng ngày, tiểu Chít Chít cùng tiểu Bạch liền rời đi bảo, để kia đại hải quy rời đi. Để ăn mừng di chuyển niềm vui, Tư Kham Lư bộ lạc mở một trận thịnh đại tiệc tối, vô số người cướp cùng tiểu Chít Chít đụng rượu, kết quả chính là tiểu Chít Chít trường phòng bên ngoài nhiều một đám ngất đi tử quỷ. Tiểu Chít Chít bên này dàn xếp lại, Tiểu Bạch cũng rốt cục có rảnh rỗi tới giải bọn hắn ra hải chi sau đó phát sinh cái gì. Tư Kham Lư hay là rất bình tĩnh, bất quá Hải Thần Liên Minh cũng không bình tĩnh, mấy cái thành viên bộ lạc bị tiêu diệt. Kia là một cố cường đại thế lực, kêu cái gì luân hồi, hay là luân hồi cái gì tới thác hải chống đầu, hắn thế nhưng uống nhiều rượu, mặc dù không có say ngã, có thể đầu cũng rất đau, mơ mơ màng màng. Luân hồi thân hệ. Tiểu Bạch biết rõ còn cố hỏi nói. Đúng đúng đúng, là nói như vậy, bọn hắn vẫn chưa có người nào đến chúng ta bên này, chúng ta chí ít còn rất an toàn. Thác Hải khoát tay áo, không thèm quan tâm nói, ngươi cảm giác muốn hay không gia nhập bọn hắn? Tiểu Bạch nết sừng trong chén rượu, hỏi dò. Tiểu Bạch đến là không hy vọng cùng Tư Kham Lư khai chiến, hắn đến rất ưa thích bọn này nhà mạo hiểm, nếu là bọn họ nguyện ý thành thành thật thật uy thuận, kia là không thể tốt hơn. Ngươi cứ nói đi. Thác Hải nâng cốc chén phóng tới trên mặt bàn, thở dài nói ra, lời của chúng ta hữu dụng a. Ngươi biết Hải Thần trong liên minh bị diệt mất mấy cái kia bộ lạc a, kia là mạnh hơn chúng ta được nhiều bộ lạc, lại nhẹ nhàng như vậy liền bị tiêu diệt, cái này luân hồi thần hệ rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta chút người này, phản kháng có làm được cái gì? Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta muốn hay không gia nhập bọn hắn thần hệ bên trong? Khai Hải đột nhiên ở một bên hỏi. Ha 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 ha, vì cái gì không gia nhập, chiều hướng phát triển, gia nhập có thể qua càng tốt hơn, không phải sao? Tiểu Bạch cười lớn đáp lại nói. Ngươi cũng nghĩ như vậy à, có thể ta còn là sẽ tin phụng thương ngư chi thần, ta là thuyền trưởng, Hải Dương mới là địa bàn của chúng ta. Tiểu Kinh dâng lên, Thác Hải mơ hồ hô. Có lẽ không có ngươi nghĩ bết bát như vậy đâu. Tiểu Bạch nâng cốc chén buông xuống, nói với Khai Hải, uống không sai biệt lắm, dìu hắn đi ngủ đi. Được. Khai Hải cũng nâng cốc chén để lên bàn, hướng về Tiểu Bạch điểm gật đầu, đỡ mình dậy phụ thân, đi vào trong phòng ngủ. Tiểu Bạch mắt nhìn trong bóng tối phòng ngủ, quay người rời đi. Đi vào bờ biển, gió biển thổi phật phía dưới, điểm này hơi say cảm giác cấp tốc tiêu tán, hắn lần nữa khôi phục thanh tỉnh, bình tĩnh nhìn qua mặt biển. Hắn, luân hồi thần hệ chủ thần, hắn muốn là cái đại lục này thống nhất, đây là chiều hướng phát triển, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, bất kỳ cái gì ngăn cản người cùng thế lực, đều sẽ bị ngày càng trưởng thành luân hồi thần hệ nghiền nát, đây là một đài đã chạy trên xa, chỉ có thể hướng về phía trước, sẽ không đình chỉ. Chương 569, sứ giả đến năm nay Lẫm Đông không có những năm qua khó như vậy qua, từ khi tiểu Chít Chít đi tới Tư Kham Lư, bộ lạc dân liền phát hiện thời gian tốt hơn nhiều lắm, đồ ăn căn bản không cần phát sầu, luôn có chút hải sản sẽ rơi xuống bọn hắn miệng bên trong. Rét lạnh mùa đông, tuyết lớn bao trùm đại địa, muốn tìm được chút lục sắc thực vật rất khó khăn, càng thêm đừng bảo là tìm tới chế tác thức ăn ngon gia vị, vì thỏa mãn tiểu Chít Chít khẩu vị, tiểu Bạch cũng là nhọc lòng, mỗi ngày đều sẽ xông vào đất tuyết bên trong, khắp nơi tìm kiếm gia vị. Mà xem như một dân mù đường, hắn chính thành sẽ ở đất tuyết bên trong đem mình làm mất rồi, cũng liền khiến cho Thác Hải đến an bài nhân thủ đi tìm hắn, cơ hồ ngày ngày như thế, dần dà, bộ lạc dân cũng liền quen thuộc, mỗi đến xế chiều, liền sẽ rất tự giác xuất phát đi tìm Tiểu Bạch, sau đó đem hắn mang về Tư Kham Lư. Ngày này bộ lạc dân lại xuất phát tìm Tiểu Bạch, thế nhưng là đi theo đám bọn hắn trở về lại nhiều ba người này mặc trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, che phủ cực kỳ chặt chẽ,
đưa tới bộ lạc dân hiếu kỳ nhìn trộm, bọn hắn kích động, trong tay sắp xếp đâm không phải rất an ổn, tựa hồ dự định đi lên thử một chút ba người thực lực. Đừng động thủ, ra ngoài tìm kiếm tiểu bạch bộ lạc dân nhỏ giọng dặn dò lấy những người khác. Chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai? Thác Hải nghe nói chuyện này cùng mấy vị thuyền trưởng chạy tới. Bọn hắn tự xưng là hành giả, đại biểu cho luân hồi thần hệ, tìm tiểu bạch thời điểm gặp gỡ. Một bộ lạc dân tiến đến Thác Hải bên người cắn lỗ tai thấp giọng nói, luân hồi thần hệ người, rốt cuộc đã đến a? Thác Hải đem lời truyền cho cái khác thuyền trưởng, còn có Tư Kham Lư thủ trưởng, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Làm Tư Kham Lư nhân vật cao tầng, bọn hắn nghĩ tự nhiên so bộ lạc dân muốn bao nhiêu, cũng đã sớm nghe nói qua luân hồi thần hệ, cái kia đến từ xâm lâm quái vật khổng lồ, chinh phục giả. Trốn ở trong nhà ngủ thủ trưởng bị bộ lạc dân cho tỉnh lại, vội vàng chạy ra ấm áp phòng ở, đi tới hiện trường. Thủ trưởng tại Tư Kham Lư chỉ là cái biểu tượng, trên thực tế không có quyền lợi gì, chân chính quyền lợi hay là giữ tại Thác Hải dạng này thuyền trưởng trong tay. Nhìn xem giống như tất cả mọi người rất tôn kính thủ trưởng, trên thực tế chính là cho phần cơm ăn, đến làm quyết định thời điểm, hắn muốn nghe thuyền trưởng. Tiểu Bạch vẫn thật là không có chú ý tới vị này Tư Kham Lư thủ trưởng, thủ trưởng tại Tư Kham Lư tồn tại cảm quá thấp, đến mức Tiểu Bạch một lần cho rằng nơi này là không có thủ trưởng. Thủ trưởng dáng người hơi mập, còn đem mình dùng da thú che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra hai con mắt, để cho người ta nhìn muốn cười. Thủ trưởng, ba vị này chính là đến từ luân hồi thần hệ sứ giả. Thác Hải tại thủ trưởng phía sau dùng sức đẩy một cái, đem cái này tiểu mập mạp cho đẩy lên phía trước. Tu trưởng quay đầu ai oán nhìn Thác Hải một chút, bình thường không cho ta ra mặt, đến đỉnh nổi thời điểm nhớ tới ta tới. Thác Hải cũng là không chút do dự về chừng một chút, bình thường nuôi ngươi mục đích, không phải liền là để ngươi ở thời điểm này có nổi à, chọc giận sứ giả ngay tại chỗ giết ngươi tế thiên. Ở trong mắt Thác Hải đọc hiểu ý tứ, tu trưởng tiết khí, trong tay hắn là thật không có nhân thủ à, căn bản không có biện pháp cùng nắm giữ thực quyền thuyền trưởng đấu, cho nên thành thành thật thật đi tới ba vị sứ giả trước mặt. Ảm, 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 tu trưởng huyên huyên nói một trận, tất cả mọi người không có minh bạch hắn đang nói cái gì, ba vị sứ giả một mặt mờ mịt. Tu trưởng dừng một chút, mới giật mình, hắn đem mình che quá chặt chẽ, thanh âm đều tẩu điệu, vội vàng sửa sang lại quần áo, đem miệng lộ tại bên ngoài, lần nữa nói ra, Tư Kham Lư hoan nên luân hồi thần hệ sứ giả đến. Dẫn đầu sứ giả quay đầu nhìn phía sau đồng bạn, khẽ gật đầu, ba người lấy xuống mũ, lộ ra tràn ngập xâm lâm nhân chủng đặc sắc khuôn mặt, cầm đầu một vị là cái trung niên người, khắp khuôn mặt là cảm giác tang thương. Đằng sau hai vị thì là người trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền 14-15 tuổi dáng vẻ, vừa mới trưởng thành. Luân hồi chư thần chúc phúc ngươi, nguyện bộ lạc của ngươi phồn vinh hưng thịnh. Lớn tuổi sứ giả đưa tay hướng tù trưởng dương lên, thần quân nói: cảm tạ luân hồi chư thần, theo ta đi bộ lạc đi, sấy một chút hỏa, ăn một chút gì, ấm áp một chút. Tù trưởng đội vàng đưa tay, hắn cấp tốc không kịp đem muốn thoát khỏi sứ giả, đây không phải cái gì tốt sống, làm xong không có ban thưởng, làm được không tốt muốn chết người, trốn đi mới là chính đạo lý. Đi ta đại thực phòng đi, tù trưởng sẽ phi thường cao hứng, đúng hay không? Thác Hải tại cái khác thuyền trưởng nói chuyện trước đó liền dẫn đầu đi tới luân hồi sứ giả trước mặt, giả ý đối với tù trưởng nói, ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo. Cái này tù trưởng có chút do dự, là cái thuyền trưởng hắn liền đắc tội không dạy nổi, hắn quay đầu nhìn một chút cái khác thuyền trưởng. Đúng hay không? Thác Hải tới gần chút, lần nữa mang theo uy hiếp hỏi. A tù trưởng mặt lập tức liền cứng đờ, lúng túng cười hai tiếng, liền đội vàng gật đầu. Đúng, ta tin tưởng ngươi Thác Hải, ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt khách nhân. Nói xong lại chuyển hướng luân hồi sứ giả, nhiệt tình nói ra, lần này để cho Thác Hải đến chiêu đãi các ngươi, yên tâm đi. Ba vị sứ giả có chút kỳ quái nhìn một chút Tư Kham Lư bộ lạc dân, luôn có loại rất không thích hợp cảm giác. Bộ lạc này bầu không khí rất kỳ quái, a bất quá bọn hắn đến là không sợ, bọn hắn đứng sau lưng chính là cường đại nhất luân hồi thần hệ, ai dám đối bọn hắn động thủ, luân hồi đại quân liền sẽ khoảnh khắc mà tới, đem nơi này hóa thành đất khô cằn. Tiểu Bạch vẫn luôn không nói gì, buồn cười nhìn xem một đám người tranh danh đoạt lợi, đi theo sứ giả đi đến Thác Hải đại thực phòng. Đại thực trong phòng thiêu đốt lên hỏa diễm, đặc biệt ấm áp, nóng hôi hổi, rất nhanh liền hóa giải sứ giả trên người rét lạnh, lại uống bên trên chút hải diêm quả rượu, đám sứ giả liền càng thêm dễ chịu. Tu trưởng cũng không cùng lấy đến, mà là tránh về đến trong phòng của mình mặt, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với hắn, Thác Hải đã tiếp thu. Cái khác thuyền trưởng đương nhiên sẽ không yên tâm đi quyền lợi hoàn toàn tặng cho Thác Hải, cũng nhao nhao đi tới đại thực phòng, khoanh tay nhìn xem Thác Hải. Thác Hải mang về đại lượng vàng, thậm chí còn bền chắc tiểu chít chít vị này trên biển hoàng tộc, đối với bộ lạc dân tới nói, Thác Hải là anh hùng, là cái truyền kỳ thuyền trưởng, nhưng đối với cái khác thuyền trưởng tới nói, bọn hắn đến cho rằng Thác Hải là gặp vận may, trên thực tế cùng bọn hắn không có gì khác biệt, chỉ sợ càng nhiều công lao phải thuộc về tại cái kia tiểu bạch trên thân. Cho dù là bọn hắn hiện tại thế lực cũng không như Thác Hải, nhưng cũng không sợ, không thể nào để cho Thác Hải phát triển lớn mạnh cướp đi trong tay bọn họ quyền lợi. Nghỉ ngơi một hồi, hóa giải trên người rét lạnh về sau, Thác Hải tự chủ chỗ ngồi đứng lên, bưng chén rượu lên, đối ba vị luân hồi sứ giả xa xa nâng chén, hoan nên luân hồi sứ giả. Bộ lạc dân nhóm cũng nhao nhao nên hợp nâng chén, ba vị sứ giả nâng chén ra hiệu, cùng đám người uống chung một chén. Uống chén rượu này, bầu không khí coi như hòa hợp xuống tới. Ba vị sứ giả, các ngươi đi vào Tư Kham Lư có chuyện gì a? Thác Hải lần nữa ngồi xuống về sau, mới hỏi. Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về sứ giả, liền ngay cả rất nhiều thuyền trưởng cũng không chút nào ngoại lệ, đây là quan hệ bản thân lợi ích sự tình, tự nhiên muốn hảo hảo tìm hiểu một chút. Chương 570, đám người lời tuyên bố chúng ta vì thần âm mà đến, chư thần chọn chúng hải thần liên minh, nguyện ý tiếp nhận các ngươi trở thành chúng thần bên trong một viên, cho nên chúng ta đến đây truyền đạt thần âm. Lớn tuổi sứ giả ngẩng đầu đỡ ngực mặt mỉm cười nói, hắn lại nói rất có thứ tự, nhưng nghe tuyệt đối không có như vậy dễ nghe, Tư Kham Lư đám thuyền trưởng bọn họ nhao nhao nhíu mày, loại này thông chi cũng không phải là giọng thương lượng để bọn hắn bất mãn. Các ngươi chẳng lẽ coi là Hải Thần Liên Minh sẽ tùy tiện khuất phục các ngươi? Tựa ở cổng thuyền trưởng gương mặt lạnh lùng mang theo giọng rêu cợt đối với luân hồi sứ giả nói. Lớn tuổi sứ giả Tiếu Dung không đổi quay đầu trở lại, nhìn người thuyền trưởng này, ngựa khí không nhanh không chậm, rất là ôn hòa nói ra, mỗi một vị thần minh đều đáng giá chúng ta tôn kính, chúng ta không dám nói khuất phục, nhưng luân hồi thần hệ bên trong trăm vạn chiến sĩ tùy thời chuẩn bị tới khuyên nói các ngươi. Luân hồi thần hệ bên trong mỗi một vị hành giả đều có 10 phần lực lượng, kia trăm vạn chiến sĩ chính là bọn hắn phân khích tồn tại. Đối với vô cùng to lớn luân hồi thần hệ tới nói, xuất động trăm vạn chiến sĩ thật không tính là gì, lúc trước cùng đại địa chi hùng chiến đấu, vẹn vẹn quật khởi chi địa một nơi liền có thể xuất động trăm vạn chiến sĩ, hiện tại thần hệ biến lớn, chiến sĩ số lượng nhiều đến kinh khủng, trăm vạn rất dễ dàng liền tiếp cận được đi ra. Trăm vạn chiến sĩ? Ha 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 ha, ta cũng không tin ngươi lời này. Thuyền trưởng sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó cười lên ha ha, hắn cũng không tin có cái gì trăm vạn chiến sĩ, kia được bao nhiêu người? Cái này kêu là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại, hắn sinh hoạt tại Tư Khâm Lư, mặc dù là cái thuyền trưởng, nhưng ánh mắt cũng bèn bèn cực hạn tại Hải Thần Liên Minh, trăm vạn chiến sĩ dạng này thuyết pháp, hắn lại thế nào khả năng tin tưởng? Tư Khâm Lư hết thảy mới bao nhiêu người, Hải Thần trong liên minh lớn nhất bộ lạc lại có bao nhiêu người? Luân hồi chư thần ánh sáng chắc chắn chiếu rọi phiến đại địa này. Lớn tuổi sứ giả chỗ đáp phi sở vẫn nói một câu, không tiếp tục để ý cái này ánh mắt thiện cận thuyền trưởng. Nói cái gì đồ vật, loạn thất bắt ao. Thuyền trưởng nghe được mơ hồ, nhịn không được châm chọc nói. Đủ rồi. Thất Hải trầm thấp quát, nơi này không phải ngươi đại thực phòng, mà là ta, ngươi dự định tại ta địa phương làm cái gì? Cãi nhau à? Còn có hay không đem ta để vào mắt? Nhìn thấy Thất Hải nổi giận, thuyền trưởng rốt cục ngậm miệng. Dù sao tại người ta đại thực trong phòng, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, nhất là Thất Hải hiện tại danh tiếng chính thịnh, thật đúng là không tốt rơi xuống mặt mũi của người ta. Sứ giả, ngươi nói tiếp đi. Khiển trách thuyền trưởng về sau, Thất Hải rất lễ phép đối với lớn tuổi sứ giả nói. Sứ giả gật gật đầu, tiếp tục nói ra, chúng ta thờ phụng luân hồi chư thần, là phi thường hiển lãnh thần minh. Hoan nghênh mỗi một vị thần minh gia nhập vào thần hệ bên trong, chúng ta sẽ không cưỡng ép cải biến tín ngưỡng của các ngươi, chỉ yêu cầu các ngươi thừa nhận chúng ta luân hồi thần hệ địa vị. Tiểu Bạch ở phía sau gật đầu, lời nói này không có tâm bệnh, thần hệ chuyện xác thực cùng bộ lạc dân không có gì liên quan quá nhiều, là thần minh bản thân lợi ích, một khi thừa nhận luân hồi thần hệ, liền trở thành thần hệ bên trong tiếp theo giai tầng, tự nguyện gia nhập vào luân hồi thần hệ kim tự tháp hệ thống bên trong. Thần hệ bên trong cũng xác thực không để cho bộ lạc dân thay đổi tín ngưỡng tiền lệ, dù sao vô luận ngươi tín ngưỡng vị kia thần minh, chỉ cần gia nhập vào luân hồi thần hệ bên trong, Tiểu Bạch chung quy sẽ có được một phần ích lợi. Sẽ không lỗ chính là, mặt ngoài là lỏng lẻo liên minh hình thức, có thể chỉ có gia nhập vào luân hồi thần hệ bên trong mới biết được giai cấp tác dụng, đó là dùng lợi ích kiên cố buộc chặt lấy, nếu ai nghĩ phá hư kim tự tháp kết cấu, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả, cái khác người được lợi sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Bạch từ bắt đầu liền không nghĩ tới dùng tình cảm hoặc là thực lực đến trói chặt lại chư thần, vậy cũng là không bền chắc, chỉ có cộng đồng lợi ích mới là nhất kiên cố liên minh, tất cả mọi người có thể tại Tiểu Bạch trước này không ngừng biến lớn trên chiến thuyền thu lợi, cho nên sẽ không hạ thuyền, sẽ còn bảo hộ chiếc thuyền này, để chiếc thuyền này trở nên lớn hơn. Trong này đạo đạo đương nhiên sẽ không nói cho bộ lạc dân, là thần minh mới biết sự tình. Gia nhập các ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? So với những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, Thất Hải càng thêm coi trọng thực tế lợi ích, sứ giả bây giờ nói đều là lời nói suông, muốn dùng những này lời nói suông đem bọn hắn Tư Khâm Lư bảo hộ, vậy liền quá coi thường bọn hắn. Chỗ tốt? Lớn tuổi sứ giả mỉm cười, nhẹ nhõm nói ra, ngươi sẽ phát hiện ngươi tiến vào một cái đại gia đình bên trong, ngươi sẽ có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Ta không rõ. Thất Hải mím môi một cái, lắc đầu nói, ta tới nói đi. Tiểu Bạch đứng dậy, hắn so sứ giả càng thêm hiểu Tư Khâm Lư bộ lạc dân, mở miệng giải thích, có bằng hữu, liền có thể xúc tiến giao lưu, tiến hành mậu dịch, để các ngươi thu hoạch được càng nhiều vàng. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía sứ giả, luân hồi sứ giả có chút đối với hắn ngạch thủ thăm hỏi, rất cảm tạ giải thích của hắn. Đám thuyền trưởng bọn họ bị Tiểu Bạch một câu điều động lên hứng thú, bọn hắn đối với hư vô mở mịt đồ vật không thích, nhưng lại thích vàng, đây là thật sự chỗ tốt. Tiểu Bạch, ngươi nói là sự thật. Ngươi làm sao lại biết? Ta nhớ được ngươi nguyên lai là trên đại lục lang thang người. Thất Hải nhíu mày, không hiểu hỏi. Chính là bởi vì lang thang mới gặp được càng nhiều. Tiểu Bạch không quan trọng nhún nhún vai nói ra, bên ngoài có quá nhiều hơn vào đến luân hồi thần hệ bên trong bộ lạc, bọn hắn nhưng so sánh trước kia giàu có nhiều. Tiểu Bạch Thác Hải tự nhiên là tin tưởng, bất quá gia nhập luân hồi thần hệ là cái chuyện lớn, loại chuyện này cũng không phải mấy người bọn hắn thuyền trưởng có thể làm ra quyết định tới, nhất định phải tất cả bộ lạc dân cùng một chỗ quyết định mới được. Tư Khâm Lư là cái công bằng tự do bộ lạc, còn có, vấn đề này còn muốn xin chỉ thị Thương Ngư Chi Thần. Tiểu Bạch, chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta không có cách nào quyết định. Dùng ánh mắt cùng mấy vị thuyền trưởng trao đổi một lúc sau, Thác Hải rất bây giờ nói, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta chỉ là giúp hắn giải thích một chút mà thôi, cụ thể làm sao quyết định muốn nhìn các ngươi. Tiểu Bạch xem thường nói, không có quan hệ, chỉ cần mau chóng liền tốt. Lớn tuổi sứ giả hiểu được thấy tốt thì lấy, vội vàng tiếp lấy Tiểu Bạch nói, hắn thế nhưng không có ngốc đến cho rằng một hai câu liền có thể để một cái bộ lạc gia nhập vào luân hồi thần hệ bên trong. Nếu như không phải trí cao thần chỉ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dẫn người tới này cái bộ lạc, nói thật, cái này bộ lạc thật sự là quá nhỏ điểm, hắn đều không có hứng thú gì. Nghe sứ giả nói như vậy, Thác Hải gật gật đầu, lại lần nữa giơ chén rượu lên, hô hào cả ly. Mọi người tiếp tục ăn uống thả cửa, mặt ngoài hòa hòa khí khí một đoàn, nhưng trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có mình biết rồi. Tiểu Bạch cùng Thác Hải tán gẫu qua chuyện này, cũng biết Thác Hải trên thực tế là ủng hộ Tư Khâm Lư gia nhập vào luân hồi thần hệ,
hắn là cái thực sự người, minh bạch Tư Kham Lư tại Hải Thần trong liên minh chẳng đáng là gì, một cái tiểu bộ lạc mà thôi, đối mặt luân hồi thần hệ, càng là ngay cả khỏa hòn sỏi cũng không tính, nhẹ nhõm liền sẽ bị nghiền ép, không cần thiết đi chống cự luân hồi thần hệ. Chương 571, hai loại cá voi luân hồi thần hệ sứ giả lời nhắn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ lạc, Tư Kham Lư cái này trời đông giá rét ít đi một phần lười biếng, nhiều hơn một phần nghiêm trọng, gia nhập không gia nhập luân hồi thần hệ, quan hệ đến mỗi một vị bộ lạc dân bản thân lợi ích, bọn hắn không còn nấp tại thiêu đốt lên hỏa diệm ấm áp trong phòng qua mùa đông, mà là top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận có phải hay không hẳn là gia nhập thần hệ. Đặt ở cái khác bộ lạc, loại tình huống này khả năng không lớn xuất hiện, tù trưởng tự mình làm quyết định liền tốt, bộ lạc dân sẽ tuân theo tại tù trưởng mệnh lệnh hình thức, có thể Tư Kham Lư là cái độ tự do cực cao bộ lạc, bọn hắn kiên định cho rằng mỗi người đều là tự do, là độc lập, là muốn vì mình sinh mệnh phụ trách, bộ lạc dân ý kiến thường thường so tù trưởng mệnh lệnh càng thêm hữu dụng. Liền ngay cả thuyền trưởng cũng đều đang tự hỏi, phải chăng muốn gia nhập thần hệ, lại như thế nào tại thần hệ bên trong tu lợi, không có người muốn bước bỏ cuộc sống tốt đẹp trở thành người khác nô lệ, mỗi người đều muốn sống đến càng tốt hơn. Bất quá, những chuyện này cùng Tiểu Bạch không có gì quan hệ, như thế nào để Tư Kham Lư gia nhập vào luân hồi thần hệ bên trong không phải hắn muốn suy nghĩ sự tình, mà là sứ giả muốn suy nghĩ sự tình. Mùa đông hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng cùng Tiểu Chít Chít câu thông, theo không ngừng nói chuyện tiếng, vốn là phi thường thông minh Tiểu Chít Chít, ngữ trình độ phi tốc tiến bộ, đã không cần lại nhảy chữ, nói đến một ngụm thuần thục bộ lạc tiếng thông dụng. Hải Dương là sinh mệnh mẫu thân, tại nước biển phía dưới có được cực kỳ khủng bố tài nguyên, hiện tại những tư nguyên này liền nắm giữ tại hải tộc trong tay, Tiểu Bạch mặc dù không đến mức đối với mấy cái này dị tộc cưỡng đoạt, nhưng cũng nghĩ hấp thu một chút, bằng vào hắn cùng Tiểu Chít Chít quan hệ, đó cũng không phải không có khả năng. Chỉ sợ chính hải tộc cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tài phú cùng tài nguyên, bọn hắn từ trên biển sinh ra, không có so sánh, chưa hẳn liền rõ ràng. Giống như Tiểu Chít Chít hải yêu chi ca, hải tộc cảm giác, đây là có thể triệu hoán hải thú, thuần phục hải thú cường đại năng lực, nhưng ở trong mắt Tiểu Bạch, năng lực này xa so với cái này còn kinh khủng hơn, vận dụng được tốt, có thể hộ tống trăm vạn đại quân nhẹ nhõm xuyên qua biển cả, tiến về mới đại lục, đối với hắn tương lai chỗ tốt đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn cùng Tiểu Chít Chít câu thông về sau, quyết định thí nghiệm lấy đến, trước cho mình làm chỗ ngồi giá, để hắn có cơ hội chạy đến sa mạc đại lục đi gây sự tình. Hải yêu chi ca chủ yếu là dùng để câu thông hải thú, đối với Tiểu Chít Chít phụ tải rất lớn, triệu hoán một lần tiêu hao không nhỏ, nhưng Tiểu Bạch cũng không cần cường đại hải thú, hắn cần chính là những cái kia cỡ lớn phụ trọng cao sinh vật biển, hoặc là nói bất nhập lưu hải thú. Triệu hoán sinh vật như vậy, so triệu hoán hải thú muốn đơn giản hơn nhiều. Sinh vật càng cường đại, càng là tiêu hao tinh thần, cho nên phụ tải mới lớn, mà Tiểu Bạch yêu cầu liền rất đơn giản, phụ tải nhỏ đi rất nhiều. Dị giới trong hải dương sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, lại tướng mạo kỳ quái, chủng loại nhiều đến đăm đăm, liền ngay cả hải tộc đều nói không rõ đến cùng có bao nhiêu cá lớn, có bao nhiêu loại hải thú. Tiểu Chít Chít cho Tiểu Bạch lựa chọn hai loại cá voi, một loại tên là tam giác thương kình, một loại tên là cốt đầu chẳng kình. Tam giác thương kình thuộc về cá voi loại bất nhập lưu cấp thấp hải thú, đỉnh đầu mọc ra ba cây vân tay mũi sừng, thân dài 40-60 mét ở giữa, so với địa cầu lớn nhất cá voi xanh còn muốn lớn rất nhiều, cái này thân dài còn không tính mũi sừng chiều dài. Theo đạo lý tới nói, tam giác thương kình kẻ như vậy cho dù đưa về đến đường đường chính chính cấp thấp hải thú đó cũng là xoa xoa có thừa, dù sao đỉnh đầu người ta tự mang ba cây trường thương, nội cơn giận lực công kích cũng không thể coi thường. Đáng tiếc là tam giác thương kình là một loại tính tình cùng với ôn hòa sinh vật biển, không có chút nào bá đạo, là hải tộc thích vô cùng sinh vật một trong, thường xuyên coi nó là làm vận chuyển dùng hải thú. Triệu hoán tam giác thương kình thậm chí đều không cần đến hải yêu chi ca, Tiểu Chít Chít tùy tiện liền có thể từ trong biển đem nó triệu hoán đến bên người, mà cái này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hình thể khổng lồ ra hỏa, tự nhiên là trở thành Tiểu Bạch trong kế hoạch một vòng. Cốt đầu chàng kình cùng tam giác thương kình liền không lớn giống nhau, nhắc nhở của bọn nó chiếu tam giác thương kình không lớn lắm, chỉ có 15 khoảng 20 mét, toàn bộ đầu đều bị cứng rắn xương chán bao vây, tạo thành nửa hình tròn sơn truy, tại trong hải dương tốc độ cực nhanh, có thể nhẹ nhõm đem thuyền đụng thành mảnh vỡ. Đừng nhìn hình thể nhỏ, bọn gia hỏa này tính tình có thể không có chút nào nhỏ, vừa xuất hiện liền thành bầy kết đội, liền ngay cả hải thú cũng không nguyện ý tìm chọc giận chúng nó. Tiểu Bạch cùng Tiểu Chít Chít nói trên biển hộ vệ vấn đề, Tiểu Chít Chít liền đưa tới cốt đầu chàng kình. Đối với hai loại cá voi, Tiểu Bạch kia là phi thường hài lòng. Không thể nói a vì có thể để cho Tiểu Bạch tốt hơn khống chế cá voi, Tiểu Chít Chít dạy cho Tiểu Bạch chế tác vỏ sò biển trạm canh gác cùng san hô biển địch, thông qua thổi ra sóng âm đến trưởng khống cá voi. Hải tộc muốn khống chế cá voi, kia lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp dùng sóng âm câu thông là được, nhưng Tiểu Bạch rõ ràng không có khả năng làm như thế, dù sao hắn không phải cái hải tộc a, cho nên Tiểu Chít Chít có thể nghĩ ra dùng nhạc khí đến khống chế cá voi biện pháp. Cả một cái mùa đông Tiểu Bạch đều là quen thuộc dùng như thế nào biển trạm canh gác cùng biển địch đến khống chế cá voi, đến cũng luyện được rất tốt. Đông đi xuân tới, lại đến ra biển thời tiết, Thác Hải tìm được Tiểu Bạch, thương thảo ra biển công việc. Cái gì? Lần này ngươi không có ý định đi? Thác Hải rất giật mình mà hỏi, lần trước ra biển hắn làn nếm đến ngon ngọt, vốn nghĩ không ngừng cố gắng, không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà không có ra biển dự định. Đúng thế, năm nay ta không có ý định ra biển. Tiểu Bạch luốt luốt vỏ sò biển trạm canh gác, hời hợt nói. Vì cái gì? Mắt liếc Tiểu Bạch trong tay vỏ sò biển trạm canh gác, Thác Hải hỏi. Bởi vì ta có cái kế hoạch lớn. Tiểu Bạch liền đợi đến Thác Hải hỏi đâu, hắn không hỏi Tiểu Bạch tự nhiên khó mà nói, đã hỏi, đó chính là cá đã mắc câu. Cái gì kế hoạch lớn? Quả nhiên, Thác Hải phi thường phối hợp hỏi. Ta muốn tạo mới thuyền. Tiểu Bạch xoay người nhìn Hải Dương, các ngươi Tư Kham Lư chiến thuyền rất tốt, nhưng y nguyên dừng lại tại người trên cơ sở tại tạo thuyền, có thể ta đã có phương hướng mới. Mới thuyền? Tiểu Bạch,
khác ta phục, nhưng phương diện này ta thật không phục, chúng ta Tư Kham Lư dù sao cũng là thế hệ đều sinh hoạt tại phía trên đại dương, chúng ta chiến thuyền là trải qua vô số lần cải tạo mới trở thành hiện tại bộ dáng, thuyền hình dạng, vật liệu đều trải qua vô số lần cải tạo, nghe ta câu khuyên, từ bỏ đi, thuyền không phải tốt như vậy tạo. Thất Hải Ngữ trọng tâm trường nói, hắn còn tưởng rằng sự tình gì, kết quả là tạo thuyền, thuyền cũng không tốt tạo, nhất là có thể dùng để hàng hải thuyền, kia liền càng khó khăn, nếu không vì cái gì thuyền trưởng địa vị cao đâu. Tư Kham Lư chiến thuyền, nhìn xem đơn giản, nhưng bây giờ thời đại này, dù sao không phải khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hiện đại, hết thảy đều muốn tay rửa công đến ủng hộ, một chiếc thuyền trước trước sau sau chế tạo, thời gian đều muốn mấy năm lâu, trải qua vô số lần kiểm tra, mới có thể để vào trên biển. Thất Hải bản thân liền là cái thuyền trưởng, đối với thuyền kiên là vô cùng hiểu rõ, cho nên hắn mới cảm giác Tiểu Bạch là ý nghĩ hao huyền, tại kinh lịch mấy năm thất bại, còn không bằng thành thành thật thật từ bỏ tốt. Kinh nghiệm là bất luận cái gì bộ lạc cơ bảo, đó là dùng vô số thời gian cùng sinh mệnh mới tổng kết ra cơ bảo. Chương 572, hai người thể ước Tiểu Bạch tự nhiên là biết Thác Hải hảo ý, nhưng hắn khả năng cứ như vậy bỏ đi suy nghĩ à? Đương nhiên là không thể nào, hắn còn kỳ vọng lấy trăm vạn dũng sĩ vượt biển đâu, làm sao có thể cứ như vậy nhẹ nhõm từ bỏ. Lại nói, Thác Hải hết thể nhận biết đều là thành lập tại tiên tổ kinh nghiệm trên cơ sở, nói thật, người dị giới tích lũy tri thức Tiểu Bạch thật không có để vào mắt. Hữu dụng khẳng định là hữu dụng, nhưng tiên tiến khẳng định không thể nói, so với xã hội hiện đại loại kia Nhật Tân Nguyệt dị phát triển tốc độ mà, dị giới trải qua hơn trăm năm tổng kết tích lũy được kinh nghiệm, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, cơ sở đến không thể lại cơ sở. Kinh nghiệm kia là người nguyên thủy mới chú ý, đối với tay cầm hệ thống Tiểu Bạch mà, biện pháp giải quyết thực sự nhiều lắm. Từ khi thấy được hai loại cá voi về sau, Tiểu Bạch liền thông qua hệ thống thiết kế mới thuyền, thậm chí danh tự đều lên tốt, Kình Quy Phòng. Khác biệt với mái chèo cùng buồm, Kình Quy Phòng chủ yếu động lực đến từ cá voi, là bác tại tam giác thương kình trên lưng một loại đặc thủ thuyền. Thân thuyền chủ thể kết cấu chính là mai rùa, thông qua đối với cự hình mai rùa cải tạo, từ đó thu hoạch được một chiếc có thể vượt biển thuyền biển. Loại này thiết kế bị nói là dị giới, liền ngay cả Tiểu Bạch đã từng sinh hoạt hiện đại cũng không có, dù sao hiện đại cũng không có mười mấy mét thậm chí mấy chục mét lớn như vậy rùa biển áp vì có thể chiếu cố đến dị giới sinh sản trình độ, Kình Quy Phòng thuyền thiết kế bên trên cũng là vô cùng đơn giản, chủ thể kết cấu chính là loại cực lớn rùa biển xác, đem phần bụng chỉnh lý thành hình cung, có thể dán vào tại kình trên lưng, nội bộ dùng tấm ván gỗ trải, lại bị kín một tầng cách thủy ra cá. Vài bạn, cái này không sai biệt lắm. Mai rùa nội bộ không gian cùng phía trên không gian cũng đủ lớn, thủy thủ nhóm có được trên dưới 2 tầng khu sinh hoạt, so với bình thường chiến thuyền muốn thoải mái nhiều, có thể gánh chịu nhân viên số lượng cũng vượt ra khỏi bình thường Tư Kham Lư chiến thuyền. Dựa theo hệ thống tính toán tới nói, một chiếc bình thường chế tạo ra Kình Quy Phòng, gánh chịu 200-250 tên thuyền viên kia là xoa xoa có thừa, phi thường nhẹ nhõm. Cái số này kỳ thật cùng 16 thế kỷ ba cột buồm Tây Ban Nha lớn thuyền buồm gánh chịu không sai biệt lắm, Tây Ban Nha lớn thuyền buồm trưởng 30m, rộng 9m, tải trọng 500 tấn, chở khách thuyền viên 200 tên. Tiểu Bạch nghĩ đến, mình cái này Kình Quy Phòng thuyền sao thế cũng không thể so với Tây Ban Nha lớn thuyền buồm trên lại đi, chí ít động lực khẳng định so với bọn hắn đủ, lại đi rơi rất nhiều vô dụng đồ vật, có thể dựng thành thủy thủ số lượng tuyệt đối đủ nhiều. Tây Ban Nha lớn thuyền buồm, kia là nhân loại dùng tấm ván gỗ tạo lên, phía trên gánh chịu quá nhiều đồ vật, thậm chí ngay cả đại pháo đều có, tăng lên không ít trọng lượng. Kình Quy Phòng là dùng thiên nhiên mai rùa, trời sinh liền có sức nổi, nội bộ cải tạo cũng tương đối đơn giản, trên dưới 2 tầng, đủ lớn, tải trọng tự nhiên cũng hẳn là so Tây Ban Nha lớn thuyền buồm càng nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy đều vẫn là kế hoạch, có thể thành công hay không, còn muốn tạo ra đến mới biết được. Thác Hải, ta năm ngoái cùng ngươi ra biển, ngươi thu hoạch đủ không đủ? Tiểu Bạch nhìn qua hải dương, hỏi Thác Hải nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng thuyền Thác Hải cảm giác tốt đau đầu, hắn không muốn để cho Tiểu Bạch suy nghĩ thuyền sự tình, cân nhắc năm nay ra biển mới là chuyện đứng đắn á, ngươi nghĩ không nên nghĩ đạt được càng nhiều. Tiểu Bạch quay đầu trở lại nhìn về phía Thác Hải, trong ánh mắt tràn đầy tự tin hào quang, nếu như ngươi vẹn vẹn thỏa mãn với như vậy kiểm nhận lấy được, vậy ngươi làm ta không nói, nếu như ngươi muốn lấy được càng nhiều, vậy liền nghe ta. Ngươi Thác Hải nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Thác Hải, ta và các ngươi ra một lần biển, Tiểu Chít Chít đi theo chúng ta trở về, số lớn vàng bị ngươi mang về, ngươi còn do dự cái gì? Tiểu Bạch tiếp tục khuyên nhủ, 1-2 năm thời gian ngươi có thể chờ đến lên, không nên gấp gáp. Nghe Tiểu Bạch, Thác Hải bất đắc dĩ thở dài, hắn vì năm nay ra biển, tốn hao trọng kim mua sắm một chiếc đại hào Tư Kham Lư chiến thuyền, chứa đầy 50 người loại kia, là Tư Kham Lư chiến thuyền bên trong loại cỡ lớn nhất hào, không chỉ ra biển thuyền viên nhiều, không gian cũng lớn, có thể trở về nhiều thứ hơn. Lúc đầu hắn là dã tâm mừng mừng, chờ mong năm nay một lần nữa thu hoạch lớn, thật không nghĩ đến Tiểu Bạch vậy mà không có ý định đi cùng, cái này rõ ràng cùng kế hoạch của hắn không hợp. Tiểu Bạch hiện tại đối với hắn mà nói quá trọng yếu, chân chính cùng hải tộc đáp lên quan hệ không phải hắn Thác Hải, mà là người ta Tiểu Bạch, tại trong hải dương cùng hải tộc đáp lên quan hệ kia lợi chỗ đơn giản không nên quá nhiều, mà lại Tiểu Bạch đầu não linh hoạt, bọn hắn lần trước có thể có lớn như vậy thu hoạch cũng cùng Tiểu Bạch sách lược có quan hệ, bằng không bọn hắn mang về chiến lợi phẩm đoán chừng vàng chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều lại là kim loại khí. Tiểu Bạch, ngươi nói thẳng đi, ngươi cần ta làm cái gì? Thác Hải suy tư liên tục, thở dài hỏi. Ta cần ngươi giúp ta tìm đến thợ khéo, dựa theo ý nghĩ của ta kiến tạo một chiếc thuyền, thuyền xây thành, vô luận có thể hay không xuống biển, ta đều sẽ đi theo ngươi lại đi một chuyến sa mạc đại lục. Tiểu Bạch lời thề son sắt nói. Thuyền không phải tốt như vậy tạo, có thể muốn mấy năm mới được. Thác Hải có chút xoắn xuýt nói. Không cần đến, thuyền của ta 1 năm là được rồi. Nói đùa, chủ thể đều là có sẵn, cũng không phải toàn chất gỗ thuyền, tại sao muốn nhiều năm? Tiểu Bạch trong lòng tự đủ. Một năm, thuyền kia có thể xuống biển. Thác Hải trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Thuyền à, mấu chốt nhất chính là gỗ, chất lượng tốt tấm ván gỗ đối với thuyền quá mấu chốt, chân chính hạn chế thuyền, kiến tạo kỹ thuật là một mặt, tấm ván gỗ là một mặt khác, chất lượng tốt tấm ván gỗ cần mấy năm phơi nắng rèn luyện mới được. Thác Hải là trong lòng không tin Tiểu Bạch trong miệng thuyền có thể sử dụng, hắn cảm giác Tiểu Bạch chính là đầu giật giật lấy.
Không tin ta.
Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Thác Hải. Ta thật không tin, bằng không như vậy đi, ngươi tạo thuyền người cùng tiền, ta đều cho ngươi ra, nhưng là, nếu như thuyền không thể tạo ra đến, ngươi về sau liền muốn thành thành thật thật đi theo ta đội tàu, không thể đang suy nghĩ loạn thất bát tạo sự tình. Thác Hải con mắt xoay hai vòng, có chút gian trá nói. Nếu như có thể sử dụng một chiếc có lẽ có thuyền đem Tiểu Bạch cột vào thuyền của mình đội bên trên, kia rất thích hợp, Tiểu Bạch giá trị cũng không phải một hai chiếc thuyền có thể cân nhắc, Thác Hải cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. Từ trong sa mạc trở về, mặc dù mang về rất nhiều hoàng kim, nhưng Thác Hải thế nhưng là không có phân cho Tiểu Bạch, đều lưu tại trong tay của mình, cái khác thủy thủ đến là phân đến một chút, nhưng cũng không nhiều. Tiểu Bạch muốn tạo thuyền, vậy khẳng định cần nhân thủ rất cần tiền, có thể trong tay hắn có a? Đương nhiên là không có a, lúc này đầu tư, đem Tiểu Bạch cột vào bên cạnh mình, vô luận như thế nào tính, đều là thích hợp. Đối với Thác Hải ý nghĩ, Tiểu Bạch đầu góc nhất chuyển liền đoán được, nhưng cũng không có sinh khí, người không đều là dạng này a, trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, người ta bỏ ra, tự nhiên là muốn thu lấy được.
Được, việc này ta đáp ứng.
Tiểu Bạch điểm gật đầu, cùng Thác Hải vỗ tay minh ước. Vấn đề này liền xem như định ra tới, tiếp xuống một năm, Thác Hải sẽ dốc toàn lực ủng hộ Tiểu Bạch đến kiến tạo một chiếc mới thuyền, nếu như thuyền không có tạo ra đến, như vậy Tiểu Bạch liền muốn thành thành thật thật đi theo Thác Hải ra biển, trở thành Thác Hải đội tàu bên trong một viên. Chương 573, mai rùa xuống nước Thác Hải là cái thực sự người, phù hợp thời đại này người đặc điểm. Đáp ứng sự tình liền sẽ cố gắng đi hoàn thành, đã nói muốn giúp Tiểu Bạch tạo thuyền, hắn cũng là nghiêm túc, đem tất cả vàng đều đem ra, được không tàng tư. Tư Kham Lư mặc dù có mình tạo thuyền tay nghề, bất quá sẽ tạo thuyền người lại không nhiều, như thế tay nghề phần lớn đều là phụ truyền tử, sẽ không truyền ra bên ngoài. Vì có thể tại thời gian một năm bên trong tạo ra Tiểu Bạch trong miệng kính quy phòng thuyền, Thác Hải không đơn giản thuê Tư Kham Lư tạo thuyền sư, còn thông qua quan hệ tìm được hải thần trong liên minh tạo thuyền sư, ra một số lớn vàng đem bọn hắn mời được Tư Kham Lư cùng một chỗ tạo thuyền. Kính quy phòng thuyền chủ thể chính là đại hào rùa biển sát. Cái đồ chơi này cũng không phải bộ lạc dân có thể lấy được, hay là tiểu chít chít trở về một chuyến trong biển, từ hải tộc trong tay lấy được một cái. Đương to lớn mai rùa bị làm đến trên bờ về sau, tất cả mọi người sợ hãi than, cái đồ chơi này như bức à, chiều dài có 30 mét hơn, độ rộng có hơn 20 mét, thật giống như một tòa mô hình nhỏ hải đảo. Tạo thuyền sư nhìn thấy cái này loại cực lớn mai rùa, con mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh, kích động bàn phần, liên tục la lên, đây quả thực là tha thiết ước mơ tạo thuyền thành khí. Thác Hải lúc đầu coi là Tiểu Bạch là tiểu đả tiểu nháo, bây giờ thấy cái này mai rùa, trong lòng cũng có chuyển biến. Cảm giác không chừng thật có thể tạo ra một chiếc thuyền đến, không khỏi có chờ mong. Thân thuyền chủ thể có, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, còn lại chính là cải tạo. Một năm tròn thời gian, Tiểu Bạch đều không có nhàn rỗi, chỉ huy tạo thuyền sư dựa theo hệ thống cho ra bản vẽ đến cải tạo mai rùa. Lớn như vậy mai rùa, đương nhiên không có khả năng toàn bộ dựa vào tạo thuyền sư hoàn thành, đơn giản một chút công việc còn cần tăng thêm nhân thủ, Thác Hải là bó lớn ném ra vàng thuê bộ lạc dân đến giúp đỡ. Trước hết nhất cần phải làm là cải tạo mai rùa dưới đáy, muốn đem dưới đáy đào thành cái hình cung, đó là cái đại công trình, không đơn giản muốn đào, còn muốn rèn luyện bóng loáng. Đây là muốn phóng tới cá voi trên lưng, làm không cẩn thận muốn xảy ra vấn đề. Trong mai rùa phải thêm giả tấm ván gỗ cùng da cá bài bản, cái này đến là tương đối đơn giản, tạo thuyền sư làm là xuôi gió xuôi nước. Một năm thời gian trôi mau mà qua, dừng lại tại trên bờ biển lớn mai rùa đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Mai rùa dưới đáy tạo thành hình vòm, trang bị thêm liếu biên mục, càng thích hợp mai rùa lơ lửng ở trên mặt biển, biên giới bị mài đến sắc bén, gắn gai nhọn, lộ ra rất là dữ tợn. Mai rùa phía trên dựng lên ba cây cột buồm, trong mai rùa không gian thì bị hoàn chỉnh lợi dụng. Kinh quy phòng thuyền chợt nhìn căn bản cũng không giống như là thuyền, ngược lại càng giống là thành lũy, không chỉ có kiên cố, hơn nữa còn mang theo đại lượng vũ khí cùng đồ ăn, có thể ứng đối thời gian dài trên biển sinh hoạt. Thật không nghĩ tới, vậy mà tạo ra tới. Hàn Phong không cách nào thổi đi Thác Hải nhiệt tình, hắn mong đợi nhìn xem dừng ở trên bờ biển kinh quy phòng thuyền. Còn tốt, cuối cùng là làm xong. Tiểu Bạch là đưa khẩu khí, dòng dã thời gian một năm, điều động không biết bao nhiêu người tay, không chỉ lần trước mang về vàng tiêu hết, Thác Hải nội tình cũng sử dụng hết, còn cho mượn nợ, lúc này mới hoàn thành kinh quy phòng thuyền. Kinh quy phòng thuyền đã hoàn thành. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là chuẩn bị ra biển, tại cái này trời đông giá rét bên trong, bọn hắn cần chọn lựa thủy thủ, chuẩn bị đồ ăn. Lần này ra biển cũng không phải mấy chục người vấn đề, mà là 100-200 người đội ngũ đồng thời xuất động, không thể so sánh nổi. Tư Kham Lư bộ lạc dân đã sớm để mắt tới Kình Quy phòng thuyền, bọn hắn thế nhưng là không đốc, Kình Quy phòng thuyền vừa nhìn liền biết là đồ chơi hay, có thể cưỡi dạng này thuyền ra biển, khẳng định càng thêm bảo hiểm, càng thêm dễ dàng sống sót. Mà lại đừng bảo là chiếc thuyền này trên danh nghĩa thuyền trưởng là Thác Hải, người nào không biết, lần trước Thác Hải đến cùng mang về bao nhiêu vàng, liền không có không đỏ mắt. Bọn họ cũng đều biết, Thác Hải phát hiện một đầu thông hướng Hoàng Kim Châu đường hàng hải, truyền thuyết ở nơi đó khắp nơi đều có vàng, đi nhặt là được, ai còn không muốn cùng lấy đi xem một chút. Tư Kham Lư cái khác thuyền trưởng cũng có tiểu tâm tư, bọn hắn đang chờ kính quy phòng dưới thuyền biển, nhìn thuyền này rất nhu dáng vẻ, nhưng là không phải thật sự có thể ở trên biển đi thuyền, đây là ẩn số, Thác Hải thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn đến tạo thuyền, nếu là không có thể đi thuyền, vậy liền biến thành chê cười. Nếu như có thể đi thuyền bọn hắn không ngại mang theo thuyền của mình đi theo Thác Hải, cùng đi kêu Hoàng Kim Châu nhìn xem. Thác Hải chọn lựa thủy thủ cũng là rất sầu. Hắn không phải tại sầu mang ai đi, mà là tại sầu nhân thủ không đủ. Tư Kham Lư dù sao cũng là cái tiểu bộ lạc, tổng cộng mới vài trăm người quy mô, cũng không có khả năng nam nữ già trẻ đi ra biển đi, tính toán đâu ra đấy có thể ra biển cũng liền hơn 300 không đến 400 người, những người này còn phải tính cả cái khác thuyền trưởng, cùng cái khác thuyền trưởng tử trung thủy thủ, lại thêm một chút không có ra biển dự định, đến cuối cùng ngay cả 100 người đều tiếp cận không đến. Cái này để Thác Hải rất nổi giận, hắn là nguyện ý mang theo mọi người đi sa mạc đại lục phát tài, thế nhưng lại không ai, cái này không náo lấy chơi đó sao? Thủy thủ vấn đề là Thác Hải nhức đầu, Tiểu Bạch hoàn toàn một bộ không quan trọng dáng vẻ, lần này hắn đều dự định tốt, chờ đến sa mạc đại lục, hắn liền sẽ lưu tại bên kia, nghỉ ngơi mấy năm, hảo hảo mở mang kiến thức một chút đại lục này, cũng sẽ không đi theo đội tàu đồng thời trở về, cho nên lần này ra biển đối với hắn mà nói là một chuyến một chiều phiếu. Về phần nói hắn còn có thể hay không trở về, Thác Hải cũng sẽ không đần độn từ bỏ sa mạc đại lục tài phú. Tư Kham Lư đám gia hỏa khẳng định sẽ mỗi năm vào xem sa mạc đại lục, cho nên đến cũng không lo không có đội tàu. Lại nói, cho dù không có đội tàu, không phải còn có tiểu chít chít ta, sao thế hắn đều có thể trở lại luân hồi đại lục. Mùa xuân đúng hạn mà tới, vạn vật khôi phục, trong hải dương khối băng cấp tốc hòa tan, đến ra biển thời gian. Năm nay cùng những năm qua khác biệt, bởi vì Tình Quy phòng thuyền muốn xuống biển, Tư Kham Lư thật giống như khúc mắc, vạn chúng chú mục, tại Tình Quy phòng dưới thuyền biển cùng ngày, cơ hồ tất cả bộ lạc dân đều đi tới bãi biển, bọn hắn muốn cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Trên bờ cát sớm liền trải tốt gỗ lăn, to lớn mai rùa bị kẹt tại gỗ lăn bên trên, phía trước nhất có hai cái tiểu một cái cọc, hai cái này tiểu một cái cọc là sớm liền thiết kế tốt cơ quan. Tiểu Bạch cùng Thác Hải lúc này liền một tả một hữu đứng tại tiểu một cái cọc bên cạnh, chuẩn bị kỹ càng. Ta hô 321. Thác Hải giắt cổ hô. Tiểu Bạch xa xa vẫy vẫy tay, tỏ ra hiểu rõ. 3, 2, 1. Theo Thác Hải thanh âm, hai người đồng thời rút ra tiểu một cái cọc, sau đó xa xa chạy đi. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, Kình Quy phòng thuyền bắt đầu run rẩy lên, trung quanh cái thang bắt đầu sụp đổ, buộc chặt lấy nó gân thú nhao nhao căng nước, to lớn mai rùa thuận gỗ lăn trượt hướng về phía hải dương, phát ra ù ù thanh âm. Phân vật, Kình Quy phòng thuyền vào biển, khơi dậy bọt nước, hướng về phía trước trượt. Hoa. Tư Kham Lư bộ lạc dân nhao nhao phát ra sợ hãi than thanh âm, hai mắt sáng lên nhìn xem Kình Quy phòng thuyền. Đã sớm chờ ở trên thuyền thủy thủ tại cột buồm lên cao lên buồm, theo hải phong cổ động, buồm chúng đẩy, kéo lấy to lớn mai rùa hướng về hải dương đi thuyền. Động, động, có thể làm. Tư Kham Lư bộ lạc dân nhao nhao hoan hô lên, đây là một cái mới lịch sử. Chương 574, thử thuyền thành công tam giác thương kình là kình quy phòng thuyền chủ động lực, mà mai rùa bên trên buồm thì là phó động lực, mặc dù cũng có thể kéo theo mai rùa tiến lên, nhưng tốc độ lại không tính được là nhanh. Dù vậy, cũng đủ làm cho người hưng phấn, Tư Kham Lư bộ lạc dân chỉ cần biết rằng thuyền có thể đi thuyền, như vậy là đủ rồi, cái khác đều có thể giao cho thần minh. Thử thuyền. Tiểu Bạch lớn tiếng kêu gọi, bước nhanh chạy hướng về phía một chiếc bên bờ cỡ nhỏ Tư Kham Lư chiến thuyền. Thác Hải cùng mấy tên thủy thủ cũng nhao nhao xông lên chiến thuyền, khống chế lấy chiến thuyền đuổi kịp Kình Quy phòng thuyền, thuận cái thang leo lên đi. Tiểu Bạch đi vào đầu thuyền, thổi lên biển địch. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Trên bờ Tư Kham Lư bộ lạc dân nhao nhao trông về phía xa, hiếu kỳ quan sát. Theo san hô biển địch bị thổi lên, nước biển phía dưới bắt đầu sôi trào lên, tam giác thương kình từ dưới biển cao cao nhảy ra, ầm vang rơi đập trong nước. Phúc. Tam giác thương kình đầu phun ra một đạo cao cao suối phun, dừng lại tại trên mặt biển. Cá lớn. Hoa, cá thật là lớn. Nhìn xem kia sừng. Tư Kham Lư bộ lạc dân nhìn thấy tam giác thương kình nhao nhao sợ hãi than. Bọn hắn đánh cá thời điểm đến cũng đã gặp qua cá voi, chỉ bất quá tam giác thương kình sinh hoạt tại đáy biển, bọn hắn đến là chưa từng gặp qua. Kình Quy phòng trên thuyền Tiểu Bạch bắt đầu chỉ huy thủy thủ, đem thuyền cùng tam giác thương kình kết nối. Tam giác thương kình nhìn xem đáng sợ, trên thực tế dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, lại thêm có Tiểu Bạch điều khiển, mặc cho thủy thủ nhóm giày vò. Bởi vì là lần thứ nhất kết nối, thủy thủ nhóm cũng không biết tam giác thương kình tập tính, có chút sợ hãi, lại thêm ngược tay, quả thực thị phi đóng kình mới đem thuyền kết nối tốt. Vì cái gì đem thuyền phóng tới cá lớn trên lưng? Tư Kham Lư bộ lạc dân nhìn xem thủy thủ nhóm cử động, càng thêm tò mò. Nghị luận ở Mỹ mau nhìn, động, động, lại là để cá lớn lôi kéo thuyền đi. Một bộ lạc dân đột nhiên chỉ vào trên biển quát to lên, dẫn tới những bộ lạc khác dân nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy tam giác thương kình đong đưa cái đuôi, thân thể phá khai hải thủy, phần phật hướng về phía trước bơi đi, trên lưng nó kình quy phòng thuyền dị thường bình ổn, mượn khí lực của nó, nhẹ nhõm hướng đi phía trước, không tốn sức chút nào. Thác Hải, Khai Hải, Hắc Tiêu Nha cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ đứng ở đầu thuyền, trên mặt đều mang tràn đầy kích động. Thành, ta liền nói có thể làm. Thác Hải đã sớm quên đi lời của mình đã nói, lúc này hưng phấn khoa tay múa chân. Chiếc này Kình Quy phòng thuyền trên danh nghĩa thế nhưng là tại tên của hắn hạ, vừa mua kia chiếc đại hảo Tư Kham Lư chiến thuyền tại Kình Quy phòng thuyền trước mặt, chính là cái đệ đệ, cái gì cũng không tính. Bên hai hải phong hô hô rung động, Khai Hải giang hai cánh tay ra, cảm thụ nửa ngày, lúc này mới nói với Thác Hải, phụ thân, thuyền này thật nhanh. Hắc hắc, cũng không là bình thường nhanh, so với chiến thuyền nhanh hơn được nhiều. Hắc Tiêu Nha dẫm lên biên giới thăm dò hướng xuống mặt nhìn một chút, cảm khái nói ra, cái này không nghĩ tới, cái này lớn đồ chơi vậy mà nhanh như vậy. Kia mẹ nó là cá. Tiểu Bạch liếc mắt, trong nước cùng cá so tốc độ, cái này không nói nhảm à, có tam giác thương kình làm động lực, thuyền tốc độ khẳng định nhanh à, mà lại hiện tại cái tốc độ này còn không tính cái gì, Tiểu Bạch còn không có để tam giác thương kình ra tốc đâu, nếu là hắn thổi lên san hô biển địch, tốc độ này còn có thể lại đề thăng không ít, chiến thuyền căn bản đuổi không kịp. Trên thuyền còn có cái khác thủy thủ, đều là lần trước đi theo Thác Hải ra biển bộ lạc dân, lúc này đứng tại mai rùa phía trên trông về phía xa hải dương, hưng phấn kêu to. Thử thuyền một trận, Tiểu Bạch cảm giác không sai biệt lắm, xuất ra san hô biển địch thổi lên. Tam giác thương kình thân hình có chút dừng lại, mang theo kình quy phòng thuyền bắt đầu chuyển hướng, hướng phía bờ biển phương hướng bơi đi. Sợ cá voi mắc cạn, Tiểu Bạch không dám để cho nó áp sát quá gần, xa xa liền giải khai phòng thuyền kết nối, lái thuyền nhỏ về tới trên bờ biển. Tư Kham Lư bộ lạc dân đã sớm một mặt hưng phấn chờ, nhìn thấy bọn hắn trở về, nhao nhao vỗ tay. Ha ha ha, Thác Hải cất tiếng cười to, đi hướng bộ lạc dân, lớn tiếng nói ra, đêm nay lại thực phòng, mở rộng ăn, mở rộng uống. Bộ lạc dân lập tức liền hoan hô lên, đi theo Thác Hải bọn hắn hồi bộ lạc. Tiểu Bạch xoay người đi gọi lên Tiểu Chít Chít, lần này có thể tạo ra kình quy phòng thuyền, Tiểu Chít Chít thế nhưng là giúp đại ân, không có nàng căn bản là không lấy được lớn như vậy cái mai rùa. Tiểu Chít Chít đối với thử thuyền là nửa điểm hứng thú đều không có, nàng là hải tộc, trong hải dương hết thảy đối với nàng tới nói cũng không tính là lạ lắm, nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì những người này sẽ đối với một cái có thể lơ lửng ở trên mặt biển mai rùa như vậy cảm thấy hứng thú. Tiểu Bạch tìm đến nàng thời điểm, nàng ngay tại trong nham động bơi lội đâu, bên người còn quấn một vòng mỹ lệ cá con. Tiểu Bạch đi vào nước biển bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem trong nước chơi đùa Tiểu Chít Chít, trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung. Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Tiểu Chít Chít quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch, vội vàng bơi tới. Đói bụng hay không? Tiểu Bạch hỏi. Đói bụng. Tiểu Chít Chít trả lời rất thẳng thắn, kỳ thật có đói bụng không nàng đều sẽ nói đói bụng, đây chính là một cái ăn hàng tự giác, làm một ăn hàng, làm sao có thể có không đói bụng thời điểm. Vậy liền lên đây đi, một hồi ăn được ăn. Tiểu Bạch cười ha ha nói. Tiểu Chít Chít gật gật đầu, xua tán đi bên người vờn quanh mỹ lệ cá con, bò lên trên bờ, thanh tú động lòng người chạy đến Tiểu Bạch bên người, cũng không để ý mình cả người là thủy, trực tiếp liền ôm Tiểu Bạch cánh tay, mong đợi nhìn qua Tiểu Bạch. Muốn ăn chút gì không, thịt nướng thế nào? Tiểu Bạch điểm một chút nàng cái mũi nhỏ, nhẹ nhõm nói. Muốn uống rượu. Nghe được ăn thịt nướng, Tiểu Chít Chít phi thường vui vẻ, suy nghĩ một chút, nói bổ sung. Ít rượu quỷ, được, uống rượu. Bởi vì thử thuyền thành công, Tiểu Bạch rất vui vẻ, Tiểu Chít Chít nói cái gì chính là cái đó, hoàn toàn không có nửa điểm mập mờ. Đi mau đi mau. An hàng Tiểu Chít Chít lôi kéo Tiểu Bạch cánh tay lanh lợi hướng bộ lạc chạy. Hơn một năm đến nay, nàng đã sớm quen thuộc bộ lạc sinh hoạt, cùng Tư Kham Lư bộ lạc dân cũng quen thuộc, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Mặc dù nàng có được hải tộc hoàng tộc thân phận, nhưng dù sao cũng là cái tiểu nữ hải, mang theo hải tử đặc hữu ngây thơ lãng mạn, bộ lạc dân từ lúc mới bắt đầu tôn kính cùng hoàng, hoàn thành đến bây giờ thân thiết yêu thích. Tiểu Chít Chít đồ ăn vẫn luôn là Tiểu Bạch tự mình chế tác, nàng cũng chỉ ăn Tiểu Bạch chế tác đồ ăn. Khi bọn hắn hai đi vào đại thực phòng thời điểm, nơi này đã phi thường náo nhiệt, nâng chén, ăn thịt ăn thịt. Nhìn thấy Tiểu Chít Chít cùng Tiểu Bạch đến, bộ lạc dân nhao nhao lớn tiếng chào hỏi, Tiểu Chít Chít cũng rất vui vẻ đáp lại. Tiểu Bạch tại Thác Hải đại thực phòng địa vị phi phàm, có được một chỗ thuộc về hắn phòng bếp nhỏ, đây là để dùng cho Tiểu Chít Chít thiên vị địa phương. Nơi này vẫn luôn có hỏa diễm đang thiêu đốt, tươi mới nguyên liệu nấu ăn cũng sớm đã chuẩn bị tốt, mặc dù cùng Tiểu Chít Chít quen thuộc, nhưng Thác Hải lại sẽ không chậm trễ vị này hoàng tộc. Tiểu Bạch cầm lấy mặc xong thịt xin bỏ vào hỏa diễm bên trên, sau đó lại giải lên gia vị, Tiểu Chít Chít biết phải chờ thêm một hồi, hí ha hí hưởng chạy tới cùng bộ lạc dân uống rượu. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem, nhịn không được một cười, cái này ít rượu quỷ. Ra biển sắp đến, tất cả mọi người bung ra, lớn tiếng vui cười, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Chương 575, Hùng Ưng Chi Thành ra biển. Tư Kham Lư bộ lạc chỉnh thể ra biển, đây là cực kỳ hiếm thấy, thuyền trưởng cùng thuyền trưởng ở giữa là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, giúp đỡ cho nhau, liên hợp cùng một chỗ ra biển, tại Tư Kham Lư bộ lạc trong lịch sử vô cùng ít ỏi có, không có lớn lợi ích làm bảo hộ, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Lần này có thể đi ra biển, nguyên nhân chính là Thác Hải mang về vàng, còn có hoàng tộc Tiểu Chít Chít cùng Tiểu Bạch mới xây tạo nên kình quy phòng thuyền, cho Tư Kham Lư đám thuyền trưởng bọn họ lòng tin. Lần này ra biển cực kỳ long trọng, chủ hạm chính là hoàn toàn mới chế tạo kình quy phòng thuyền, ngồi lấy trăm tên ưu tú Tư Kham Lư thủy thủ, to to nhỏ nhỏ Tư Kham Lư chiến thuyền bảo hộ lấy chủ hạm, trên danh nghĩa thống lĩnh là Thác Hải, Tiểu Bạch rất điệu thấp đem mình che giấu. Tiểu Chít Chít tại kình quy phòng trên thuyền, hoàng tộc khí tức giải ra, hải tộc đương nhiên sẽ không đến đây quấy rối chi này đội tàu, trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước, không trở ngại chút nào. Đi thuyền mấy tháng, liên hợp đội tàu đã tới sa mạc đại lục, về khoảng cách lần đăng lục địa điểm cũng không xa, Tư Kham Lư thủy thủ xây dựng cơ sở tạm thời. Ngươi lần này thật không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Trong lều vải, Thác Hải bưng một chén rượu hỏi Tiểu Bạch. Ừm, ta dự định lưu tại bên này, du lịch một phen. Bưng lên chén rượu của mình, cùng Thác Hải cùng ly một cái, Tiểu Bạch uống một hớp rượu về sau, mới bình tĩnh nói. Một mình ngươi được sao? Thác Hải trần trờ nói. Ha 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 ha, ngươi đã quên à, ta bản thân liền là cái kẻ lưu lạc, sống sót khẳng định không có vấn đề gì. Tiểu Bạch cười ha ha nói, đối với Thác Hải quan tâm, hắn hay là rất được lợi, trong lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm. Mỗi người đều là tự do, như là thương ngư đồng dạng dũng cảm tiến tới, ta không khuyên giải ngươi, hy vọng còn có thể gặp lại. Ở thời đại này, giao thông không phát đạt, nhất là cách hải dương, hai khối đại lục, Tiểu Bạch như thế vừa đi, chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn không thể gặp nhau. Thác Hải duỗi ra bàn tay to của mình. Tiểu Bạch điểm gật đầu, cầm Thác Hải tay, tràn đầy thâm ý nói ra, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đội tàu đạt tới sa mạc đại lục vào đêm đó, Tiểu Bạch cong lên mình bọc hành lý, tại tuyệt đại mấy người cũng không biết tình huống, lặng lẽ rời đi doanh địa, đi hướng rộng lớn vô biên trong sa mạc. Mùa hạ sa mạc so với những mùa khác càng khủng bố hơn, mặt trời thật giống như một quả cầu lửa treo ở trên bầu trời, thiêu nướng đại địa, 40 độ là cái cơ bản nhiệt độ, tiếp tục mấy tháng lâu mùa hạ, không có khả năng có thấp hơn 40 độ thời điểm, về phần hạt cắt mặt đất, kia liền càng nóng lên, dùng để trứng ốp lép là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhiệt độ cao khiến cho không khí đều trở nên mặt mẹo, mơ mơ hồ hồ, thật giống như tại bốc hơi đồng dạng. Làm một dân mù đường, Tiểu Bạch không phụ sự mong đợi của mọi người chạy hướng lộ tuyến, căn bản là không có tìm tới cảm mợ gì, trực tiếp trong sa mạc lạc đường, vừa đi chính là mấy tháng, từ mùa xuân đi tới mùa hè, cũng may trên đường cũng gặp phải mấy chỗ ốc đảo cùng bộ lạc nhỏ, lúc này mới không chết đi. Chống một trượng, mặc trên người màu đen khinh bạc sa mạc người phục sức, dưới chân mặc lại là một đôi giày đặc mang lông da thú dày, tại loại này nóng bức thời tiết bên trong mặc da thú dày, hay là lông, kia chua thoải mái đơn giản không cách nào biểu, nhưng cũng chính là bởi vì đôi giày này da thú dày đế dày đầy đủ dày, mới không có để Tiểu Bạch hai chân biến thành heo nướng vó. Tiểu Bạch le đầu lưỡi, giống như chó đồng dạng hồng hộc thở phì phò, trên đầu lưỡi mặt nước bọt đã sớm làm, có ở sau lưng túi nước bên trong đến là còn có chút thủy, nhưng Tiểu Bạch không dám đi uống, đây là vì để phòng vạn nhất mới lưu lại. Xa xa, Tiểu Bạch thấy được một cái cự đại bóng đen, hắn giơ tay lên dùng sức lau con mắt, trong sa mạc, hắn xuất hiện qua rất mức lần ảo giác, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Liên tục sau khi xác nhận, Tiểu Bạch mới khẳng định, hắn một mực tìm kiếm thành thị rốt cục xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Trước mặt hắn thành thị cũng không phải là cảm bợ gì, mà là hắn tại sa mạc dân miệng bên trong hỏi lên mặt khác một tòa thành thị, một tòa so cảm bợ dịch muốn khổng lồ được nhiều, cường thịnh được nhiều thành thị, tự do hùng ứng chi thành Đa La. Tiểu Bạch trước mắt bóng đen, chính là Đa La cao ngất tường thành, bị sa mạc dân xưng là hy vọng chi tưởng, bởi vì gặp được tường thành liền mang ý nghĩa Đa La đã không xa, có sống tiếp khả năng. Thủy, đúng, uống nước. Tiểu Bạch vô ý thức nam ni vài tiếng, cơ hồ là giống như điên đem cong ở sau lưng đồ vật ném xuống đất, từ bên trong tìm kiếm ra chứa thủy dạ dày, nhổ xong cái nắp, từng ngụm uống. Dạ dày bên trong thủy cũng không ngọt, mang theo cỗ che thiêu hương vị, dù là như thế, Tiểu Bạch đi nguyên uống chính là thoải mái lâm ly, cố gắng ướt. Liên tục uống hồi lâu, Tiểu Bạch mới lưu luyến không rời dừng lại, nhanh chóng nhét bên trên cái nắp, đặt ở bên thai diêu động hai lần, bên trong truyền đến thủy tiếng ba đập, hắn hài lòng gật đầu, nhặt lên trên đất đồ vật, cẩn thận lưng tốt dạ dày, ngẩng đầu nhìn kia hy vọng chi tưởng, nâng lên khí lực, tiếp tục trong sa mạc tiến lên. Lần này hắn đến sẽ không lạc đường, chỉ cần hướng phía tường thành đi liền tốt, mặc dù nhìn xem gần, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, Tiểu Bạch đi nguyên đi mấy giờ, thẳng đến mặt trời xuống núi, hắn mới đi đến được dưới tường thành. Đa La tường thành tại dưới trời chiều lộ ra càng thêm nguy nga, kiên cố, cao tới 5-60 mét tường thành, toàn bộ dùng sa mạc tôi bảo sa thước thạch kiến tạo mà thành, mỗi một khối cự thạch đều bị cắt chém thành đồng dạng lớn nhỏ, cự thạch cùng cự thạch ở giữa khe hở cực nhỏ, thậm chí đều không thể cắm vào một miếng gỗ nhỏ. Sa thước thạch sở dĩ trở thành sa mạc tôi bảo, không đơn thuần là bởi vì chất địa của nó cứng rắn, cũng bởi vì nó hình thành, loại này tảng đá rất kỳ diệu, là vô số cắt nhấp nháy chồng chất, tại tự nhiên dưới điều kiện, lẫn nhau ma sát dung hợp hình thành, lại trải qua bão cắt quét tẩy lễ, cuối cùng chìm vào tới lòng đất bên trong, tiến vào sau cùng giai đoạn, cuối cùng hình thành tảng đá. So sánh với cái khác trong sa mạc tảng đá, sa thước thạch càng cứng rắn hơn, càng thêm bóng loáng, có thể tầng trên cùng nhất độ chống cự phong hóa, liền ngay cả trong sa mạc cự thú cự trùng muốn phá hư sa thước thạch cũng muốn bỏ phí một phen khí lực. Đa La từng vô số lần đối mặt cự trùng cự thú, những này cường đại sinh mệnh tại trên tường thành lưu lại vết tích, nhưng lại chưa bao giờ chân chính phá hư qua tường thành, càng thêm không có từng tiến vào Đa La bên trong, có thể nói, chính là bởi vì có đạo này sa thước thạch kiến tạo lên cao lớn tường thành, Đa La mới lấy quật khởi, trở thành trong sa mạc được thành một trong. Sớm tại đến Đa La trên đường, Tiểu Bạch vẫn tại tìm hiểu tòa thành thị này, Đa La là Đa La thành bang chủ thành, trung quanh bộ lạc, thành nhỏ đều dựa vào nó tồn tại, ngoại trừ dùng sa thước thạch kiến tạo lên hy vọng chi tưởng, Đa La còn ủng hùng ngưng chi thần kim tự tháp, chính là toàn bộ thành thị hùng vĩ nhất kiến trúc, cũng là thành thị quyền lợi trung tâm. Đa La là sa mạc chư thần bên trong hùng ngưng chi thần mở đầu chi địa, mà hùng ngưng chi thần sớm nhất kỳ, khổng lồ nhất tượng thần liền cung phụng tại kim tự tháp bên trong, cho nên hùng ngưng chi thần kim tự tháp không chỉ là quyền lợi trung tâm, hay là một tòa thần điện. Chương 576, tiến vào phế giác mặt trời chiều ngã về tây, Đa La chỗ cửa thành lại như cũ náo nhiệt, dòng người như dệt, cửa thành rộng rãi, đến không giống cảm bờ dịch chật trội như vậy, lẫn trong đám người, Tiểu Bạch dễ dàng liền tiến vào đến trong thành thị. Hắn tới coi như kịp thời, nếu là mặt trời xuống núi về sau, cửa thành liền sẽ quan bế, đến lúc đó đừng nói vào thành, liền ngay cả tới gần tường thành đều sẽ gây nên vệ binh chú ý, thậm chí còn có thể bị bắn giết. Cùng cảm bờ dịch khác biệt, Đa La cũng không tới gần hải dương, thuộc về đất liền thành thị, trong sa mạc đã tạo thành bước đầu thống nhất, tạo thành sa mạc thần hệ, thành bang ở giữa, mặc dù có mâu thuẫn, nhưng lại sẽ không đại quy mô chinh phạt, chỉ có phạm vi nhỏ ma sát, nhưng dù cho như thế, Đa La cũng y nguyên có được số lượng khổng lồ chiến sĩ, chỉ cần nó có cần, tùy thời có thể lấy đi công thành đoạt đất. Trời đã sắp tối, Tiểu Bạch cũng không có thời gian đi dạo Đa La thành, dù sao cuộc sống tương lai còn rất nhiều, cũng không nhất thời vội vã, hắn hiện tại cần tìm kiếm một chỗ chỗ đặt chân. Nhìn xem tản vào đến trong thành thị đám người, Tiểu Bạch bắt đầu nghe ngóng một cái tên là Phế Giác ngõ hẻm địa phương. Phế Giác ngõ hẻm cũng là hắn đã sớm nghe ngóng tốt lắm, là Đa La trong thành nổi danh khu ổ chuột, đại đa số không hiểu rõ Đa La người, vừa tới đến Đa La đều sẽ lựa chọn tại Phế Giác ngõ hẻm ở lại. Bởi vì là dân nghèo chỗ ở, cho nên Phế Giác ngõ hẻm ở lại rất rẻ, thích hợp không có nền tảng người, đồng dạng cũng là bởi vì khu ổ chuột nguyên nhân, vấn đề trị an vô cùng nghiêm trọng, thuộc về Đa La thành bóng ma chi địa. Cư trú ở Phế Giác ngõ hẻm người, ngư long hỗn tạp, ngoại trừ chút người bình thường bên ngoài, sát thủ, lưu manh, tiểu đầu, buôn lậu phạm, tội phạm giết người, đào nô các loại đều là thường gặp. Chỉ cần không náo sự tình, không ai nguyện ý đi quản Phế Giác ngõ hẻm. Đối với Đa La cư dân thành phố tới nói, Phế Giác ngõ hẻm thật giống như cống thoát nước, tràn đầy buồn nôn hôi thối hương vị, ở lại đều là người hạ đẳng, bọn hắn mới không nguyện ý tiếp cận, nhưng Tiểu Bạch lại cảm giác Đa La thành chủ là người thông minh. Đa La trong thành chiến sĩ cũng không ít, muốn tiêu trừ Phế Giác ngõ hẻm, cũng chính là thành chủ chuyện một câu nói, có thể hắn nhưng không có làm như thế, đây chính là thông minh, đổi lại tiểu bạch hắn cũng sẽ giữ lại phế rác ngõ hẻm. Làm một tòa thành thị kẻ thống trị, nên có cao xa ánh mắt, phế rác ngõ hẻm tồn tại, xa so với biến mất càng thêm hữu dụng. Nếu là phế rác ngõ hẻm biến mất, những người nghèo kia cùng hắc ám chức nghiệp giả liền sẽ tản vào đến trong thành thị, ngược lại mang đến tai họa ngầm. Hiện tại có phế rác ngõ hẻm, ngược lại đem bọn hắn tập trung lại, càng thêm thuận tiện giám thị. Lôi kéo người quét qua nghe, tiểu bạch mới biết được, cái này phế rác ngõ hẻm cũng không phải một con đường, mà là một mảnh không nhỏ khu vực, đều gọi phế rác ngõ hẻm, rất dễ dàng tìm. Thuận mặt mũi tràn đầy chán ghét cư dân chỉ thị, tiểu bạch tìm được phế rác ngõ hẻm. Phế rác ngõ hẻm chỗ khu vực là bị phân hóa ra, tại phía khu vực này phía trước, thậm chí đặc thù thiết trí một đầu đường phố rộng rãi, còn thiết lập một cái hàng hiệu tử, dùng trong sa mạc ngữ viết phế rác ngõ hẻm ba chữ to, phía dưới còn có cảnh cáo ngữ, nhắc nhở mọi người, một khi tiến vào phế rác ngõ hẻm, đem không chịu đến Đa La luật pháp bảo hộ, chết sống có số. Sau khi trời tối, Đa La trong thành đèn đốt sáng trưng, một phái bất dạ thành cảnh tượng, nhưng tại phế rác ngõ hẻm bên này lại là mặt khác một mảnh cảnh tượng, trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, chợt có nhìn thấy mấy cái người đi đường, cũng là đi lại vội vàng thần sắc cẩn thận tiến vào phế rác ngõ hẻm trong, nhưng không có bất kỳ người nào là từ phế rác ngõ hẻm ra. Đây là Đa La pháp luật, sau khi trời tối, có thể nhập không thể ra, vì bảo hộ trong thành thị cư dân, Đa La thành nhằm vào phế rác ngõ hẻm công khai đặc biệt pháp luật, trong đêm tối phạm là có can đảm từ phế rác ngõ hẻm trong ra người, ngay tại chỗ giết chết. Tiểu Bạch chuyển đầu bốn phía quan sát, từng đội lính tuần tra đã đi lên đường đi, trên đường phố dò xét, mấy tên binh sĩ con mắt rơi xuống Tiểu Bạch trên thân, lộ ra rất là không hữu hảo, mang theo cảnh giác ý tứ, Tiểu Bạch nếu là làm ra không làm hành vi, bọn hắn liền sẽ lập tức công kích. Phế rác ngõ hẻm phương diện cũng đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỗ nào lại là đổ nát thê lương, thỉnh thoảng truyền ra thét lên kêu rên cùng tiếng của thiếu, giống như một mảnh chiến trường. Tiểu Bạch lại quay đầu nhìn xem lính tuần tra, đã có người đứng bước, nhìn chòng chọc vào hắn. Ai? Tiểu Bạch thở dài, bắt đầu chỉnh lý hành trang, kiểm tra đao của mình cùng bữa, dừng một chút mình một trượng, hít sâu một hơi hướng phía phế rác ngõ hẻm mở ra nhanh chân, đang đi tuần binh nhìn chăm chú đi vào phế rác ngõ hẻm trong. Tiểu Bạch trên thân là không có tiền à, cũng không phải là, trên người hắn thế nhưng là mang theo vàng, đều là hắn dọc theo con đường này giống sa mạc dân mà tới, cho dù là lựa chọn ở tại trong thành, hắn cũng có đầy đủ vàng đến ủng hộ. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn đi vào phế rác ngõ hẻm, bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, là nhận được tin tức tốt nhất địa điểm, càng thêm dễ dàng giải Đa La thành cùng sa mạc. Phế rác ngõ hẻm trong bộ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, biên giới tuyến bên trên lại phi thường hắc ám, không người nào nguyện ý ở chỗ này châm lửa, dễ dàng dẫn tới lính tuần tra chú ý, nếu là dẫn phát hiểu lầm, vậy liền không đáng. Đi vào hắc ám bên trong, Tiểu Bạch nhạy cảm phát giác được hắn bị người để mắt tới, hắc ám bên trong luôn luôn có chút kẻ săn mồi, bọn hắn ẩn tàng tại phế rác ngõ hẻm biên giới chỗ, chờ lấy con mồi tới cửa, cướp đoạt con mồi hết thảy, thậm chí là giết chết con mồi. Chết bởi phế rác ngõ hẻm là không ai sẽ đi giúp đỡ báo thủ, liền ngay cả lính tuần tra cũng sẽ không nhúng tay. Tiểu Bạch tiến vào địa phương là một chỗ đường đi. Hắn thấy không rõ dài bao nhiêu, nhưng lại biết rất hẹp, cũng liền có thể đồng thời thông qua 3 năm người dáng vẻ, hai bên là tàn phá kiến trúc, phế rác ngõ hẻm kẻ săn mồi liền ẩn thân tại trong kiến trúc. Nếu là phế rác ngõ hẻm lão nhân, kẻ săn mồi liền sẽ không động thủ, bỏ mặc lão nhân tiến vào phế rác ngõ hẻm trong, trên người của bọn hắn cũng không có đáng giá chú ý đồ vật. Tiểu Bạch rõ ràng là cái người mới, trong tay khẳng định có đáng giá bọn hắn động thủ đồ vật, cho nên bọn hắn đưa mắt nhìn Tiểu Bạch trên thân. Chống một trượng chậm rãi tiến lên, Tiểu Bạch ở trong lòng đếm lấy số, chung quanh quan sát hắn người thế nhưng là không ít, đến bây giờ hắn đã phát hiện hơn 10 người. Nhưng bọn hắn cũng không hề động thủ, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại Tiểu Bạch triệt để tiến vào phế rác ngõ hẻm về sau, rốt cục có nhân nhận không ở, từ lấp kín sau tường chuyển ra ba cái quần áo tạp ơi, cầm cũ nát vũ khí chẳng hắn, không có hảo ý chặn Tiểu Bạch con đường phía trước. Đem đồ vật đều lấy ra, đừng để chúng ta động thủ. Cầm đầu tráng hán ngữ khí bất thiện nói, phía sau hắn hai người rất phối hợp cầm vũ khí đi về phía trước một bước. Các ngươi rất ngu. Nhìn trước mặt ba người, Tiểu Bạch lộ ra một nụ bạch nha ý cười sâm nhiên. Hắn mắng ngươi ngu. Một tráng hán vậy mà rất phối hợp Tiểu Bạch, đối cầm đầu đại ca nói. Ba. Cầm đầu đại ca một bàn tay hô trên mặt của hắn, thở phì phò nói ra, ta nghe được. Quay đầu, hắn hướng về phía Tiểu Bạch nói ra, ngươi nhất định phải chết, ta lúc đầu không muốn giết người, ngươi cũng dám mắng ta, ta liền muốn để ngươi biết phế rác ngõ hẻm quy củ, ngươi có thể tùy tiện hô, sẽ không có người tới cứu ngươi. Chương 577, phố dài giết chóc nói các ngươi xuẩn, các ngươi còn không thừa nhận, ngươi xem một chút, những người khác không ra, liền ba người các ngươi ra, đầu óc là không có nhiều dễ dùng. Than thở, dùng một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem ba cái cản đường cướp bóc, Tiểu Bạch lắc đầu nói, hắn còn mắng ngươi. Tráng hán đồng bạn sông cầm đầu đại ca không có trí nhớ nói. Ba. Lại một cái tát, nhưng so sánh vừa rồi kia một chút ác hơn nhiều, rõ ràng cầm đầu đại ca tức giận. Lấy tay chỉ một cái Tiểu Bạch, hướng về phía hai người đồng bạn nói ra, đi qua, giết hắn. Cầm đầu đại ca hai tên đồng bạn cũng là thật không có đầu óc, cầm vũ khí ngao ngao kêu liền xông về Tiểu Bạch. Đối với loại này không có đầu óc hàng, Tiểu Bạch là thật vậy phiền, cầm một trượng hướng phía trước một đuổi, không trở ngại chút nào đối tại sông đến nhanh nhất đồng bạn trên bụng, hắn ôm bụng xoay người công phu, Tiểu Bạch có chút một cái nghiêng người lại tránh được hắn đồng bạn vùng tới một đao. Thừa dịp cái này ngay miệng, Tiểu Bạch thuận tay liền vùng xuống một trượng, không người đồng bạn không đợi đứng lên, cái hót liền bị hung hăng gõ xuống, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Sát a. Còn lại một người mắt nhìn đồng bạn của mình, không buông tha lần nữa phóng tới Tiểu Bạch. Ta đổi. Tiểu Bạch quay người lại, một trượng từ đầu vai của hắn bật ra, chính giữa bộ mặt. Ai nha. Tráng hắn thanh đao còn ra, bưng kín mặt mình, máu mũi thuận khe hở chảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch,
nhìn thấy lại là Tiểu Bạch vung lên một trượng một màn. Một gậy gõ bất tỉnh con hàng này, để hắn bồi tiếp phía trước một cái làm bạn, Tiểu Bạch lúc này mới nhìn về phía cầm đầu đại ca, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đến đây đi, cái này đều đồ hai, cũng đến phiên ngươi cùng bọn hắn đi làm bạn. Tiểu Bạch trêu chọc nói. Cầm đầu đại ca nhìn xem ngất đi hai người đồng bạn, nhìn nhìn lại Tiểu Bạch, cắn răng một cái, vung lên đao trong tay bật lên. Đi ngươi. Tiểu Bạch một trượng đi lên vừa nhấc, đánh trúng cầm đầu đại ca cổ tay, đao đánh lấy bay xoáy ra ngoài. Tiểu Bạch lấn người mà lên, thừa dịp cầm đầu đại ca đao bị đánh bay ngây người trong nháy mắt, Tiểu Bạch đã vây quanh hắn phía sau, đem một trượng hướng trên cổ hắn quét ngang, hai tay nắm ở dùng sức kìm chặt. Vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Để cho ta hô, không người đến giúp ta. Tiểu Bạch tiến đến cầm đầu đại ca bên hai, nhẹ giọng nói ra, như vậy, ngươi bây giờ hô hô thử một chút, ta xem một chút có người hay không tới cứu ngươi. Tha cầm đầu đại ca lời mới vừa ra khỏi miệng, Tiểu Bạch liền nghe đến phía sau có thanh âm xé gió, thân thể mang theo cầm đầu đại ca nhất chuyển, co lại đến cầm đầu đại ca sau lưng, coi hắn là làm mình tấm mục. Phúc ca. Theo lợi khí vào thịt rất nhỏ văn động, cầm đầu đại ca kêu thảm một tiếng, thân thể bề ngoài, Tiểu Bạch dùng khóe mắt liếc qua phủi mắt, một mũi tên chính đâm vào cầm đầu đại ca tim, mà vì thủ đại ca lúc này cũng mất khí tức, chúng tên bỏ mình. Siêu, lại là một tiễn, lần nữa bắn trúng cầm đầu đại ca, Tiểu Bạch vội vàng đẩy ra thi thể, một đường chạy trộm, cấp tốc trốn đến vách tường đằng sau, thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ai nha nha, không nghĩ tới à, cái này phê rác ngõ hẻm người lại còn có cung tiễn, Đa La thành vệ binh liền mặc kệ quản, cái đồ chơi này thế nào nghĩ đều xem như quản chế vũ khí à. Chơi tối quá, Tiểu Bạch cũng không nhìn thấy người, chỉ là nghe được thanh âm xé gió tái khởi nhớ tới, hắn vội vàng rụt đầu về, một cây mũi tên sắt vách tường bay đi. Tiểu Bạch gãi đầu, trên mặt lộ ra khổ não thân sắc, đối phương có cung tiễn, mà lại có vẻ như so với hắn càng thêm thích ứng hắc ám hoàn cảnh, có thể thấy rõ ràng hắn, đây là thật vậy phiền. Không đem kia vụng trộm bắn hắn người tìm tới, Tiểu Bạch là không dám rời đi công sự che chắn, chỉ có thể trốn ở tường đằng sau. Bị động bị đánh loại chuyện này nhất không vui, Tiểu Bạch cơ đầu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, con mắt nhịn không được sáng lên. Nơi này khắp nơi đều là cũ nát vách tường, có thể xung làm công sự che chắn đồng thời, còn có thể leo đến cao hơn đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch liền vội vàng đứng lên, xông về vách tường. Siêu, liên tục mấy mũi tên đều đuổi theo Tiểu Bạch bắn vào đến trong lòng đất, Tiểu Bạch thì chui được mặt khác một chỗ đoạn tường đằng sau. Hắn đại khái giải kia bắn tên người phương vị, còn lại chính là đem người kia tìm ra. Mượn đoạn tường, Tiểu Bạch không ngừng di động, rốt cục trong bóng đêm thấy được một cái lén lén lút lút ra hỏa, chính là con hàng này một mực tại dùng cung tiễn bắn hắn. Người kia cũng nhìn thấy Tiểu Bạch đang đến gần, đáng tiếc mấy lần kéo cung bắn tên đều không thể bắn tới Tiểu Bạch, ngược lại bại lộ chính hắn vị trí. Tiểu Bạch cách hắn đã không xa, loại này khoảng cách, chỉ cần một cái bắn vọt liền có thể đến trước mặt hắn, lại ẩn tàng cũng mất tác dụng. Hắn đứng người lên, lần nữa dựng vào cung tiễn, nhắm ngay Tiểu Bạch tránh né vách tường. Trốn ở vách tường phía sau Tiểu Bạch hoạt động hạ cổ, phát ra rắc rắc thanh âm, từ bên hông rút ra một tay búa, trong tay ước lượng một chút, hai mắt trầm xuống, mang tới sát khí. Hít sâu một cái, Tiểu Bạch quay người từ công sự che chắn bên trong đứng dậy ra, chính diện đối đầu lén lén lút lút kẻ đánh lén. Siêu, kẻ đánh lén không nghĩ tới Tiểu Bạch cũng dám thẳng tắp đứng lên, kinh ngạc một giây, sau đó ngón tay buông lỏng, mũi tên bắn ra. Tiểu Bạch đã sớm chuẩn bị, hơi méo đầu, mũi tên trên mặt của hắn lưu lại một vết thương, bay về phía phương xa, Tiểu Bạch cánh tay buông lên, một tay búa tựa như tia chớp, xoay tròn lấy ném mạnh mà ra. Ngay kẻ đánh lén nhìn thấy Tiểu Bạch tránh thoát mũi tên, vốn cho là hắn sẽ xông lại vật lộn, tay mỏ hướng về phía bên hông đao, không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà đem búa cho ném mạnh ra, lắc thần chi ở giữa, thân thể đột nhiên lắc một cái, chậm rãi ngã về phía sau, chân của hắn chính giữa cắm một thanh sắc bén một tay búa. Tiểu Bạch hồng hộc thở hổn hển hai cái, mặc kệ vết thương trên mặt, đi lên trước từ thi thể trên đầu cây búa rút ra, hung thần ác sát nhìn một phía, gầm nhẹ nói, còn có ai? Mới mặc dù tại chiến đấu, nhưng Tiểu Bạch nhưng không có coi nhẹ chúng quanh những cái kia nhìn chằm chằm hắn đám ra hỏa. Theo hắn một câu nói kia hỏi ra lời, hắn còn kém cách những người kia ngay tại tán đi. Kẻ săn mồi là đi cầu tài, nhìn thấy Tiểu Bạch hung ác như thế, nhanh gọn làm xong bốn người, trong đó còn có cái là sẽ dùng cung tiễn hảo thủ, đủ để chứng minh Tiểu Bạch không phải quả hờ mềm, dạng này người hay là không nên đắc tội tốt, thế là nhao nhao rút đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, qua nửa ngày, Tiểu Bạch mới đem búa cắm trở lại bên hông, trở lại vừa rồi ẩn nút đoạn tường đằng sau lấy ra bọc đồ của mình cùng một trượng, một lần nữa lưng tốt, hướng về phê rác ngõ hẻm chỗ sâu đi đến. Ra hắc ám phố dài, trước mắt bị ánh lửa chiếu sáng, một cái đồng dạng rách dưới thế giới xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt, nơi này không còn yên tĩnh, khắp nơi đều là người, rất là náo nhiệt. Dù là trời đã tối, trên đường phố y nguyên có đại lượng người tại hoạt động, thậm chí rất nhiều mua bán cũng không đóng cửa. Tiểu Bạch nắm thật chặt sau lưng bao khỏa, đi lên có hỏa diễm chiếu rọi đường đi, một đường đi một đường nhìn. Rốt cục để hắn tìm được một nhà lữ điếm. Chương 578, và ở quán trọ sa mạc thành thị bên trong, cửa hàng bài không phải dùng tấm ván gỗ khắc chữ, sau đó treo ở cửa hàng bên trên, mà là dùng vuông bức phiến đá dọc tại cạnh cửa tiệm bên cạnh. Tiểu Bạch nhờ ánh lửa nhìn xem lữ điếm cổng phiến đá, phía trên sa mạc văn tự để khỏe miệng của hắn co quắp một trận, thật sâu cảm nhận được chủ tiệm ra. Chỉ thấy bằng phẳng phiến đá trên đó viết quán trọ đại gia tới chơi à, cái này mẹ nó, lão bản nếu là không ra, có thể cho mình quán trọ lên danh tự như vậy à. Mang theo bất đắc dĩ, Tiểu Bạch vén lên rèm, đi vào đại gia tới chơi a quán trọ. Quán trọ có 3 tầng, thấp nhất 1 tầng là rộng rãi đại sảnh, phía trên 2 tầng là quán trọ gian phòng. Lầu 1 đại sảnh là mua rượu thủy cùng chỗ ăn cơm, hiện tại chính là náo nhiệt thời điểm, người vô cùng nhiều, nơi này mua bán rượu chủng loại không nhiều, nhưng cũng đủ, dù sao cũng không có ai nghĩ tại phế rác ngõ hẻm uống đến đồ tốt, mọi người uống cơ bản không sai biệt lắm,
là một loại giá cả không quý, hương vị cũng không có gì đặc biệt, số độ không cao thấp kém hạt chua rượu trái cây. Đi vào quán trọ có loại đi vào chợ bán thức ăn cảm giác, khắp nơi đều là tiếng hò hét, tùy tiện tiếng cười, làm cho người màng nhĩ đều đau. Gợi cảm nữ lang mặc vẹn vẹn có thể che chắn ba điểm tấm vải giả du tẩu cùng khách nhân ở giữa, vì bọn họ dâng lên rượu, đương nhiên bị chấm mút cũng là không thiếu được, dù là bị khai du, gợi cảm nữ lang cũng sinh khí, thường thường là trêu chọc một câu, lắc lắc phong yêu mông bự rời đi. Các nàng không chỉ là quán trọ phục vụ nữ lang, cũng tương tự làm ra thịt sinh ý, chỉ cần ngươi có đầy đủ vàng, vậy liền có thể ôm các nàng đi trên lầu hào hào hưởng thụ một phen. Tiểu Bạch lưng đeo cái bao, chống một trượng đi vào đại sảnh, đi vào trước quầy, vô vô tảng đã làm thành cái bàn phía sau lão đầu ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, cho Tiểu Bạch một cái cao thấp không đều thông suốt răng để lọt răng tiêu dung, một bộ gian thương dáng vẻ hỏi, uống rượu hay là dừng chân? Mở gian phòng. Tiểu Bạch dùng lưu loát sa mạc ngữ nói, Tiểu Lạc, ngươi lại chạy đi nơi nào? Mau cút ra, mang khách nhân đi xem phòng. Lão đầu quay đầu quát, sau đó lại hướng về phía Tiểu Bạch định nọt mà cười cười. Theo lão đầu tiếng giống, một cái tuổi tác không to nhỏ hài dơ cái to lớn hay, lão đảo nghiêng ngã từ khách nhân chạy vừa đi qua. Tiểu hài xuyên rách tung tóe, cả người bẩn thỉu, khô vàng sắc tóc phía trên tất cả đều là dầu mỡ, dính tại cùng một chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì không biết dính lấy thứ gì, ngay cả bộ dáng cũng nhìn không ra, chỉ có lộ ra một đôi mắt to, đến là rất xinh đẹp, con ngươi lại là màu xanh biếc, chỉ bất quá trong mắt tràn đầy mọi bệnh. Lão đầu đợi đến tiểu hài đem khay buông xuống, hướng về phía nàng quát, về sau ngươi nếu là tại như thế lề mà lề mề, ta liền đem ngươi bán đi, những người khác nhưng không có ta hảo tâm như vậy, ngươi không muốn trông cậy vào ta sẽ một mực nhân từ xuống dưới. Tiệp Lạp liền vội vàng gật đầu, liên tục nói ra, ta sẽ cố gắng, không muốn bán đi ta, cảm ơn ngài nhân từ. Thanh âm của nàng rất nhu nhu, Tiểu Bạch mới phát hiện cái này lại là cái tiểu nữ hài, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, nàng phát dục cũng không tốt, cho nên Tiểu Bạch mới không nhìn ra. Đừng lại nhiều lời, tranh thủ thời gian mang theo khách nhân đi lên, nếu không ta thật sẽ đem ngươi bán đi. Lao đầu hung tợn uy hiếp nói. Tiệp Lạp tranh thủ thời gian quay người thận trọng nhìn xem Tiểu Bạch, dùng nhu nhu thanh âm nói ra, vô cùng tôn quý khách nhân, xin ngài đi theo ta đi. Tiểu Bạch nhìn xem nàng kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, nhẹ gật đầu, cùng ở sau lưng nàng lên lầu 2. Quán trọ gian phòng là thật không có thẹn với phế rác ngõ hẻm tên tuổi, hai cái cửa đều không có, liền dùng chưng rèm, căn bản cũng không có cách âm hiệu quả. Tiểu Bạch trong lỗ tai tràn ngập tiếng lẩm bẩm cùng nam nữ ba 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 thét lên tiếng thở dốc. Các ngươi nơi này liền không có hơi rất nhiều gian phòng a? Tiểu Bạch luốt luốt mình huyệt thái dương, nhịn không được hỏi, hoàn cảnh như vậy để hắn làm sao nghỉ ngơi? Phía trước dẫn đường Tiệp Lạp quay đầu trở lại, rụt rè nói ra, khách nhân tôn quý, gian phòng của chúng ta đều là dạng này, không có ngài nói loại kia hơi rất nhiều gian phòng. Tốt ta, ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Tiểu Bạch nghiêng người tránh ra một cái mới từ trong phòng ra, sợi vải không treo hướng hắn liếc mắt đưa tình xinh đẹp nữ nhân, khoát khoát tay nói với Tiệp Lạp. Á á á. Tiệp Lạp điểm một cái đầu nhỏ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Tiểu Bạch gian phòng vị trí không tệ, là quán trọ lầu 2 cuối cùng một gian, vén lên rèm tiến vào trong phòng, bày biện dị thường đơn giản, liền một cái giường, không có. Chính là chỗ này. Tiệp Lạp quay người lại, hướng Tiểu Bạch nói. Nhìn xem gian phòng kia, Tiểu Bạch thật là bất lực nhà rãnh, đây rốt cuộc là quán trọ gian phòng hay là pháo phòng a, liền một cái giường đúng a. Bất quá nghĩ đến nơi này là khu ổ chuột phế rác ngõ hẻm, Tiểu Bạch cũng liền bình thường trở lại. Được thôi, liền nơi này đi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Ngài còn cần ăn cái gì uống sao? Tiệp Lạp thận trọng hỏi, ta có thể đưa cho ngài tới. Không cần, ta xuống dưới ăn. Tiểu Bạch ngay cả bao đều không có buông xuống, đi theo Tiệp Lạp liền hạ xuống lâu, nói đùa, gian phòng kia ngay cả cửa đều không có, đoán chừng hắn bên này buông xuống bao khỏa, quay đầu bao khỏa liền không có, hay là mang ở trên người tương đối an toàn. Trở lại đại sảnh, lão đầu mắt liếc Tiểu Bạch, lại xông Tiệp Lạp quát, ngươi không có đắc tội khách nhân đi, ngươi nếu là dám đắc tội khách nhân, ta liền đem ngươi bán đi. Không có không có, khách nhân tôn quý rất hài lòng, rất hài lòng. Tiệp Lạp liên tục đong đưa tay nhỏ, quay đầu vô cùng đáng thương nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong lòng thở dài, vỗ vỗ cái bàn, đối với lão đầu nói ra, tốt, kêu cái gì, gian phòng liền định tại gian kia đi, cho ta đến chút rượu còn có ăn. Được rồi tốt, tiền này lão đầu trong miệng đáp ứng, nhưng không có động đậy, hai tay không ngừng xoa động lên, một mặt định nọt nụ cười nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong ngực móc móc, xuất ra một viên kim tệ, ném cho lão đầu. Lão đầu đội vàng tiếp nhận, kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề, nụ cười trên mặt càng thêm linh nọt, đội vàng phân phó người chuẩn bị ăn uống. Sa mạc hoàng kim mặc dù không ít, nhưng cũng là đáng tiền đồ chơi, người bình thường sử dụng tiền bình thường đều là kim loại làm thành, mà không phải hoàng kim, giống phế rác ngõ hẻm chỗ như vậy, kim tệ sức mua cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch xuất thủ chính là một viên kim tệ, cái này rất hào khí khách nhân thương nhân tự nhiên thích, thái độ cũng không giống. Tiệp Lạp dẫn Tiểu Bạch tìm trương tảng đá cái bàn, để Tiểu Bạch chờ lấy liền tốt, lao đầu lại tại gọi nàng, Tiệp Lạp đội vàng chạy ra. Tiểu Bạch đợi không lớn công phu, liền gặp được một tịnh lệ nữ lang bưng cái khay đến đây, đem đồ ăn cùng rượu đặt ở trên bàn của hắn, trước khi đi ngón trỏ nhẹ nhàng tại đầu vai của hắn sẽ qua, dán bên thai của hắn nói ra, một hồi có thể tìm ta khoái hoạt khoái hoạt. Quán trọ những nữ nhân này, mỗi một cái đều là hỏa nhãn kim tinh, mới Tiểu Bạch dùng kim tệ trả tiền một màn, các nàng đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên không có ý định từ bỏ cái này xuất thủ hào phóng kim chủ. Nghe nữ lang, Tiểu Bạch sợ run cả người. Thật sự là hắn là thật lâu không có đụng nữ nhân, nhưng mà hắn cũng không muốn cùng những này ra thịt buồn bán nữ nhân phát sinh chút quan hệ. Chương 579, đòi nợ tới cửa. Tiểu Bạch túi đầu xuống nhìn xem trước mặt mình đồ ăn, đen xì một đoàn bùn chặt vật, cũng không biết là cái gì chế tác,
cảm giác sẽ không rất sướng miệng, làm điểm phóng tới miệng bên trong nếm nếm, ân cùng phỏng đoán, một chút cũng ăn ngon, một cô đất mùi tanh. Quả nhiên, đối với phế rác ngõ hẻm đồ vật liền không thể ôm lấy bất luận cái gì chờ mong, không tinh xảo, lượng yếu, cảm giác chính lệch, chỉ có thể dùng để lấp bao tử. Tiểu Bạch cũng là đói bụng, nắm lỗ mũi từng ngụm đã ăn xong trong mâm đồ vật, vội vàng bưng lên bên cạnh đặt vào hạt chua rượu trái cây được một hớp. Chua sót hỏng bét mục nát hương vị trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, so với Tư Kham Lư Hải Diêm quả rượu, cái đồ chơi này đơn giản không có cách nào nuốt xuống. Tiểu Bạch sắc mặt đỏ lên, phí hết nửa ngày kình mới nâng cốc thủy nuốt xuống, thở ra một hơi thật dài, hắn đều đang suy đoán, cái đồ chơi này có phải hay không có độc, quá khó uống một chút. Tiểu Kinh dâng lên, Tiểu Bạch ngực khó chịu, từng ngụm thở dốc, đối với hắn dạng này kẻ ngoại lai, hát chua rượu trái cây uống cũng không dễ chịu, cần một quá trình thích ứng. Tiếp lạc, cha mẹ ngươi nợ tiền nên trả, lần này ai cũng cản không được. Theo gầm lên giận dữ, rèm xốc lên, từ quán trọ bên ngoài đi vào mấy tên dáng vẻ lưu manh người tới. Nguyên bản sung sướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng tiết, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn về phía mấy cái dáng vẻ lưu manh người, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tiểu Bạch cũng theo hiếu kỳ nhìn sang, quán trọ lao đầu phản ứng lại là cấp tốc, từ cái bàn đằng sau mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười chạy ra, đi vào mấy người trước mặt, cúi đầu không lưng. Lao ra hỏa, lần này ngươi cầu tình cũng vô dụng, tiền hôm nay nhất định phải trả, không trả tiền lại liền bán đứng nàng. Ngươi cầm đầu nhìn cũng không nhìn quán trọ lao đầu, ác thanh ác khí nói: đại nhân, đại nhân, ngài giảm nhiệt, uống chút rượu. Lao đầu mặt mũi tràn đầy cười làm lành, ảo thuật đồng dạng đưa lên một chén rượu. Cút. Người cầm đầu phất tay đem đưa tới hắt chua rượu trái cây đánh bay, thuận tay đánh lao đầu một bả, đem lao đầu đập ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn ác ác ngựa nói ra: lao ra hỏa, thu hồi rượu của ngươi, ta không có thèm, ta hôm nay liền muốn tiệp lạp, ngươi đừng không tức thời. Tiểu Bạch quay đầu tìm một chút, liền phát hiện tiệp lạp co lại đến trong khắp ngóc ngách, run lẩy bẩy quần thành một đoàn, ánh mắt sợ hãi nhìn xem những cái kia dáng vẻ lưu manh người. Lao đầu khỏe miệng mang máu, từ dưới đất dây rủi lấy đứng lên, treo đủ cười khó coi, xông người cầm đầu nói ra: đại nhân, ngươi nhìn, ta chỗ này cũng tốt nhiều khách nhân, ngài nhìn có thể hay không thư thả hai ngày nữa liền để tiệp lạp trước tiên đem lợi tức trả. Ít đến bộ này, ngươi cho rằng ta không biết nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền, lần trước chính là nói như vậy, tiền đâu? Ta hỏi một chút ngươi, tiền đâu? Ngươi cầm đầu kéo lại lao đầu cổ áo, lạnh như băng mà hỏi: cái này tiệp lạp còn nhỏ, lần này khẳng định cho, khẳng định cho. Lao đầu liên tục nói: ngươi nếu là không muốn chết, cũng không cần quản cái này ký hiệu sự tình, cút ngay cho ta. Người cầm đầu đem lão đầu đẩy sang một bên, hướng về phía hắn nói ra: hôm nay cả gốc lẫn lãi đều muốn trả, không bỏ ra nổi đến tiền liền bán đứng nàng đổi tiền. Người cầm đầu xử cái màu sắc, phía sau hắn đi ra hai cái hán tử, nghĩ đến chỗ xó xỉnh bên trong tiệp lạp đi đến. Thấy một lần hai người kia, tiệp lạp lập tức hoảng loạn lên, thân thể không ngừng hướng về sau co lại, có thể nàng muốn là trong góc, lưng tựa vách tường, lại co lại có thể co lại đi nơi nào. Các thực khách cũng không muốn gây chuyện, không ai nguyện ý che chở không có chút nào liên quan tiệp lạp, nhao nhao cho bắt người hán tử nhường đường ra. Ngay tại hai cái hán tử phải bắt được tiệp lạp thời điểm, trong quán trọ các nữ lang nhao nhao xuống tới, đem thân thể giúp vào hai cái hán tử trên thân, khắp khuôn mặt là phong tao mỹ thiếu, miệng thảo luận lấy tới chơi a bằng không lên lầu hảo hảo hưởng thụ một chút ta, lại là đem hai cái hán tử con đường đi tới gắt gao ngăn chặn, để cho hai người nửa bước không tiến. Những nữ nhân này nếu là đánh, hai cái hán tử khẳng định sẽ không chút do dự động thủ, nhưng người ta không có, người ta dùng thân thể của mình mềm mềm kề cận ngươi, cũng không động thủ. Hai cái hán tử ngược lại không tốt hạ thủ, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ những này làm ra thịt buôn bán nữ nhân, các nàng bản thân đến không có gì. Nhưng người nào biết khách nhân của các nàng bên trong có hay không rất nhân vật, vạn nhất bị các nàng thổi bên gối phong cổ động, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Hai cái hán tử bị một đám xinh đẹp nữ lang vây quanh, dãy rủa lấy quay đầu, nhìn về phía đại ca của mình. Người cầm đầu trừng mắt trên đất lao đầu âm trầm mà hỏi: người muốn như vậy? Đại nhân a, vui vẻ một chút không tốt sao? Tại sao phải đi bắt một đứa bé a? Trên mặt lão giả vẫn là định nọt tiểu dung, lại chưa bao giờ thay đổi. Bắt người. Người cầm đầu toát xuống miệng, hướng hai tên đại hán hô: có lao đại mệnh lệnh, hai người cũng không lại trì hoãn, dùng sức đẩy ra các nữ lang, đi hướng tiệp lạp, bắt lấy nàng tóc, đem nàng hướng mặt ngoài kéo. A tóc bị lôi kéo đau đớn, để tiệp lạp hét dầm lên, cho dù đập đại hán tay cũng là không làm nên chuyện gì, bị cưỡng ép kéo xuống cầm đầu đại hán trước mặt. Thiếu tiền, cũng nên còn. Cầm đầu đại hán phủi mắt lão đầu, hung tợn nói với tiệp lạp: mẫu thân ngươi là cái mỹ nhân, ngươi tương lai cũng sẽ là cái mỹ nhân, hẳn là có thể bán cái giá tốt, tổng sẽ không để cho ta bồi thường tiền. Buông tay. Quán trọ lao đầu lần nữa đứng người lên, hồng hộc thở hổn hển nói ra: nơi này là ta quán trọ, ngươi làm thật muốn ở chỗ này bắt người. Lao đầu trong lúc nói chuyện, các nữ lang nhao nhao đi tới, đứng ở phía sau hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên dáng vẻ lưu manh các hán tử. Lao đầu, sau lưng ngươi người đã chết, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể bảo hộ được quán trọ này? Cầm đầu đại hán khinh thường chỉ vào lao đầu sau lưng các nữ lang nói ra: ta khuyên các ngươi cũng đi sớm một chút, quán trọ này không mở được bao lâu, đừng đến lúc đó lại dính líu các ngươi. Dù là đằng sau ta người đã chết, ngươi cũng không cần quên ta là ai. Lao đầu run rẩy đưa tay chỉ cầm đầu đại hán quát lên. Ha 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 ha, cầm đầu đại hán lên tiếng cùng thiếu, phía sau hắn một đám tiểu đệ cũng nhao nhao nở nụ cười, ngưng cười mới nói ra: lao đầu, ta biết ngươi là ai, chính là bởi vì biết ngươi là ai, mới cho ngươi nhiều lần như vậy mặt mũi, có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ là cái bộ dáng gì. Ngươi sở trường đều run thành bộ dáng này, chỉ sợ ngay cả đao đều cầm không nổi a. Ngươi lao đầu tiếu dung rốt cục hoàn toàn biến mất, trợn mắt tròn xoe, tức giận đến nói không ra lời. Chính là bởi vì ngươi là đã từng anh hùng, cho nên ta mới một mực không có động thủ, nếu không đã sớm hủy tiệm của ngươi. Cầm đầu đại hán khinh thường nói. Nghe được cầm đầu đại hán như thế không khách khí, rốt cục có thực khách nhịn không được, đứng người lên mắng, anh hùng chính là như thế đối đại à? Không có anh hùng, bằng vào tường thành có thể ngăn cản trong sa mạc quái vật. Ha ha ha, một cái ngay cả đao đều không cầm lên được anh hùng, tính là cái gì anh hùng? Đại hán không chút do dự mắng trở về. Lúc đầu Tiểu Bạch không muốn quản những này phá sự, nhưng nghe đến cầm đầu đại hán, lại là nhíu mày, cảm giác dị thường chói tai. Chương 580, trực tiếp chặt chém anh hùng, cái từ này tại sa mạc ngữ bên trong là cái đặc biệt từ, cũng không phải là trên ý nghĩa từ, chỉ có những cái kia tại chống tự cự thú hoặc là cứu vãn thành thị người, đạt được thần minh tán thành về sau, mới có thể được xưng là anh hùng, là tán thành cũng là vinh dự. Quán trọ lao đầu có thể được xưng là anh hùng, hắn tại lúc còn trẻ khẳng định làm ra qua một phen đại sự, phong quang nhất thời. Đòi nợ loại này cầu hết sự tình, Tiểu Bạch là không muốn quản, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đã có vay tiền bản sự, nên có trả tiền lại năng lực, quản loại này nhàn sự, đơn thuần lãng phí thời gian, tìm phiền toái cho mình. Nhưng hắn khó chịu là một sa mạc anh hùng nhận loại này trào phúng. Tiểu Bạch là vị thần minh, hơn nữa còn là trong rừng rậm thần minh, nói theo một cách khác, hắn cùng trong sa mạc chư thần còn có nhân loại cũng không phải là hữu hảo quan hệ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với anh hùng cái này sa mạc từ ngữ giải độc. Dị giới, địch nhân lớn nhất vẫn là cự trùng, cự thú, có thể làm nhân loại tranh thủ đến không gian sinh tồn, cái này hẳn là đáng giá tôn kính, như là thời kỳ kháng chiến lao binh, bọn hắn lấy mạng liều ra hòa bình, dựa vào cái gì hòa bình bọn hắn lại chịu lấy khổ. Đây đều là một cái đạo lý. Tiểu Bạch ngón tay nhẹ nhàng đập tảng đá mặt bàn, sắc mặt âm trầm nhìn xem mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa. Nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của hắn không lớn, đặt ở bình thường thậm chí sẽ không có người nghe được, nhưng lúc này rất yên tĩnh, thanh âm của hắn bị cầm đầu đại hán nghe được. Thế nào, ngươi muốn cho nàng ra mặt? Cầm đầu đại hán treo con mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta hỏi nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, lặp lại lần nữa nói. Ha ha ha, ngươi muốn giúp hắn còn cũng được, nàng thiếu chúng ta 500 mai kim tệ. Cầm đầu đại hán mỉa mai nhìn xem Tiểu Bạch, thuận miệng nói ra một con số. Người ở chỗ này nhao nhao hít một hơi lãnh khí, 500 mai kim tệ à, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Các thực khách cũng không tin Tiểu Bạch có thể xuất ra 500 mai kim tệ, có số tiền kia, ai còn sẽ ở phế rác ngõ hẻm ở lại à, cho dù đi trong thành cũng có thể sinh hoạt đến phi thường tốt. Nói hiệu nói vượng, làm sao lại biến thành 500? Hai ngày trước rõ ràng mới chỉ có 200 mai kim tệ. Quán trọ lao đầu tức giận đến kêu to. Hai ngày trước là hai ngày trước, bây giờ không phải là, hiện tại là 500 mai kim tệ. Cầm đầu đại hán hừ một tiếng, đối với quán trọ lao đầu nói, nói xong nghiêng qua Tiểu Bạch một chút, dạng như vậy giống như tại nói cho Tiểu Bạch, ta chính là ngay tại chỗ lên giá, ngươi sao thế? Có bản lĩnh xuất ra 500 mai kim tệ đến A. Tiểu Bạch chỗ nào vẫn không rõ, cái này cầm đầu đại hán chơi chính là vay nặng lãi, không chừng hay là lãi mẹ đẻ lãi con loại kia, nợ tiền không trả người ghê tởm, vay nặng lãi người cũng tương tự ghê tởm. Ta liền muốn hỏi một chút, mạng của các ngươi giá trị 500 kim tệ không? Tiểu Bạch trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhẹ nhàng mà hỏi. Tiểu Bạch lời kia vừa thốt ra, mấy tên lập tức liền đem vũ khí cho móc ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiểu Bạch. Cầm đầu đại hán quay đầu nhìn một chút mình huynh đệ, để ép tay, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội, nhìn về phía Tiểu Bạch khinh thường cười một tiếng. Ta trước kia chưa thấy qua ngươi, người mới đi, nơi này là phế rác ngõ hẻm, hiểu không minh bạch. Ngươi chết ở chỗ này căn bản không có người sẽ quản. Cầm đầu lớn hán ngữ khí xâm nhiên nói. Khi ta tới liền có người đánh cho ta qua ví dụ, làm qua tấm gương, bọn hắn chết rồi, hoàn toàn chính xác không ai quản. Tiểu Bạch phi thường bình tĩnh nói. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Cầm đầu đại hán nhìn một chút Tiểu Bạch trên mặt bàn thả bao khỏa, cười lạnh một tiếng, hy vọng trong cái bọc của ngươi mặt có thể có chút đồ tốt, một hồi tốt cho ngươi chủ mạng. Cầm đầu đại hán chiều lấy Tiểu Bạch phất phất tay, phía sau hắn mấy tên người trẻ tuổi lập tức vung vũ khí xông về Tiểu Bạch. Nhìn thấy đánh, các thực khách lập tức kinh hô, nhao nhao né ra, lại không rời đi quán trọ, ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn lên náo nhiệt, thậm chí phần lớn người còn có nhàn tâm bảo vệ tốt chén rượu của mình. Tiểu Bạch con mắt nhìn chằm chằm xông đến nhanh nhất người trẻ tuổi, tay tại bên hông sờ một cái, một tay búa liền rơi xuống trong tay, dùng lưỡi búa nguyệt nha ôm lấy người tuổi trẻ kia bổ tới đao, thuận thế một vùng, một búa chém vào người tuổi trẻ trên đầu. Phốc. Lưỡi búa rút ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, trong mấy mắt đã chết một người. Tiểu Bạch xách lấy búa, thân thể hơi cong, nhìn xem trước mặt mấy tên đột nhiên dừng lại người trẻ tuổi. Ai cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch ra tay vậy mà ác như vậy, hoàn toàn không có lưu tình ý tứ, đi lên liền giết chết một cái, không chỉ mấy người trẻ tuổi kia không dám tới gần, liền liền làm thủ đại hắn cũng có chút mà người, hắn hiện tại liền muốn nói với Tiểu Bạch một câu, ngươi mẹ nó không theo sáo lộ đến a. Bọn hắn những người này chỉ là xuyên dáng vẻ lưu manh, trên thực tế cũng đều là lấn yếu sợ mạnh chủ, bình thường đều là lấy đánh nhau làm chủ, đến cũng cùng người chơi qua mệnh, nhưng đó là bức cấp nhãn, cùng Tiểu Bạch loại này không nói hai lời, đi lên liền giết chết con đường cũng không đồng dạng. Nguyên bản còn tại hô tốt thực khách cũng ngộng, đần độn đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch. Đánh nhau, kia là rất được hoan nghênh, giết người, vậy thì có chút dọa người. Hoàn toàn chính xác, phế rác ngõ hẻm giết người sẽ không gánh cái gì phiền phức, có thể mọi người hay là có tiềm ẩn quy tắc, bình thường nhiều nhất đánh thành cái trọng thương mà thôi, đi lên liền lúc giết người rất yếu. Tiểu Bạch cũng phát hiện bầu không khí không đúng, lại không thèm để ý chút nào, giơ lên búa làm bộ muốn xông, dọa đến trước mặt mấy người trẻ tuổi rút lui hai bước, lúc này mới nghĩ đến mình có vẻ như quá sợ, lại đi trước thích hợp hai bước. Tiểu Bạch khỏe miệng có chút co rúm, kém chút bật cười, hắn nghe bọn gia hỏa này, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này đều là loại kia dân liều mạng đâu, cho nên không có lưu thủ, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không phải là dạng này. Tiểu Bạch chậm rãi đứng thẳng người, thân thể buông lỏng, biếng nhác đứng đấy, dùng tay trái lau một cái mặt, buồn cười nhìn xem trước mặt mấy người nói ra, các ngươi không dám lên à? Như vậy sợ, làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết? Mấy cái dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói chuyện. Đến, tranh thủ thời gian tới, ta đưa các ngươi đi cùng huynh đệ làm bạn. Tiểu Bạch cười hướng bọn họ vẫy tay. Cái này rất đáng sợ, mấy người yên lặng lui về sau một bước, hiển nhiên cũng không người nào nguyện ý đi bồi trên mặt đất ngã huynh đệ. Như vậy ngươi đây? Tiểu Bạch không để ý tới mấy cái kia hèn nhát, dẫn theo một tay búa một chỉ cầm đầu đại hán mỉa mai mà hỏi. Cầm đầu đại hán nhìn một chút mấy cái sợ hàng, con mắt đi lòng vòng, hỏa khí bị kích thích tới, rút ra một thanh loan đao, nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra cản trở tuổi của hắn người tuổi trẻ, chạy Tiểu Bạch liền xuống lại. À, cái này một cuống họng kêu đến là khí thế mười phần, nhưng ở Tiểu Bạch trong thai, cầm đầu đại hán một tiếng này hoàn toàn là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Không có kết cấu gì một đao, Tiểu Bạch đều chẳng muốn nhả rãnh, vẫn là lôi búa nguyệt nha câu binh khí, thuận thế một vùng, búa liền rơi về phía cầm đầu đại hán cái chán. Lần này Tiểu Bạch đến là lưu lại khí lực, không có cây búa chặt tới đầu của hắn bên trong đi, lưỡi búa đứng tại cầm đầu đại hán trên chán, xâm nhiên hàn khí để cầm đầu đại hán kích linh linh dùng mình một cái, đều nổi da gà. Chương 581, ăn ngon uống sướng ngươi cảm giác mệnh của ngươi có đáng giá hay không 500 kim tệ. Tiểu Bạch xích lại gần cầm đầu đại hán mặt, lộ ra một ngụm xâm nhiên bạc nhà, âm trầm mà cười cười nói. Cầm đầu đại hán sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, một mép run run nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Nói chuyện nha. Tiểu Bạch hạ thấp xuống ép lưỡi búa, thâm hàn lưỡi búa đã chống đỡ tại cầm đầu đại hán cái trán. Một vệt đỏ tươi máu thuận cái chán chảy xuống, Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, còn muốn hay không tiền? Không không muốn, tha mạng cầm đầu đại hán nhận sợ, hắn hối hận, liền không nên vì mặt mũi xông lên, lần này tốt, mạng nhỏ muốn chơi xong. Tiểu Bạch khí lực buông lỏng, thu hồi búa, vỗ cầm đầu đại hán mặt nói ra, nhiều như vậy tốt, sớm dạng này liền mất việc tình nhiều. La 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 cầm đầu đại hán túi đầu không lưng cười theo. Hiện tại cút cho ta. Tiểu Bạch đột nhiên hô. Cầm đầu đại hán mang theo một đám tiểu đệ tè ra quần móc ra quán trọ, ngay cả câu ngoan thoại đều không dám thả, bọn hắn tính đã nhìn ra, Tiểu Bạch chính là cái sát thần. Dạng này người bọn hắn không thể chơi vào. Thứ khách cùng lão đầu đều choáng váng, sự tình vậy mà như thế dễ dàng giải quyết, bọn hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Tiệp Lạp tay nhỏ soạn lấy góc áo, lo lắng bất an đi đến Tiểu Bạch trước mặt cúi mình bái chào, nu nu nói ra, tạ ơn ngài, phi thường cảm tạ ngài. Tiểu Bạch đầu tiên là rất mắt thâm ý nhìn một chút quán trọ lão đầu, thu hồi bữa, vẻ mặt tươi cười ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiệp Lạp đầu nói ra, không sao, lại đi cho ta lấy ăn chút gì cùng uống. Tốt, tốt, ngài chờ một lát. Tiệp Lạp nhu thuận gật đầu, quay người chạy hướng về phía đằng sau. Khô khụ. Quán trọ lao đầu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đối với thực khách chung quanh nhóm nói ra, mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, hôm nay tiền đều coi như ta trên đầu. Quán trọ đại sảnh bầu không khí theo quán trọ lao đầu một câu, trong nháy mắt náo nhiệt lên, các thực khách nhao nhao kêu là cảm tạ hoan hô. Tiểu Bạch nhìn xem những cái kia reo hò thực khách, nhún vai, thật giống như người không việc gì đồng dạng một lần nữa ngồi trở lại đến trên bàn của mình, quán trọ lao đầu cũng một lần nữa về tới cái bàn đằng sau. Rất nhanh, Tiệp Lạp liền bưng cái loại cực lớn đĩa đi tới, đem đồ ăn cùng rượu cẩn thận bày ra tại Tiểu Bạch trước mặt, lại cầm lên một viên kim tệ, yên lặng buông xuống. Hở? Đây là ý gì? Tiểu Bạch nhìn xem kim tệ hỏi Tiệp Lạp nói. Đây là ra ra để cho ta cho ngài Tiệp Lạp đem khay ôm vào trong ngực, nhu nhu nói. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về quán trọ lao đầu phương hướng nhìn lại, quán trọ lao đầu giơ lên một chén rượu, hướng hắn xa xa ra hiệu. Tiểu Bạch điểm gật đầu, cũng bưng lên trên mặt bàn rượu ra hiệu một chút, đem kim tệ thu vào. Trên mặt bàn đồ ăn rất phong phú, không còn là một đoàn đen xì đồ vật, mà là có thịt có đồ ăn, mặc dù làm không lắm tinh mỹ, nhưng dù sao cũng so một đoàn không biết là thứ gì đồ ăn mạnh hơn nhiều. Tiểu Bạch cầm lên một đầu cùng loại đùi gà đồ ăn, đưa cho Tiệp Lạp. Cho ngươi ăn. Không không không, không cần, đây là ngài. Tiệp Lạp đổi loạn đông đưa tay nhỏ, một mặt sợ hãi. Ăn xong có rất nhiều, để ngươi ăn ngươi liền ăn. Tiểu Bạch đang khi nói chuyện, lại đem đùi gà Tiệp Lạp đưa. Tiệp Lạp hướng phía quán trọ lão đầu mắt nhìn thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới rỗi ra hai tay tiếp nhận đùi gà, cung kính giống Tiểu Bạch nói lời cảm tạ. Ở tại phế rác ngõ hẻm đều là người nghèo, ăn thịt cùng rau xanh đều rất ít có thể ăn vào, nhất thương ăn, hay là loại kia không biết thứ gì làm thành bùn chặt vật, hương vị khẳng định là không tốt, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Tiệp Lạp địa vị thấp hơn, nàng đã quá lâu chưa từng ăn qua ăn thịt, mặc dù mới nhận lấy kinh hãi, nhưng bây giờ đẩy cái mũi đều là mùi thịt, nước bọt không ngừng tuôn ra, cố gắng niết miệng, đem nước bọt nuốt xuống dưới. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tiểu Bạch nhịn không được một cười, chỉ bên người vị trí, nói với nàng, ngồi xuống ăn. A, Tiệp Lạp hạ nhảy một cái, nàng cũng không có tư cách ngồi xuống, cho dù là Tiểu Bạch nói như vậy, nàng cũng không dám tùy ý ngồi xuống, lo lắng bất an nhìn về phía quán trọ lao đầu. Quán trọ lao đầu lại đối nàng gật gật đầu, phân phó cái khác nữ lang thay Tiệp Lạp công việc, đi cho những khách nhân đưa ăn, đưa uống. Bởi vì hôm nay là hắn mời khách, những quỷ nghèo này thế nhưng là không có chút nào khách khí, mở rộng ăn, còn tốt bọn hắn không có quá phận, muốn hay là thấp kém hắt chua rượu trái cây cùng đơn giản nhất đồ ăn, nếu không lão đầu hôm nay thật đúng là phải đại suất huyết không thể. Tiệp Lạp tại Tiểu Bạch bên cạnh bàn quy củ ngồi xuống, cẩn thận đem đùi gà đặt ở miệng bên trong cắn một ngụm nhỏ, tinh tế nhấm nhướt, thịt hương khí ở trong miệng nổ tung, Tiệp Lạp con mắt lập tức nheo lại, đáp ý bộ dáng. Tiểu Bạch nhìn xem Tiệp Lạp, bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó bắt đầu gặm lấy gặm để. Tiệp Lạp ăn cái gì rất chậm, cũng rất nhỏ. Nàng sẽ chăm chú phẩm vị mỗi một chiếc thịt, ngay cả xương cốt cũng sẽ không bỏ qua, đem xương cốt cắn nát, ngay thành một phấn,
thẳng đến không có bất kỳ cái gì hương vị mới bằng lòng đổ ra. So với tiệp lạc, tiểu bạch liền buông ra, ăn rất thoải mái, chỉ ăn thịt, xương cốt căn bản không gặm. Đem cuối cùng một cây xương cốt ném qua một bên, tiểu bạch thẳng lên thân, thật dài thở ra một hơi, ăn thật là thoải mái. Hắn trong sa mạc lắc lư rất lâu, chưa ăn qua dừng lại đứng đắn cơm, lần này mới xem như sống lại. Quán trọ lao đầu từ cái bàn đằng sau cuốn ra, đi tới tiểu bạch bàn trước mặt ngồi xuống, vỗ vỗ tiệp lạc đầu, để nàng đi là khách nhân phục vụ. Sau đó mới một mặt định nọt nụ cười nhìn xem tiểu bạch. Ngươi có việc? Tiểu bạch uống vào rượu trái cây, hỏi lao đầu nói. Xem ngươi thân thủ, không phải người bình thường a. Lao đầu ngừng tạm nói ra, làm sao lại đến phế rác ngõ hẻm đến? Ngươi được người xưng là anh hùng, vì sao lại tại phế rác ngõ hẻm? Tiểu bạch nô ra thân thể, tới gần lao đầu hỏi ngược lại. Anh hùng, ha ha, ta cũng không phải cái gì anh hùng, ta chỉ là cái sắp chết rơi lão gia hỏa mà thôi. Lao đầu tự rêu nói, nụ cười trên mặt nhưng không có biến hóa, thật giống như mang theo mặt nạ đồng dạng. Đứa bé kia sự tình, ta không muốn hỏi, kinh nghiệm của ngươi ta cũng không muốn hỏi, cùng ta đều không có quan hệ. Tiểu bạch thu hồi thân thể, bưng chén rượu lên tiếp tục uống rượu. Lao đầu lại ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu bạch, rất muốn hỏi hỏi, ngươi thế nào không theo sáo lộ ra bài đâu? Lúc này không phải đến lẫn nhau kể chuyện xưa thời gian à? Ta nói một chút kinh nghiệm của ta, nói một chút tiệp lạc cố sự, ngươi nói một chút chuyện xưa của ngươi, tất cả mọi người theo dệt vô cớ một chút, sau đó ngươi tràn đầy chính nghĩa tâm trợ giúp ta, là tiệp lạc ra mặt. Thế nào liền biến thành như vậy chứ? Lao đầu trong nháy mắt có chút hoài nghi nhân sinh, ta cả đời này có thể là giả. Ha ha ha, nhìn thấy lao đầu tiếu dung dần dần trở nên lung túng, tiểu bạch nhịn không được bật cười, nói ra, ta lần này động thủ cũng không phải là bởi vì ta phát cái gì thiệt tâm, mà là bởi vì kia hàng thừa nhận ngươi anh hùng tên tuổi, lại không đem cái danh này coi ra gì, chỉ thế thôi. Cái này đơn giản như vậy sao? Lao đầu có chút không tin hỏi,